Chương 1, Ngọc Thành, ngươi muốn tức phụ không muốn. Chương 1, Ngọc Thành, ngươi muốn tức phụ không muốn. Đại Hạ Vương triều, Tây Bắc. Gió lạnh tuyết lớn, đem Hạ Hà thôn bao phủ. Loang lổ tường đất, lúc sáng lúc tối ánh lửa. Một tên dáng người gầy gò thanh niên, cầm trong tay búa, đối với cửa sổ gõ gõ đập đập, đem mấy khối trầm trọng tấm ván gỗ chỉnh tề đính tại trên cửa sổ. Đông 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 đông. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Thanh niên lập tức đi qua khai môn, chỉ thấy một tên chăm chú bọc lấy áo khoác trung niên hán tử, cùng với một hồi gió lạnh từ ngoài cửa chen lấn đi vào. Hán vội vàng đi đến bên cạnh lò lửa một bên, bàn tay hay mu bàn tay nướng, một bên hướng phía thanh niên kích động mà hỏi, "Ngọc Thành, ngươi muốn vợ không muốn? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta cái này cho ngươi đưa tới." Thẩm Ngọc Thành lập tức đều hướng phía hán tử chắp tay thi lễ. Nhạc phụ đại nhân cuối cùng nghĩ thông suốt, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Trung niên hán tử nghe vậy sững sờ, sau đó tức giận nói, "Tiểu tử ngươi nói cái gì lời vô vị? Ta không có đùa giỡn với ngươi." Hắn tên là Dương Hữu Phúc, là Hạ Hà thôn Lý Chính. Thẩm Ngọc Thành chỉ coi hắn lấy chính mình làm trò cười, cười nhạt một tiếng, "Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, ngươi không chê nhà ta nghèo, ta vậy không chê con gái của ngươi xỉu." Dương Hữu Phúc trừng Thẩm Ngọc Thành một chút, tức giận nói, "Ngươi thật nghĩ ôm cô vợ nhỏ, vậy ngươi đều ứng ta. Vậy ngươi đều đưa tới cho ta chứ sao?" Thẩm Ngọc Thành tiếp tục dọn dẹp lên trong tay việc, tùy ý cười một tiếng. Một lời đã định, không cho phép đổi ý. Dương Hữu Phúc đạt được Thẩm Ngọc Thành trả lời chắc chắn. Hắn cái này thân còn chưa nướng nhiệt, trực tiếp đứng dậy liền đi. Thẩm Ngọc Thành bản không phải người của thế giới này, hắn 3 ngày trước vừa xuyên qua tới. Lao cha là một tên thợ săn, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Lao cha dựa vào kia một thân săn thú bản sự, hai cha con sinh hoạt chưa nói tới đại phú đại quý, nhưng cũng mỗi năm năng lực có lợi nhuận. Lao cha rõ ràng là cái thô ráp hán tử, lại cho mình lấy cái vẻ nho nhã tên. Nhưng mà, ngay tại Lao cha tại phong tuyết đến trước một lần lên núi đi săn về sau, liền rốt cuộc không có thể trở về tới. Cách hiện nay đã một tháng có thừa. Có thôn dân nói Lao cha gặp được đại trùng, bị điêu đi nha. Còn có thôn dân nói, Lao cha té xuống vách núi tan xương nát thịt. Đối với những thuyết pháp này, Thẩm Ngọc Thành có phải không tin? Lao cha phục qua nghĩa vụ quân sự, đi lên chiến trường, từ trong đống người chết leo ra qua. Chính mình tiếp nhận rồi tiền thân tất cả ký ức về sau, phát hiện Lao cha có bản lĩnh thật sự. Không nói vượt nóc băng tường, nhưng mặc kệ tại nhiều gặp gành trong rừng sâu núi thẳm, đều có thể bước đi như bay, như giẫm trên đất bằng. Trải qua 3 ngày tiêu hóa xong những ký ức này, Thẩm Ngọc Thành vậy dần dần tiếp nhận rồi xuyên qua hiện thực. Đến đâu thì hay đến đó. Hú hồn, cô này nhìn như thân hình gầy gò, có thể so sánh hắn thì ra là thân thể mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Việc cấp bách là phải trước hết nghĩ cách đem này Hàn Đông cho qua, suy nghĩ tiếp tìm Lao cha sự việc. Đang lúc Thẩm Ngọc Thành nghĩ đông nghĩ tây lúc, giọng Dương Hữu Phúc lại vang lên. "Ngọc Thành, mở cửa nhanh." Thẩm Ngọc Thành lập tức quá khứ mở cửa ra, chỉ thấy Dương Hữu Phúc vẫn đúng là mang theo cái cô nương vào phòng. Dương Hữu Phúc trực tiếp đi đến bàn vuông bên cạnh, lấy ra hai tấm giấy đều đặt ở trên mặt bàn. "Đây là cưới khế, phía trên có quan phủ xây ấn, ngươi một mực ký lên tên của mình, tên này phân cũng đã thành. Đây là nàng hộ tịch, ngươi một mùa thu. Chờ đến năm đầu xuân, ngươi bổ cái tửu rượu, mời mọi người ăn một bữa rượu, để cho tất cả mọi người hiểu rõ ngươi cùng người cô nương là danh chính ngôn thuận, không phải ngươi bắt tới." Dương Hữu Phúc kích động nói xong. Thẩm Ngọc Thành sửng sốt hồi lâu, đánh giá một chút cô nương kia. Nàng chính cúi đầu, một đôi cóng đến đỏ bừng tay nhỏ đặt ở bên miệng, không ngừng hà hơi, lặp đi lặp lại xoa nắn. Thẩm Ngọc Thành lập tức đem Dương Hữu Phúc kéo vào bụng trong. Thẩm Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy hoài nghi, "Ta nói Dương Hữu Phúc, ngươi ngày bình thường mấy cước đạp không ra tốt cái dám đến, hôm nay đây là hát cái nào một màn a?" Dương Hữu Phúc cười đắc ý, tiến đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, nhỏ giọng giải thích nói, "Đây chính là ta thật không dễ dàng tranh thủ tới. Đây là quan phủ công văn, cho ngươi ngó ngó." Dương Hữu Phúc lấy ra một tờ rúm gió giấy đưa cho Thẩm Ngọc Thành, hắn tiếp nhận, mở ra xem, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là Đại Hạ cùng Bắc Lương quốc lâu dài lẫn nhau công phạt, tổn thất đại lượng Nam Đinh. Lại thêm mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, dân số giảm mạnh. Dưới mắt Đại Hạ nữ nhiều năm thiếu, triều đình vì kế hoạch lâu dài, mới đẩy ra này chính sách. Đại Hạ quốc khố trống rỗng, có nặng nề siêu cao thuế nặng. Cưới một phong vợ, có thể miễn trừ một thành thuế má, sinh một đứa bé, mặc kệ nam nữ, lại có thể miễn trừ một thành thuế má. Nhiều nhất có thể miễn 5 thành. Trước đây loại chuyện tốt này, có thể không tới phiên chúng ta này Thâm Sơn cung cốc. Lao Thúc vừa nghe đến có này chuyện tốt, trước tiên liền nghĩ đến đại chất tử ngươi. Lao Thúc lại là nhờ quan hệ, lại là cầu ra ra nói với nãi nãi, lúc này mới tranh thủ đến cái danh lệch. Tiểu tử ngươi lấy không cái vợ, tương lai cũng đừng quên Lao Thúc tốt. Dương Hữu Phúc hạ giọng nói xong. Tiên thân nhị có cái tác phong làm việc hung hãn lao cha, không nói khi nam phế nữ, nhưng cũng là ngang ngược. Ngay cả trong làng cầu ở trước mặt hắn đi ngang qua, đều phải trúng vào một cái tát. Điển hình người cùng chí ngắn tính tình lại, trong thôn hoàn toàn không nhận thích. Hắn Dương Hữu Phúc là cái thứ gì? Lao cha nói hắn là dựa vào an tuyệt hậu bản sự dây đến một Lý Chính. Ngày bình thường thấy vậy ai cũng là cười đón, nhưng trên thực tế trong bụng không có gì tốt chất béo. Có loại chuyện tốt này, Dương Hữu Phúc không chặt lấy nhà mình con cháu huynh đệ, trong đầu năng lực đọc lấy Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành nghi vấn hỏi, loại chuyện tốt này, ngươi sao không tăng cường chính ngươi? Dương Hữu Phúc nghe vậy, lập tức chụp Thẩm Ngọc Thành một cái tát, Lao Thúc ta ngược lại thật ra nghĩ à, nhưng ta thân làm Lý Chính, phải vì hương thân hương lý suy nghĩ phải không nào? Trong thôn những thứ này hậu sinh vãn bối a, Lao Thúc ta hiểu ngươi nhất. Có loại chuyện tốt này, trước hết tăng cường ngươi a. Dương Hữu Phúc sao có thể không biết Thẩm Ngọc Thành là cái gì người? Kia kịch nam trong hát tốt mã rẻ tuổi nói chính là Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành thấy Dương Hữu Phúc ngây thơ chân thành, đại khái hiểu Dương Hữu Phúc tính toán. Từ quan phủ công văn đến xem, danh sách này hơn phân nửa là áp đặt tại Dương Hữu Phúc trên đầu. Nơi này trong núi lớn vốn là không có nhiều đất cày, trong thôn tuyệt đa số người đều phải dựa vào lên núi đi săn phụ cấp sinh hoạt. Lại thêm năm nay trong đất thiếu thu, người người nhà đói, đâu còn có lương thực dư lại nhiều nuôi sống một hộ tử. Cô nương kia xem xét chính là da mịn thịt mềm, không có bị khổ hàng người. Sơn thôn nông hộ cưới vợ, phần lớn là thích nông đại yêu biên, không chỉ mắn đẻ, còn có thể làm việc nhà nông. Dương Hữu Phúc nói là đây hát thêm hai, đem người hướng trong nhà mình quăng ra, lắc lư hai câu, vừa giải quyết quan phủ đút cho hắn Dương Hữu Phúc nan đề, lại ở trước mặt mình cầm cấu người tốt. Bất quá, nếu là quan phủ đưa tới vợ, Thẩm Ngọc Thành há có không muốn đạo lý? Các ngươi ăn không được khổ, ta Thẩm Ngọc Thành chỉ có thể cố mà làm hưởng thụ. Hắn đều thích da miệng thịt mềm. Đều một cái. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Dương Hữu Phúc nghe vậy, lúc này sửng sốt, tiểu tử ngươi còn muốn mấy cái? Tóm lại ta thoại trước hết nói đến đây. Dương Hữu Phúc lôi kéo Thẩm Ngọc Thành ra phòng ngủ, đi tới nhà chính. Lâm cô đương, là cái này ta nói với ngươi Thẩm Ngọc Thành. Về sau hắn chính là ngươi đàn ông, này chính là nhà của ngươi. Dương Hữu Phúc nói một trận lời hữu ích, cuối cùng lưu lại một câu nhường Thẩm Ngọc Thành đừng bạc đãi con gái người ta, liền vội vã rời đi. Bị lò lửa nướng ấm áp trong phòng, chỉ còn lại Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm hai người. Bầu không khí một lần có chút lúng túng. Thẩm Ngọc Thành đi đến lò lửa bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu đánh giá Lâm Chi Niệm một chút. Lúc này, Lâm Chi Niệm ngẩng đầu liếc Thẩm Ngọc Thành một chút. Thẩm Ngọc Thành lúc này mới thấy rõ Lâm Chi Niệm khuôn mặt. Nàng mắt như là hoa, mũi tinh xảo, cằm nhọn, ngũ quan như là điều khắc ra đây. Chỉ là nàng màu da cũng không dễ nhìn, có rõ ràng món ăn. Hiển nhiên là đói lâu, gầy đến gần như thoát khủng. Nhất là cặp kia hơi có vẻ co gắp, mờ mịt đến không biết làm sao đào hoa con người, cho Thẩm Ngọc Thành một loại nhìn thoáng qua cảm giác. Đây tuyệt đối là cái nguyên sinh thái tiểu mỹ nhân, chỉ cần thật tốt dưỡng dưỡng, nhan sắc tối thiểu 9 phần. Lần này Thẩm Ngọc Thành không buồn ngủ. Chương 2, Lâm gia đại tiểu thư chương 2, Lâm gia đại tiểu thư an tĩnh một lát sau, Thẩm Ngọc Thành lên tiếng, phá vỡ lúng túng yên tĩnh bầu không khí. Người mặc chăn đông liền đến. Lâm Chi Niệm trước đây vô cùng gấp gáp. Nay tường đất loang lổ trong phòng, cửa sổ bị mới tinh tấm ván gỗ phong bế. Treo trên tường không phải cung săn chính là dao lưỡi cong, còn có các loại thú cốt. Lại thêm ghé vào lò lửa bên cạnh, cái kia cắt lỗ hai bạch sắc hung sát liệt quyển. Căn này không lớn không nhỏ nhà chính, liền cùng kia kịch nam bên trong ổ thổ phỉ tử giống như. Có thể nghe được Thẩm Ngọc Thành pha trò, Lâm Chi Niệm tâm tình khẩn trương rút đi một chút, nhưng lại cảm giác rất khốn cùng. Trên người nàng bộ y phục này, vốn là một kiện có giá trị không nhỏ xinh đẹp áo khoác. Chỉ là tại tới trên đường, nàng sợ người khác lên ác ý, cho nên liền đem cái này áo khoác cho biến thành phá chăn bông dáng vẻ. Không có cách, bên ngông tây bắc đại địa thật sự là quá lạnh, nếu là hết rồi cái này áo khoác, nàng này thân thể đan bạc, sớm đông chết ở trên đường. Đến ngồi, Thẩm Ngọc Thành vẫy vẫy tay. Lâm Chi Niệm gật đầu một cái, nàng rụt rè đi đến Thẩm Ngọc Thành đối diện thận trọng ngồi xuống. Thấp chân cái ghế phát ra chi chi tiếng ma sát. Theo ấm áp không khí đập vào mặt. Sớm đã bị phong tuyết đông cứng Lâm Chi Niệm cảm nhận được ấm áp, toàn thân kém chút đều lỏng lẻo. Nàng có chút cảnh giác ngắm Thẩm Ngọc Thành một chút, sau đó duỗi ra đông đỏ bừng hai tay, đặt ở bên lò lửa thượng đứng lên. Mỗi một cái động tác cũng có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Mũ hái xuống. Thẩm Ngọc Thành còn nói thêm. Lâm Chi Niệm chậm rãi tháo xuống mũ, lộ ra có chút đầu tóc rối bời đi. Thẩm Ngọc Thành theo bản năng nhìn thoáng qua bảy già trên bàn cưới khế, sau đó ánh mắt rơi xuống Lâm Chi Niệm trên mặt. Lâm Chi Niệm một thân phong trần mệt mỏi, chưa rút đi ngây ngô gương mặt, viết đầy bất lực cùng mở mịt. Thẩm Ngọc Thành cảm giác có chút không chân thật như vậy, xuyên qua ba ngày, cả ngày lẫn đêm đều là phong tuyết, hắn liền nhà môn vẫn chưa từng đi ra ngoài. Kết quả thiên thượng đột nhiên đến rơi xuống cái vợ. Dưới mắt phong tuyết rất lớn, không biết sẽ rơi xuống bao lâu. Chờ đến năm đầu xuân, hàn đông qua, ta giúp ngươi góp điểm vào mèo, cho ngươi đi tìm người nhà của ngươi. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Vừa nghe thấy lời ấy, mới vừa bận thả lòng một ít Lâm Chi Niệm, lập tức căng thẳng đứng lên. Ngươi, có phải hay không muốn đuổi ta đi? Ta biết nhà các ngươi rất nghèo, nhưng mà, ta không chê. Lâm Chi Niệm gấp giọng nói. Nàng này cùng nhau đi tới, ăn quá nhiều khổ, thấy vậy quá nhiều thói đời nóng lạnh. Trước đây kèm chút không có chết cóng trên đường, thật không dễ dàng có cái chỗ đặt chân có thể che gió che mưa. Nếu là Thẩm Ngọc Thành đuổi nàng đi, nàng một cái nhược nữ tử, tuyệt đối gánh không được cái này hàn đông. Thẩm Ngọc Thành lần đầu tiên nghe được Lâm Chi Niệm mở miệng nói chuyện, nàng âm thanh có chút suy yếu, nhưng lại như là trong núi thanh tuyển lưu chuyển, thanh tịnh êm tai. Thẩm Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, ngươi nghe một chút, ngươi nói rất đúng tiếng người sao? Lâm Chi Niệm cũng ý thức được mình nói sai, đội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, ngươi đừng tức giận, ta chỉ là nói thật. Không đúng không đúng, ta. Thẩm Ngọc Thành nhìn trong mắt loạn chuyển, gấp sắp khóc ra tới Lâm Chi Niệm, trực tiếp ngắt lời. Được rồi chớ giải thích, ngươi ngồi xuống, không cần khẩn trương, ta không phải ăn người lá hổ. Lâm Chi Niệm lại một lần rụt rè ngồi xuống, cả khuôn mặt hồng đến cái cổ. Ngươi đừng đuổi ta đi, ta có thể học làm việc, giặt quần áo nấu cơm, ta đều có thể học. Với lại ta ăn không nhiều. Ta không nghĩ chết cóng chết đói, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Thẩm Ngọc Thành từ Lâm Chi Niệm trong mắt, nhìn thấy mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Nàng nước chảy bèo trôi đến nơi đây, ký cưới khế, chỉ có thể coi Thẩm Ngọc Thành là làm một con cỏ cứu mạng gắt gao bắt lấy. Kỳ thực Thẩm Ngọc Thành nhìn ra Lâm Chi Niệm xuất thân không tầm thường, vì nàng hai đầu lông mày còn lưu lại phú gia thiên kim khí chất cao quý. Ngươi thật vui lòng gả cho ta. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lâm Chi Niệm nghe được Thẩm Ngọc Thành lời nói, bà đầu chôn thật sâu xuống dưới, mặt cũng càng đỏ lên. Chỉ cần lang quân cho ta một ngụm cơm no, đều là được rồi. Thẩm Ngọc Thành không khỏi thở dài một tiếng. Cổ nhân chú ý mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Tuyệt đại bộ phận nữ tử đều là chờ đến đêm tân hôn, mới biết mình phu quân dáng dấp ra sao. Với lại cái này giấy hôn thư là Lâm Chi Niệm tại trong huyện nha tự mình ký tên đồng ý hôn nhân của nàng, chỉ là từ mệnh lệnh của cha mẹ biến thành quan phủ chi mệnh mà thôi. Nàng không được chọn. Ta gọi Thẩm Ngọc Thành, ta còn không biết ngươi tên là gì, là nơi nào người. Lâm Chi Niệm sưởi ấm, hướng Thẩm Ngọc Thành làm cái tự giới thiệu. Thẩm Ngọc Thành quả nhiên không có đoán sai, nàng là quan gia tiểu thư. Cha nàng hộ bộ Hữu Thị Lang, quan tổng tam phẩm. Năm ngoái kinh thành xảy ra đồng tức đại án đương triều tể tướng rơi đài, một mảng lớn quan viên tuần tự đầu người rơi xuống đất. Nhà nàng tại mấy tháng trước gặp liên lụy, phụ huynh đầu người rơi xuống đất, mẫu thân treo ngược treo cổ tự tử. Lâm phủ bị xét nhà, đám người còn lại, nam đinh Lưu Vong Xu Quân, nữ quyến bị giải vào giáo phường thi. Các nàng lâm ra một đêm như núi đổ, nàng vị thiên kim tiểu thư này phong quang không còn. Có thể đúng lúc gặp lúc này, triều đình công khai mới chính sách. Giáo phường thi bên trong nữ tử cũng có cơ hội thoát khỏi cái đó lồng giam, nhưng mà muốn cùng triều đình ký tên khế ước, cũng là nhất định phải dựa theo triều đình phân phối lấy chồng. Lâm Chi Niệm không muốn bởi vì bảo trụ phú quý sinh hoạt đều biến thành nam nhân dưới khố đồ chơi, cho nên ứng triều đình chính sách. Sau đó nàng đều bị phân phối đến Tây Lương Cửu Lý Sơn huyện, lại trải qua huyện nha cẩn thận phân phối đến Hạ Hà thôn. Nàng chẳng qua là triều đình chính trị đấu tranh bên trong đông đảo vật hy sinh một trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn chính mình vận mệnh chỗ trống. Nàng duy nhất có thể làm chỉ có bắt lấy Thẩm Ngọc Thành, đem chính mình tất cả hy vọng toàn ký thác vào này người chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi trên người. Giả sử gặp người tốt, cũng là nàng trong bất hạnh may mắn. Nàng vụng trộm quan sát một chút Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành mặc áo da, khoác chân quần đông, đại mã kim đao ngồi ở ghế đầu bên trên, rất có vài phần mày kiếm mắt sáng tuấn lãng. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc nghe xong Lâm Chi Niệm thổ lộ hết, hắn trong lòng có chút thổn thức không thôi. Vốn nên là gả vào vọng tộc quách phủ, hưởng thụ một thế vinh hoa phú quý phú gia thiên kim, lại bị vận mệnh trêu cợt, rơi vào tình trạng như thế. Nếu ở kiếp trước, tiểu này tư sắc mỹ nhân, Thẩm Ngọc Thành chỉ có thể cách màn hình thưởng thức nàng ngọt. Nhưng này một thế, đã có cơ hội nhấm nháp nàng mặt. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành vậy đã hiểu, vì sao Lâm Chi Niệm sẽ từ kinh thành lưu lạc đến Tây Bắc Sơn thôn tới. Cha nàng liên lụy đại án, nàng nếu là xung nhập giáo phường thi, tất nhiên sẽ có không ít quan lại quyền quý dùng tiền ở trên người nàng mua xuân, cần phải lấy nàng làm vợ. Vậy tuyệt đối không người nào dám. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nói, ngươi vui lòng lưu lại ta tất nhiên là sẽ không đuổi ngươi đi, tương lai ngươi như tình cảm chân thực đối đãi ta, ta Thẩm Ngọc Thành định không phụ cô nương tấm lòng thành. Lâm Chi Niệm vội vàng nâng lên ánh mắt, cùng Thẩm Ngọc Thành liếc nhau, gấp giọng nói, thật lòng, tự nhiên là thật tâm. Ngươi không chê ta phạm quan gia thuộc thân phận, ta tất nhiên là không chê ngươi. Lâm Chi Niệm cảm giác chính mình lại nói sai, lập tức khẩn trương đầu lưỡi đều muốn đả kết. Nghĩ lại, bây giờ nàng có tư cách gì ghét bỏ người ta? Bị dán lên phạm quan gia thuộc nhãn hiệu, thân phận sợ là ngay cả nô tỳ cũng không bằng. Thẩm Ngọc Thành vừa mới câu nói kia, là nàng mấy tháng này đến nay nghe được nhất là ấm lòng một câu. Tuy nói từ sang thành kiệm nạn, có thể nàng mấy tháng nay vốn là địa ngục bình thường sinh hoạt. Bây giờ năng lực có phiến ngói che thân, đã là tuyệt vọng bên trong tân sinh. Nhắc tới cũng xảo, cha ta tại mấy tháng trước mất tích, sống chết không rõ. Hiện tại hai ta cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta có một miếng ăn, đều nhất định phân ngươi một nửa. Đúng, ngươi nói bụng sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. A, ta hiện tại vẫn chưa đói. Ung ngô cục chương ba, một bát cháo nô, lấy cái vợ chương ba, một bát cháo nô, lấy cái vợ. Lâm Chi Niệm vừa dứt lời, bụng đều không chịu thua kém kêu lên. Nàng vội vàng rút lại phần bụng. Thẩm Ngọc Thành trầm mặc đứng dậy, đi đến nhà chính bên trái, đẩy ra cửa phòng vào nhà bếp. Đều cách một bức tường, nhà bếp trong lạnh băng liền như là lạnh hầm lò. Để lộ vại gạo xem xét, gạo hoàn toàn mất hết, chỉ còn lại hơn phân nửa cân ô. Lại thêm trên xà nhà treo lấy một khối nhỏ thịt khô, đây đã là trong nhà cuối cùng lương thực. Đảo cũng trách không được Thẩm Ngọc Thành, thật sự là tiền thân cái này vô liêm sỉ đồ chơi, đem tuyệt đại bộ phận lương thực cũng cho miễn xong rồi. Tiền tài cũng bị hắn cầm, không phải đi chấn trên uống rượu, chính là thua cuộc. Lao cha mất tích, hắn ngược lại là không một chút nào lo lắng. Thẩm Ngọc Thành cảm khái một phen về sau, đem tất cả hạt kê cũng toàn đổ ra. Sau đó đem trên xà nhà cuối cùng một khối thịt khô vậy lấy xuống, ném vào bồn sắt trong. Tiếp lấy lại cầm lấy một cây lều, đi vào vạc nước trước, đem mặt nước một tầng miếng băng mỏng đập nát, lấy một chậu thủy. Sau đó đội vàng bưng lấy hai cái bồn, về tới ấm áp nhà chính, đem cửa đóng lại. Thẩm Ngọc Thành đi vào ở vào nhà chính một bên trước tấm đất, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lâm Chi Niệm nhìn Thẩm Ngọc Thành bóng lưng, bỗng cảm giác khốn cùng, rụt rè mở miệng hỏi, "Ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì sao?" "Không cần." Thẩm Ngọc Thành đem mễ tẩy, dùng một cái đòn dao, đem cuối cùng một khối thịt khô cắt thành đinh, cùng mễ cùng nhau để vào nồi sắt trong, lại vung điểm muối ăn, thêm vào thủy. Sau đó Thẩm Ngọc Thành đem nồi sắt câu lên, đi vào lò lửa bên cạnh, đem nồi sắt dán tại trên lửa. Tối nay nói thế nào cũng coi như Thẩm Ngọc Thành đêm tân hôn, coi như thừa điểm ấy lương thực, bao nhiêu vô cùng keo kiệt chút ít. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói, "Mùi vị gì?" Tiếp lấy liền ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở đối diện Lâm Chi Niệm. Nguyên lai là nàng quần áo trên người nướng nóng lên, phát ra một cô ẩm ướt mùi nấm mốc. Lâm Chi Niệm khốn cùng cúi đầu. Nàng vậy không có cách, bị này đi mấy ngàn dặm mà, nào có thay giặt trang phục. Không chết ở trên đường, cũng đã là may mắn. Trên người nướng ấm áp, nàng lúc này mới thận trọng đem vải rách giống như áo khoác giải tiếp theo. Hương cái cổ lộ ra, liên tiếp tinh xảo xương vai xanh, nhìn lên tới có chút bẩn thỉu. "Bao lâu không có tắm rửa?" Thẩm Ngọc Thành hỏi. "Từ giáo phường đi ra đây, ba tháng." Lâm Chi Niệm ngượng ngùng hồi đáp. Thẩm Ngọc Thành thở dài một tiếng, lập tức dùng kìm sắt từ trong đống lửa kẹp một khối đung đỏ than tuổi, đi nhà bếp cây đốt sinh lên. Bếp lò có trong đặt đại dung lượng vào bình, tầm thường nhân ra tại làm hết cơm sau đó, thủy cũng liền đốt tốt, như thế có thể tiết kiệm củi lửa. Nếu dùng điếu hồ đến đốt nóng nước tắm, hiệu suất quá thấp. Mặc dù trong nhà không có gì đồ ăn, nhưng cũng may tuổi lửa bao no. Thẩm Ngọc Thành lại lần nữa về đến nhà chính ngồi xuống, một bên sưởi ấm, một bên chờ đợi lên. Trong nồi dần dần đốt lên, rất nhanh liền có thịt khô hương khí bay ra. Lâm Chi Niệm ngửi được mùi thịt, bụng càng thêm không chịu thua kém kêu lên. Hai người trầm mặc không nói gì, mãi đến khi một nồi thịt cháo đốt tốt. Thẩm Ngọc Thành đem nồi sắt gỡ xuống, đặt ở lò lửa bên cạnh trên bàn gỗ. Thịnh thượng tràn đầy hai bát cháo thịt, đem một bát giao cho Lâm Chi Niệm. Cũng không có cái khác ăn, ăn đi. Lâm Chi Niệm cúi đầu, nhìn qua một nửa đều là thịt cháo thịt, đầu vai đột nhiên run run hai lần, tiếp lấy khỏe miệng giật một cái, liền nghẹn ngào. Nửa năm trước, nàng hay là Cẩm Ý Ngọc Thực Thiên Kim đại tiểu thư. Như loại này thì cô, nàng nhất là không thích ăn. Nghe cháo hương, nướng ấm áp lò lửa, kéo căng máy tháng tinh thần, như là đoạn mất một cái dây cung. Hu hu hu, Lâm Chi Niệm đột nhiên khóc lên. Nhu nhu nhược nhược, ta thấy mà yêu. Thẩm Ngọc Thành không có quấy rầy Lâm Chi Niệm, cầm thiệt tại trong chén quấy, cũng không có ăn. Một lúc qua đi, Lâm Chi Niệm tâm tình qua loa ổn định chút ít. Nàng múc một muỗng tử, thổi lạnh sau đưa vào trong miệng. Mùi gạo hòa với thịt khô hương khí, tại trong miệng nàng lan tràn ra, lập tức mồm miệng nước miếng. Cái này bắt nóng hổi cháo thịt, không phải nàng đến qua kém nhất đồ ăn, nhưng tuyệt đối là nàng đời này ăn vào qua khó khăn nhất khó quên đồ ăn. Nàng ngước mắt liếc mắt Thẩm Ngọc Thành một chút, cặp kia chiếu đến ánh lửa con người, thật giống như tại vĩnh hằng trong hắc ám, đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng. Nàng thật sự là cực đói, không còn có Thiên Kim đại tiểu thư bao phủ, nàng trực tiếp cầm chén bưng lên, từ ngụm bắt đầu ăn. Một bát cháo thịt vào trong bụng, mấy tháng chưa từng có no bụng cảm giác, nhường nàng lại một lần nữa nước mắt lưng tròng. Thân thể từ trong ra ngoài đều là ấm áp, tinh thần hể bại cũng đã khá nhiều. Trước đây bất lực đến ánh mắt tuyệt vọng, hiện tại vậy có chút ánh sáng. Nàng chậm rãi cầm chén phóng, con mắt vẫn chằm chằm vào trong chén nhìn, hình như ý đồ trong chén còn có thể nhiều hai cái cháo thịt. Tại nàng cúi đầu, có chút tay chân luống cuống lúc, liền nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành thủ rối tới. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành lại đi trong bát của nàng, thêm một đám bát cháo thịt, còn đem viên thịt cũng chọn cho nàng. Cái kia, ta ăn no rồi. Ngươi vậy ăn. Lâm Chi Niệm nhỏ giọng nói, ta buổi tối đã ăn rồi, nhìn ngươi nói, năng lực ăn đều ăn nhiều chút ít. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nói, cầm chén hướng Lâm Chi Niệm trước mặt đẩy. Lâm Chi Niệm ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái, khóe miệng cong lên, lại muốn rơi tiểu trân châu. Ngồi ở nhà này xa lạ trong phòng, nghe một người xa lạ quan tâm. Quá khứ hình tượng, như là như đèn kéo quân tại nàng trong đầu một lóe lên qua. Phản phất giống như cách một thế hệ. Lâm Chi Niệm nhìn thoáng qua trong chén cháo thịt, lại xem xét trong nồi chỉ còn lại mẹ cháo. Thấy Thẩm Ngọc Thành không ăn hai cái, nàng có chút không nỡ ăn. Ăn đi, không lấp đầy bụng, ngày mai như thế nào học làm việc nhà đây. Lâm Chi Niệm nhanh chóng ăn hai cái, chỉ ăn chút ít cháo gạo, đem thịt cũng giữ lại, sau đó toàn đổ về trong nồi. Thủy nên mất tốt, ta trước đi tẩy. Ừm. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, đến phòng ngủ cầm thay giặt y phục, sau đó đi nhà bếp đánh một thùng nước lạnh. Đẩy ra nhà bếp môn, phía sau là một loạt cháo phòng. Bên trái là tạp phòng, trước đây dưỡng hơn 10 cái kê, nhưng đều bị tiền thân huyễn xong rồi, ngay cả trứng gà đều không có để lại cho hắn. Ở giữa là tam phòng, phía bên phải là nhà xí. Hắn từ nhỏ đến lớn, bốn mùa cũng tẩy nước lạnh, đây là bị cha hắn cho luyện ra được. Thời quần áo ra, múc một chậu nước lạnh trực tiếp từ trên đỉnh đầu dội xuống đi. Nay mùa đông khắc nghiệt tẩy tắm nước lạnh, gọi là một cái thoải mái. Đội vàng rửa mặt sạch sẽ, đội vàng mặc quần áo tử tế. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành đem nước nóng múc ra đây. Trong nhà có một ngụm không nhỏ thùng gỗ, là lao cha để dùng cho Thẩm Ngọc Thành phao tắm thuốc. Hiện tại cũng tốt, nay thùng tắm có thêm một cái tác dụng. Thẩm Ngọc Thành đi vào nhà chính, hướng phía Lâm Chi Niệm nói ra, thủy cho ngươi cất kỹ, nhà chúng ta cũng không có nữ nhân trang phục, ngươi trước xuyên ta. Và trời tốt, ta lại vào thành cho ngươi mua thêm hai thân bộ đồ mới. Đi thôi, thật tốt tắm một cái. Lâm Chi Niệm túi đầu đứng dậy, khoác lên áo khoác hướng tắm phòng đi. Chương 4, đêm tân hôn chương 4, đêm tân hôn quang tuyến mở tối trong phòng tắm, bày biện một lớn một nhỏ hai cái thùng gỗ. Trong thùng thủy bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, này hộ sơn thôn thợ săn trong nhà, thế mà còn có thùng tắm. Nhìn một bên trên kệ áo bày chỉnh chỉnh tề tề cổ xưa y phục, cùng với hai ba viên thô giáp xà phòng. Bây giờ năng lực có loại điều kiện này, đối với nàng mà nói cũng đã là vô cùng tốt. Thẩm Ngọc Thành tại nhà chính bên trong, một bên sưởi ấm, một bên yên tĩnh cùng đợi. Không lâu qua đi, Lâm Chi Niệm nhận ra, rốt cục một thân sạch sẽ, sảng khoái thông thấu, không cần giống như kia hành thi tẩu đủ. Lâm Chi Niệm thân thể đan bạc, căn bản là căng cứng không dậy nổi Thẩm Ngọc Thành trang phục, có vẻ càng thêm gầy yếu. Thẩm Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy Lâm Chi Niệm tóc ướt nhẹp, xốc xếp sợi tóc dán tại cái trán cùng với trên gương mặt. Đỏ bừng gương mặt, đây vừa mới vào nhà lúc nhiều hơn mấy phần thần thái. Còn có không có xoa nước sạch châu, treo ở gương trên cổ, tăng thêm mấy phần mê người khí tức. Nàng rửa sạch sẽ sau đó, hiển nhiên đều một cái đại mỹ nhân. Này tiện nghi nhặt lớn. Lúc này, Lâm Chi Niệm khẩn trương lên. Hôm nay lại thế nào qua loa một mạc, cũng là tân hôn. Như vậy tối nay là hay không muốn động phòng. Ngồi xuống trước đã. Thẩm Ngọc Thành đi tìm đến một cái lược, sau đó đem cái ghế di động đến Lâm Chi Niệm bên cạnh, vì nàng trải đầu. Nam nhân là nữ nhân trải đầu, có ý nghĩa phi phàm. Này tượng trưng cho hai người từ đây biến thành vợ chồng son. Lâm Chi Niệm cảm thụ lấy Thẩm Ngọc Thành ôn nhu động tác, trong lòng nghĩ như vậy. Có thể Thẩm Ngọc Thành lại hoàn toàn không muốn nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn nhường Lâm Chi Niệm thả lỏng một điểm mà thôi. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nói, nàng vốn giai nhân, hôm nay bị ta một bát cháo thịt một thùng nước nóng đều đòi làm vợ. Ngươi lại đem tâm lưu tại nơi đây, tương lai ta nhất định không cho ngươi chịu khổ. Lâm Chi Niệm từng hoang tưởng qua chính mình sẽ có được trên đời này lãng mạn nhất tình yêu. Nhưng bây giờ câu này một mạc nhất lời tâm tình, lại là êm hay nhất. Thiếp còn không biết lang quân năm nay mấy tuổi.
20.
Đầu này quyển thật lớn, đây ta đã thấy quyển còn lớn hơn, thế nhưng lời kia quyển tiểu thuyết trong nói liệt quyển. Nó gọi Lôi đỉnh, cha ta nuôi. Trước đây nhà có 4 đầu liệt quyển, tháng trước cha ta mang theo 3 đầu lên núi, đến nay chưa về. Nó là nhà ta liệt quyển lão đại.
Lôi đỉnh. Thật là khí phách tên.
Đợi tóc của Lâm Chi Niệm hong khô, Thẩm Ngọc Thành bắt lấy Lâm Chi Niệm yếu đuối không xương tay nhỏ.
Nương tử, cái kia nghỉ ngơi.
Ừm. Lâm Chi Niệm thẹn thùng gật đầu. Thẩm Ngọc Thành dùng cặt bòn hôi đem lò bên trong minh hỏa đóng, một tay lôi kéo Lâm Chi Niệm, một tay nhấc lấy cây đèn vào bụng trong. Treo tốt đèn, Thẩm Ngọc Thành sửa sang giường chiếu. Lâm Chi Niệm nắm nuốt góc áo, đứng ở một bên, đỏ mặt đến cái cổ, căng thẳng đến tột đỉnh. Thẩm Ngọc Thành tóm lấy Lâm Chi Niệm tay nhỏ, kéo đến bên giường ngồi xuống. Thẩm Ngọc Thành ánh mắt sáng rực nhìn gần trong gang tấc tiểu mỹ nhân. Lòng của hai người cũng phanh phanh nhảy. Lang Quân, thiếp sợ sệt. Ngươi năng lực, đem đèn tắt sao? Lâm Chi Niệm tiếng như rồi môi, căng thẳng đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Nàng đọc qua một ít không ra gì tiểu thuyết thoại bản, bên trong giảng đêm động phòng hoa chút lúc đều sẽ tắt đèn. Chỉ là nàng cũng không biết động phòng cụ thể là cái gì, vì những kia tiểu thuyết thoại bản kể xong tắt đèn về sau, chuyện xưa đều nhảy tới ngày thứ hai. Chớ khẩn trương, ta là tài xế giả, từ từ sẽ đến. Cái gì là tài xế giả? Không quan trọng, ngươi thả lỏng chút ít. Thẩm Ngọc Thành lôi kéo Lâm Chi Niệm nằm ở trên giường. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn có kinh hỉ. Đói bụng mấy tháng, gò má mắt trần có thể thấy gầy gò, nhưng này vừa nằm xuống, ngọn núi đều lại khó che lấp. Eo nhỏ chân dài, cành cây nhỏ quá lớn. Nhàn nhạt mùi thơm, thổi qua liền phá ra thịt. Thẩm Ngọc Thành nghĩ chính mình ăn ngon một chút, nhưng không ngờ rằng thế mà năng lực ăn tốt như vậy. Cổ nhân nuông chiều từ bé, thật có thể đem người nuôi non mềm như ngọc. Lâm Chi Niệm nên hợp vô cùng về, nhưng bộ này thân thể mềm mại thật sự là quá tốt đẹp. Và Thẩm Ngọc Thành đưa nàng nuôi lại nở nang một điểm, đó chính là một cái hoàn mỹ mỹ nhân. Một đêm này, là Lâm Chi Niệm mấy tháng này đến nay, ngủ an tâm nhất một đêm an ổn nhất. Nàng không cần lại lo lắng, tỉnh lại sẽ ngơ ngác, vậy không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị người bắt đi. Ngủ ở Thẩm Ngọc Thành trong lực, nàng có trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mãi đến khi nàng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau trời sáng rõ. Nàng ôm chăn mền chậm rãi ngồi dậy, nhìn căn này đơn giản đến không thể lại đơn giản phòng ngủ, hồi tưởng lại tối hôm qua phiên vân phúc vũ, cùng với một đêm này an ổn giấc ngủ. Nàng không hiểu ra sao đối với nhà này nhà nhỏ, có một tia lòng cảm mến. Từ nay về sau, quên mất chuyện cũ trước kia, thật tốt đi theo Thẩm Ngọc Thành sinh hoạt, giúp chồng dạy con, đuốt lên nàng phá thành mảnh nhỏ trái tim. Lâm Chi Niệm mặc vào Thẩm Ngọc Thành quần áo trên người, đẩy ra cửa phòng, đi vào ấm áp nhà chính trong. Thiếp cho Lang Quân tình an. Lâm Chi Niệm hạ thấp người thi cái lễ. Thẩm Ngọc Thành tùy ý khoát khoát tay, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Ta cho ngươi đốt đi nước nóng, rửa mặt dụng cụ vậy chuẩn bị tốt. Bên ấy, Thẩm Ngọc Thành chỉ ở vào nhà chính một góc rửa mặt đài. Và Lâm Chi Niệm rửa mặt hoàn tất, Thẩm Ngọc Thành cũng đem bữa sáng như tốt, chính là đêm qua uống còn lại cháo thịt. Hắn điểm 3 bát, một bát thịt nhiều, ngoài ra 2 bát thịt yếu. Thẩm Ngọc Thành hỏi, này là nhà chúng ta cuối cùng lương thực, nếu là hôm nay ngươi muốn cùng ta chịu đói chịu khát, ngươi có thể hối hận. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, thiếp từ hôm nay thủy, cùng phu quân sống nương tựa lẫn nhau.
Được, ta tin ngươi, ăn đi.
Thẩm Ngọc Thành 2-3 miếng đều ăn điểm tầm, sau đó lấy ra một ổ bánh loại thứ gì đó, đập bể lăn lộn trong cháo. Tiếp lấy đổ vào cầu ăn trong chậu, đặt ở liệp quyển trước mặt.
Ngồi,
nằm xuống,
đứng dậy.
Thẩm Ngọc Thành đơn giản dạy dỗ hạ liệp quyển, cái này có thể đem Lâm Chi Niệm nhìn xem ngây người. Nàng gặp qua thông minh chó cảnh, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy như thế thông minh quyển. Nó thật thông minh nha, thế mà cái gì đều có thể nghe hiểu được. Cha ta thế nhưng cả Lý Sơn Hương nhất biết mấy quyển. Thẩm Ngọc Thành vừa nói, vừa bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ hắn thu thập xong, liệp quyển vậy đã ăn xong. Phu quân muốn đi săn. Lâm Chi Niệm lập tức đứng dậy, đi đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, giúp hắn sửa sang vào áo, nắm thật chặt cầu mũ ra. Trong nhà không ăn, đúng lúc hôm nay phong tuyết tiểu chút ít. Ta lên núi một chuyến, ngươi liền ở trong nhà chờ ta trở lại. Giữ cửa khóa kỹ, ai tới hô môn đều đừng mở. Một ngày tuổi lửa cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đang nhà nghỉ ngơi thêm. Thẩm Ngọc Thành kiên nhẫn dặn dò.
Ừm, thiếp hiểu rõ.
Phu quân cẩn thận, không được cậy mạnh, thiếp chờ ngươi quay về. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, đột nhiên tại Lâm Lâm viết đọc môi mỏng thượng hôn một cái, sau đó quay người đi ra cửa. Lâm Chi Niệm đi theo đến trong viện, đem cửa sân mở ra một đường nhỏ, nhìn Thẩm Ngọc Thành dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng. Cái này mới biết nhau một ngày nam nhân, đã trở thành nàng ở trên đời này duy nhất lo lắng.
Chương 5, lên núi đi săn, gặp được manh thú. Chương 5, lên núi đi săn, gặp được manh thú nha à.
Thẩm Ngọc Thành, ngươi đây là muốn lên núi đi săn đi?
Một tên thanh niên trai tráng ngăn cản Thẩm Ngọc Thành bước chân. Hai tay của hắn thăm dò tại ống tay áo trong, hướng phía Thẩm Ngọc Thành dương lên cái cằm, "Chớ đi, đi với ta trấn trên đánh bạc uống rượu đi, chẳng phải sung sướng?"
Thẩm Ngọc Thành dừng bước lại, nhếch miệng cười nói, "Hồ ma tử, tìm ngươi lão mâu đi bồi tiểu, lão tử ngược lại là có thể suy nghĩ một chút."
"Ngươi?"
Hồ ma tử nghe vậy giận dữ, không biết tốt xấu thứ gì đó, thực sự là cho thể diện mà không cần.
"Cút."
Hồ ma tử nhìn sang đối với hắn nhìn chằm chằm liếc quyển, theo bản năng lui qua một bên, nhưng trong miệng vẫn không quên hùng hùng hổ hổ, "Người nào không biết ngươi Thẩm Ngọc Thành ham ăn biếng làm, cố làm ra vẻ cho ai nhìn? Không có ngươi cha, ngươi cái gì cũng không phải."
Thẩm Ngọc Thành không có tiếp tục phản ứng Hồ ma tử, chậm rãi từng bước giẫm lên tuyết động, hướng ngoài thôn đi.
Bắc phong xào xạc, không khí rét lạnh liền như là dao găm sắc bén, không ngừng tại trên mặt xẹt qua. Thẩm Ngọc Thành điều chỉnh một chút hô hấp của mình,
không chỉ không có thả chậm bước chân, ngược lại thêm nhanh thêm mấy phần. Hô hấp của hắn cực kỳ cân xứng, mỗi lần thổ tức trong lúc đó, như là có từng đạo nhỏ không thể thấy khí tức trong người lưu chuyển. Không chỉ năng lực xua tan từ yết hầu rót vào phổi hàn ý, còn có thể nhường Thẩm Ngọc Thành bước chân trở nên nhẹ nhàng mau lẹ. Đây là cha hắn dạy cho hắn phương pháp hô hấp. Lão cha từ trước đến giờ không có trước mặt thân giải thích qua cái gì, tiền thân từ nhỏ đã như thế luyện, tự nhiên cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt. Thế nhưng theo Thẩm Ngọc Thành, đây tuyệt đối là nào đó võ công bí tịch. Cho nên ba ngày qua này, Thẩm Ngọc Thành vẫn cảm thấy lão cha không đơn giản. Không chừng là ẩn cư núi rừng đại lão cũng có nói. Trong bất chi bất giác, Thẩm Ngọc Thành liền vào sơn. Cái này phiến đại sơn thuộc về Ly Sơn môn hộ, tên là Long môn trướng. Gió tuyết này tuy là nhỏ chút ít, có thể Thẩm Ngọc Thành vẫn như cũ không dám vào rừng sâu núi thẳm, chính là ngay cả xâm nhập Long môn trướng cũng không dám. Dây như vậy, tuyết động, nếu vào thâm sơn rớt xuống cái gì trong cạm bẫy đầu, hoặc là gặp cái gì mãnh thú, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải bằng dao. Có lẽ này Long môn trướng bên ngoài sẽ có thu hoạch. Dù là đánh không đến vật sống, Thẩm Ngọc Thành cũng có biện pháp năng lực làm một ít thức ăn trở về. Tuy nói lão cha rất ít đeo hắn lên núi, nhưng mỗi đi theo lão cha tiến một lần sơn, mưa dầm thấm đất đều có thể học được không ít. Lôi đỉnh, nhìn xem ngươi. Thẩm Ngọc Thành vỗ Liệp Quyển cái cổ trắng kiện, sau đó giải khai vòng cổ, nhường Liệp Quyển tự do tìm. Thẩm Ngọc Thành cũng tại phụ cận tìm một vòng, nhưng cũng không phát hiện có dã thú hành tẩu qua dấu vết. Nghĩ đến vậy không kỳ quái, lớn như vậy phong tuyết, dã thú trên cơ bản cũng ốn tại trong xào huyệt, sẽ không dễ dàng ra đây. Thẩm Ngọc Thành tìm được rồi một cây đại thụ, quan sát kỹ sau một lúc, linh hoạt leo lên. Đi vào một chỗ chạc cây phụ cận, Thẩm Ngọc Thành ngừng lại. Hắn từ bên hông lấy ra một cái đòn đao, đem trên cành cây lỗ nhỏ đục đến vừa vận năng lực với vào đi một tay. Sau đó cắn đòn đao, đưa tay dò xét vào trong. Thẩm Ngọc Thành mò tới một đám lông mượt mà thứ gì đó, tại trong hốc cây tán loạn, thỉnh thoảng cắn lấy ra dê găng tay bên trên. Hắn đem kia lông xù thứ gì đó móc ra, là một con sóc. Thứ này có chút thịt, nhưng mà không nhiều. Thẩm Ngọc Thành cũng không tính đưa nó bắt đi, mà là trực tiếp đem nó đặt ở trên cành cây. Sóc con như một làn khói liền hướng trên cành cây bò lên. Đúng lúc này, Thẩm Ngọc Thành lại lần nữa đưa tay tiến hốc cây, một cái từ hốc cây lấy ra bên ngoài quả hạch, cất vào trong túi eo. Đây là cha hắn dạy hắn, đến mùa đông nếu là khí hậu thật sự là ác liệt, tìm không thấy thịt ăn lúc, có thể tới lấy ra con sóc ổ. Con sóc thích nhất tích trữ quả hạch, có con sóc một tổ thậm chí năng lực tích trữ cái 5-6 cân quả hạch. Có lao cha ở lúc, Thẩm Ngọc Thành cũng không thiếu qua dừng lại thịt ăn. Ngẫu nhiên thèm ăn, Thẩm Ngọc Thành mới ra đến lấy ra mấy ổ quả hạch, không chỉ có thể làm ăn vặt, cũng có thể cho lão cha nhắm rượu. Lấy ra hết một tổ sau đó, Thẩm Ngọc Thành liền ngậm đoạn đao đi xuống. Đúng lúc này Thẩm Ngọc Thành ngừng lại, lại cầm đoạn đao trên tảng cây đục cái khổng. Đưa tay sờ mó, lại là một đống lớn quả hạch. Con kia con sóc về tới hốc cây bên cạnh, rồi cái đầu đối với Thẩm Ngọc Thành chi 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 réo lên không ngừng. Thẩm Ngọc Thành rút nó hai ổ quả hạch, nó nên mắng rất khó nghe. Thẩm Ngọc Thành tại trong rừng cây đi dạo, nguyên một thượng buổi trưa, cũng chỉ rút 9 cái con sóc ổ bất quá, túi bên eo của hắn đã căng phồng, chiếu nặng, tối thiểu thu hoạch 7 bát cân quả hạch. Càng là xâm nhập núi rừng, tuyết động cũng càng sâu. Thẩm Ngọc Thành cũng chỉ bỏ tới Long Môn trướng giữa sườn núi, cũng không dám đi lên. Đang lúc Thẩm Ngọc Thành dự định gọi hồi Liệp Quyển, hoán một phiến khu vực tiếp tục tìm con sóc ổ lúc, Liệp Quyển đột nhiên có tiếng động. Nó tại đất tuyết bên trong hành động tốc độ có chút chậm chạp, có thể nó lại dị thường hưng phấn. Nó ra sức hướng phía trước lội lấy tuyết, đột nhiên nhảy lên thật cao, liền như là nhảy cầu bình thường, đầu lún xuống, một đầu tiến vào tuyết động bên trong. Nhất định là nó phát hiện con mồi. Thẩm Ngọc Thành vội vàng đi theo, đi tới Liệp Quyển đối diện, tiện tay kéo lên một cái cánh khô, ra sức tại trên mặt tuyết vớt. Liệp Quyển rất mau đem chính mình rút ra, mặc dù bồ hụt, nhưng nó lại càng thêm hưng phấn. Liên tiếp làm mấy lần nhảy vọt đánh giết động tác sau đó, Thẩm Ngọc Thành nghe được một hồi chi 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 gấp rút tiếng kêu. Đợi Liệp Quyển đem đầu từ trong tuyết lại lần nữa rút ra, Thẩm Ngọc Thành liền nhìn thấy trong miệng nó ngậm một đầu thú nhỏ trắng như tuyết. Liệp Quyển cũng không có cái đuôi, một tiểu tiết xương cùng liều mạng lung lay. Thẩm Ngọc Thành vội vàng kêu một tiếng, Liệp Quyển lập tức lội đi qua. Tập trung nhìn vào, lại là một đầu con trôn tuyết. Tuyết này trôn rất to mọng, xem chừng có 3 cân đã trọng. Thẩm Ngọc Thành vui mừng quá đỗi, vội vàng nắm chặt con trôn tuyết, xuất ra dây thừng đem nó một mực trói chặt, sau đó ném vào cái gùi, đem cái nắp cài lên. Liệp Quyển tranh công giống như, thương phấn nhìn Thẩm Ngọc Thành. Chó ngoan, làm tốt lắm. Thẩm Ngọc Thành lấy ra một khối thức ăn cho chó, thiện tay ném đi. Liệp Quyển tinh chuẩn tiếp được, một ngụm nuốt vào. Lôi đỉnh, lại đi. Hôm nay ngươi nếu có thể nhiều bắt 2 con cái đồ chơi này, ngày mai ta để ngươi ăn thịt ăn vào no bụng. Thẩm Ngọc Thành vội vàng vỗ chó săn cổ, bày ra cổ vũ. Lúc trong trong tuyết tiểu động vật tiếng động, Thẩm Ngọc Thành có thể nghe không được, nhưng lại không cách nào đào thoát Liệp Quyển khứu giác cùng tính giác. Một đầu hợp cách Liệp Quyển, thường thường đây cung săn cùng đao săn càng trọng yếu hơn. Liệp Quyển dường như nghe rõ chưa vậy Thẩm Ngọc Thành lời nói, quay người tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Thẩm Ngọc Thành thì tiếp tục tìm kiếm con sóc ổ khoảng 1 giờ qua đi, Liệp Quyển thế mà liên tiếp đuổi kịp 2 con trồn tuyết. Thẩm Ngọc Thành vui mừng quá đỗi, nhanh lên đem con trồn tuyết cất kỹ. Nhưng mà, tiếp xuống mấy giờ, Liệp Quyển đều không có những thu hoạch khác. Thẩm Ngọc Thành lại tìm chút ít con sóc qua thử rút. Cái hông của hắn đã bị quả hạch lấp kín 2 cái túi tiền. Có này 3 con trồn tuyết, lại thêm những thứ này quả hạch, tối nay có thể ăn no nê. Mắt thấy sắc trời gần tối, Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến trong nhà còn có cái tiểu mỹ nhân chờ hắn về nhà, thế là liền gọi trở về Liệp Quyển, chuẩn bị trở về nhà. Đang lúc Thẩm Ngọc Thành quay người lúc, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi sàn sạt âm thanh. Ngước mắt nhìn lại, một bên trên sườn núi, lăn xuống đến một đầu bị thương kỷ. Nó nửa thân thể lâm vào trong tuyết, bốn vó không ngừng hoạt động, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảm tạ thiên nhiên quả tạo. Thẩm Ngọc Thành nói xong, chính quá khứ nhặt cái có sẵn, lại đột nhiên cảm giác trong tay siết chặt, Liệp Quyển đứng ở đứng yên. Chỉ thấy Liệp Quyển đầy mắt cảnh giác, chằm chằm vào sườn núi bên trên. Xương vai chìm xuống, làm ra tùy thời đánh giết tư thế. Thẩm Ngọc Thành dương mắt nhìn lên, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lương chừng núi sườn núi trên một tảng đá lớn, nằm lấy một đầu tuyết báo. Chương 6, Hoán Lương chương 6, Hoán Lương kia tuyết báo một thân tuyết trắng lông tóc, bên cạnh bố lấy có màu nâu nhạt điểm lấm tấm. Nó bò lổm nổm, đầu to lớn hư gối lên tráng kiện chân trước bên trên, một cái lông xù cái đuôi to hướng lên quan xoắn. Cặp kia cực kỳ giàu có tính công kích điếu tình con người, tràn ngập cảnh giác chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành lặng yên lấy ra cung tiễn, đáp tên lên dây, đặt chân trái bên cạnh. Giờ khắc này, Thẩm Ngọc Thành căng thẳng đến trái tim nhảy lên. Tuyết này báo xa so với một đời trước tuyết báo phải lớn, bình thường tuyết báo có thể dài đến 150 cân, cũng đã là cự vật. Nhưng này ra hỏa, thị lực tính ra phía dưới, sợ là không chỉ 500 cân, hình thể có thể so với hổ đông bắc. Thế giới này, quả nhiên cùng Thẩm Ngọc Thành thế giới cũ có chút khác biệt. Chẳng trách sườn núi thượng lăn xuống đến một đầu kỳ, nguyên lai là đầu này tuyết báo đang đuổi săn. Kia tuyết báo ngay tại chính mình nghiêng phía trên, thẳng tắp khoảng cách chẳng qua 15 mét. Thẩm Ngọc Thành không dám tùy tiện đem cung tiễn nâng lên, xạ thuật không tinh không nói, kinh ngạc con kia tuyết báo, một cái bay nào tới không chết cũng phải tàn phế. Khẩn yếu con đầu, Thẩm Ngọc Thành nghĩ tới lao cha lời nói. Những thứ này cỡ lớn xuất sinh, thông minh lại cẩn thận, sợ nhất bị thương. Chỉ cần nó cho rằng ngươi đối với nó có uy hiếp, cũng không cần tùy tiện khởi xướng tiến công. Nếu có thể đem kia kỳ đoạt lại, như vậy tối nay một trận này thịt có thể ăn vào luôn. Có thể vừa nhìn thấy đầu kia dọa người mãnh thú, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Một đầu liệp quyển ở chỗ nào tuyết báo trước mặt, tương đương với cùng tiểu cạ rẻ mì. Thẩm Ngọc Thành nuốt xuống một miếng nước bọt, để nén tâm tình khẩn trương. Chậm rãi nhấc chân về sau chuyển, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm tuyết báo, để phòng nó phát động tấn công bất ngờ. Kia tuyết báo thấy Thẩm Ngọc Thành có động tác, qua loa nhai răng, đồng thời phát ra gầm nhẹ, ủi ủi tráng kiện thân thể, nằm giảm xuống thấp hơn. Tiến công tính 10 phần, cảm giác gáp bách trong nháy mắt kéo căng. Thẩm Ngọc Thành nắm lấy cung tiễn, lui về sau một bước. Kia tuyết báo tráng kiện chân trước tuần tự run run, nhẹ nhàng đào lấy trên đá lớn tuyết đạo. Đúng lúc này, Thẩm Ngọc Thành lại lui về sau một bước. Tại đề tâm điều độc trong, Thẩm Ngọc Thành chậm rãi rời khỏi 10 mấy mét. Cũng may kia tuyết báo không có công kích Thẩm Ngọc Thành, chỉ là duy trì cảnh giác chằm chằm vào lui lại Thẩm Ngọc Thành. Đúng lúc này chỉ thấy nó kia thân thể khổng lồ, đều tựa như tia chớp, từ trên đá lớn nhảy xuống. Tinh xảo cắn đầu kia kỳ, quay đầu đều chạy lên núi. Mắt thấy đầu kia tuyết báo, linh hoạt lội qua dãy cột tuyết động, rất nhanh biến mất ở trong mắt Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút đều ngã nhào trên đất. Hắn dám thử khẩu đoạt thức ăn, nhưng thật không dám miệng báo đoạt thức ăn. Lôi đỉnh, đi, về nhà. Thẩm Ngọc Thành vỗ vỗ lực quyển, tăng tốc bước chân hướng dưới núi đi đến. Lôi đỉnh hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi tại phía trước, thật giống như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Rời khỏi Long Môn Trướng sơn khu, về đến trong làng, sắc trời đã tối dần. Bị tuyết lớn bao trùm thôn, mấy chục tòa nhà phong ốc xen vào nhau phân bố, từng nhà cũng đèn đốt sáng. Thẩm Ngọc Thành đi ngang qua nhà bên, liền ngừng lại. Hắn gõ cửa sân, hô hai tiếng. Không bao lâu, một tên một mạc hán tử nhanh chóng vòng qua đình viện chạy tới khai môn. Ngọc Thành đến rồi a, mau vào. Hán tử vừa thấy là Thẩm Ngọc Thành, vội vàng lôi kéo Thẩm Ngọc Thành vào phòng. Nhà chính trong lò lửa bên cạnh, ngồi cái hơn 20 tuổi nở nang phụ nhân. Yêu phụ nhân Chu Thị giật cái âm dương quái khí điều môn, ánh mắt đùa cợt tại trên người Thẩm Ngọc Thành bảo qua. Thẩm huynh đệ, nhìn ngươi này cách ăn mặc, đây là lên núi đi săn thú. Chu Thị điều rõ ràng sáng lại cao. Đúng thế. Thẩm Ngọc Thành một bên ngồi xuống, một bên hồi đáp. Chu Thị đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn lên tới có nhiều ghét bỏ. Sau đó ngươi muốn nói, hôm nay lên núi, cũng không có tìm được cái gì con mồi, nghĩ đến tìm ngươi trụ tử ca mượn điểm lương thực. Chu Thị vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, liền biết hắn nghĩ phong cái gì cái rắm. Tiểu tử này là cái ham ăn biếng làm hạng người, cả ngày không phải uống rượu chính là đánh bạc, hoàn toàn không có chính hành. Một tháng này đến nay, hắn đã nhà trên 3 chuyến. Ngọc Thành a, ngươi cạn lương thực cả nhà. Ta. Vương đại trụ mới mở miệng nói chuyện, liền bị Chu Thị nói móc trở về. Có phần của ngươi nói chuyện đây. Thành thật ngồi. Cho Thẩm Ngọc Thành mượn lương thực, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhà hắn một thiên đô đốt lò, nhất định là đói chịu không được, đều đổi một thân lửa gạt ngươi. Cũng liền ngươi thành thật, ngươi nói cái gì ngươi tin cái gì. Nếu là không có lão nương cho ngươi xem, ngươi ngay cả quần lót tử cũng phải bị người lừa. Nếu ngươi chút bản lĩnh này, còn cả ngày tiếp tế cái này tiếp tế cái đó, ai tới tiếp tế ngươi nhà. Kia Dương Hữu Phúc trong nhà có lương, tìm Dương Hữu Phúc mà đi. Này nương môn mồm mép là thật lưu loát, nói chuyện cay nghiệt khó nghe. Ngược lại cũng không oán người được nhà, tiền thân là cái gì đức hạnh, chính Thẩm Ngọc Thành vậy hiểu rõ. Ngươi xem, ta còn chưa lên tiếng đâu, thoại đều bị tẩu tử nói xong. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, cởi xuống một đầu túi tiền, đem túi tiền mở ra, đem bên trong quả hạch một mạch toàn đổ ra. Trên mặt bàn lập tức chất đầy các loại quả hạch. Chu Thị thấy thế, lập tức ngồi dậy. Thẩm Ngọc Thành cười hỏi, không dối gạt trụ tử ca cùng tẩu tử, nhà ta hôm nay đúng là đoạt lương. Ngài hai vị xem xét, này 7 bát cân quả hạch tử, có thể hay không tìm các ngươi hoán 2-3 cân gạo? Chu Thị ánh mắt lập tức rơi vào Thẩm Ngọc Thành bên hông một cái khắc cổng kềnh túi tiền bên trên. Trước đây có chút cay nghiệt mặt trở nên rất nhanh, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi đây là đem tất cả Long Môn trướng con sóc qua tử cũng cho đánh cướp. Ngươi đem một túi khác lưu lại, ta cho ngươi 3 cân gạo. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc, ta phải chừa chút chính mình ăn phải không nào? vậy liền không có cách nào rồi. Chu thị lại nằm xuống, lười biếng chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành, ý cười lại trở nên nghiền ngẫm lên. Nay 7 bát cân quả hạch tử, có một nửa sắc không? Muốn đổi 3 cân gạo, không ai đổi với ngươi. Tất cả Hạ Hà thôn đều đếm Thẩm gia phụ tử có tìm con sóc ổ bản sự. Nhà khác chính là muốn ăn quả hạch, đi tìm con sóc ba tử còn tìm không thấy. Tất nhiên tẩu tử không nhìn chúng này ba dưa hai táo, vậy ta đều giữ lại chính mình ăn được. Trở về một xảo, liền lên một bầu rượu hầm, chậc chậc. Thẩm Ngọc Thành nói xong, muốn đi thu quả hạch. Quả hạch có thể so sánh gạo đáng giá, này 7 bát cân quả hạch tử, năng lực lấy ra cái 3 cân tới. Hoán 3 cân gạo, Chu thị thuần kiếm. Ai nha, chỉ là Chu thị không ngờ rằng, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên đều trở nên tinh minh rồi. Nếu trước kia, Thẩm Ngọc Thành thật sẽ không so đo điểm ấy được mất. Nàng lại ngồi dậy. Đưa ra, cho Thẩm huynh đệ lấy 2 cân gạo đi. 3 cân. 2 cân nữa. Thành giao. Vương đại trụ đem Thẩm Ngọc Thành đưa ra nhà chính, đem một túi gạo nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Ngọc Thành a, ta cho ngươi nhiều múc hơn phân nửa cân, cũng đừng kể ngươi nghe tẩu tử. Còn có, khối này thì ngươi cầm. Vương đại trụ là người thành thật, cũng là trong làng duy nhất đối với Thẩm Ngọc Thành không có thành kiến người. Hai lần trước tiền thân đến mượn lương, Vương đại trụ cũng công Chu thị cho lương, thế nhưng không ít bị mắng. Thẩm Ngọc Thành lập tức đem thịt khô đẩy trở về, nói ra, "Chu tử ca, thịt đều không cần cho. Ngày khác ta tiến một chuyến thành, cho ngươi mang hộ 2 cân rượu ngon quay về." "Ai nha." Vương đại trụ có chút lo lắng, ngự trọng tâm trường nói ra, "Ngươi nếu là có tiền, nhiều chuẩn bị chút ít lương thực, không muốn ăn chơi đàng điếm. Gió tuyết này khi nào xong đều không có cái bóng hình, ngươi trụ tử ca cũng không có đại bản lĩnh, giữ được ngươi một hai ngừng, không bảo vệ được ngươi ngừng lại." "Biết rồi." "Thì cầm." "Không cần a, bên ngoài lạnh, mau trở lại đi. Đem quả hạch xào cho tẩu tử ăn." Nhìn Thẩm Ngọc Thành biến mất tại ngoài cửa viện, Vương đại trụ hơi xúc động. Tiểu tử này chỉ hiếu kính cha của hắn, lúc nào cũng sẽ đối với người khác tốt như vậy. "Chương 7, cho ngươi xem cái thứ tốt chương 7, cho ngươi xem cái thứ tốt." Thẩm Ngọc Thành mang theo một túi gạo đến cửa viện. "Lôi đình, khai môn." Liệp Quyền lui về sau ra hơn 10 bước, sau đó hướng phía trước phi nước đại, một cái bay vọt đều vào sân nhỏ, lập tức đem cửa sân mở ra. Thẩm Ngọc Thành vào cửa, đem cửa sân cái chốt tốt, đi vào nhà chính ngoài cửa. "Đông đông đông, ta trở về rồi." Thẩm Ngọc Thành mới lên tiếng, liền nghe đến cửa phòng kích một tiếng, dồn dập mở ra. Lâm Chi Niệm phán Thẩm Ngọc Thành một trời, vậy lo lắng đề phòng cả ngày. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được, đợi chờ mình nam nhân về nhà, cảm giác có chút dày vò. Vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, Lâm Chi Niệm đều lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng liền tranh thủ Thẩm Ngọc Thành cẩu mũ ra lấy xuống, chấn động rất xuống bông tuyết, treo ở trên tường. Lại giúp đỡ treo cung săn, thu đao săn. Cứ như vậy tới tới lui lui bận rộn mấy chuyến, nhưng Thẩm Ngọc Thành cuối cùng là có nhà cảm giác. Mặc dù Lâm Chi Niệm không có hầu hạ qua người, động tác nhìn lên tới rất vụ bè, nhưng cũng không khó coi ra, lòng của nàng đã ổn định tiếp theo. Bên ngoài lạnh như thế, đông làm hư a. Ngồi xuống trước sấy một chút hỏa, đem trên người nướng ấm. Lâm Chi Niệm ân cần nói xong, lôi kéo Thẩm Ngọc Thành tại lò lửa bên cạnh ngồi xuống. "Có ngươi thật tốt." Thẩm Ngọc Thành ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Lâm Chi Niệm, đem bàn tay nhỏ của nàng kéo. Lâm Chi Niệm mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, sau đó nghĩ tới điều gì, như là ảo thuật một loại xuất ra một cái cây châm, nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Lâm Chi Niệm nghiêm túc chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành, nói khẽ, "Ngày mai ngươi đem này cây châm bán, cao thấp có thể bán cái 1-2 chục lượng. Đổi lại chút ít mễ lương, ta đem mùa đông này trước đối phó qua." "Đây là..." Thẩm Ngọc Thành tiếp nhận cây châm nhìn thoáng qua. "Mẹ ta để lại cho ta di vật." Lâm Chi Niệm thành thật trả lời. Trước đây nàng chính là chết cóng chết đói, cũng không có khả năng cầm này cây châm đổi tiền mạng sống. Đây vốn là nàng ở trên đời này duy nhất ký thác tinh thần, cũng là căn này cây châm chống đỡ lấy nàng sống đến nay. Nhưng là bây giờ, nàng tìm được rồi mới dựa vào, mới ký thác tinh thần. Mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng có thể an tâm. Nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Nàng hôm nay trong nhà học làm được nhà, nàng lúc này mới phát hiện, đêm qua kia dừng lại cháo, lại là cái nhà này trong cuối cùng lương thực. Mà Thẩm Ngọc Thành còn đem đại bộ phận thịt cũng chọn cho nàng ăn. Nàng cảm nhận được cái này Tây Bắc Hán tử đối với quan tâm của nàng. Nàng tự nhiên không phải ghét bỏ Thẩm Ngọc Thành nhà khó, tất nhiên cùng Thẩm Ngọc Thành hợp thành tiểu gia đình, nàng nên dùng hết khả năng giải quyết nan đề. Nàng đối với Thẩm Ngọc Thành đi săn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Phong tuyết như thế đại, đi đâu tìm con mồi đi? Người có thể bình an vô sự quay về cũng không tệ rồi. Giả sử đi săn thật đơn giản như vậy, Thẩm Ngọc Thành trong nhà cũng sẽ không dư thừa một hạt gạo. Thẩm Ngọc Thành cầm Lâm Chi Niệm non mềm tay nhỏ, đẩy trở về. "Nương tử tâm ý ta nhận, đã là nhạc mẫu để lại cho ngươi di vật, ngươi liền rất thu. Nhà ta có ta ở đây, không kém này 30-52. Thẩm Ngọc Thành nói xong, đem cái gửi cầm tới. "Cho ngươi xem cái thứ tốt." Thẩm Ngọc Thành đem cái gửi cái nắp mở ra. Hai con đầu ghé vào một khối, đi đến đầu xem xét. Chỉ thấy 3 con tuyết trắng lông xù con trốn tuyết, chen tại một khối. Lâm Chi Niệm mở to một đôi mắt to, tò mò đánh giá cái sọt bên trong con trốn tuyết, "Ngươi thật đánh tới con mồi. Phu quân thật lợi hại. Này lông xù thật đáng yêu, là cái gì?" Thẩm Ngọc Thành cười lấy giải thích nói, "Con trốn tuyết. Các ngươi phú quý người xuyên trồn y liễu, chính là dùng này đồ chơi nhỏ ra lông làm." "A, là cái này con trốn tuyết. Ta thật không có gặp qua. Con trốn tuyết thế mà nhỏ như vậy một đầu." Trốn y hồ cừu, đối với trước kia Lâm Chi Niệm mà nói, đều là tầm thường quần áo mà thôi. "Chờ một chút ta bắt bọn nó làm thịt, thịt chúng ta ăn. Đợi ngày mai ta tiến một chuyến thành, đem này 3 con trốn tuyết ra lông bán, cố gắng có thể bán cái 2-3 lượng bạc. Trước kia Thẩm Ngọc Thành cha hắn cũng có thể bắt được con trốn tuyết, mỗi một lần đều là đem thịt ăn, ra lông cầm lấy đi đổi tiền. Con trồn tuyết ra lông, đây ra hồ ly hào còn muốn quý. Tại đây cổ đại, chỉ có đại phú đại quý người ta mới hưởng thụ nổi trốn y lìa đến, lại cho ngươi xem một chút cái này. Thẩm Ngọc Thành đem cái sọt phóng, đem túi tiền mở ra, đổ ra bên trong quả hạch. Hoa. Lâm Chi Niệm nhìn thấy quả hạch, con mắt sáng lên. Hạt thông, cây phỉ, hạnh nhân, hạt rẻ, còn có giả như. Ngươi từ chỗ nào hái nhiều như vậy đủ loại quả? Nàng cảm giác Thẩm Ngọc Thành chính là cái ảo thuật, ra một chuyến môn, lắc mình biến hóa, đều biến ra đồ ăn đến rồi. Những thứ này quả hạch, có cũng không tiện nghi, mà lấy trước tại Lâm phủ, cũng là năng lực đem ra được đại khách. Thẩm Ngọc Thành cười đáp ý, ta trong núi có một đám hảo hữu, chúng nó tặng cho ta. Thần thần bí bí, không tính nói. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Chi Niệm lập tức khuôn mặt đỏ lên, như là chuẩn chuẩn lướt nước bình thường, tại Thẩm Ngọc Thành trên mặt mút một ngụm. Thẩm Ngọc Thành lập tức cười hắc hắc, đáp ý nói, ta đem con sóc oa tử rút, với lại ta cũng hỏi qua chúng nó đều đồng ý. Lấy ra con sóc oa tử loại chuyện này, hoàn toàn ở Lâm Chi Niệm phạm vi hiểu biết bên ngoài. Chẳng qua nghe xong cũng liền đã hiểu. Lâm Chi Niệm cười nói, người ta sợ là nể tình ngươi đào săn phần thượng mới đồng ý a. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, ha ha vui lên. Tiếp lấy Lâm Chi Niệm còn nói thêm, chúng ta đem hạt rẻ lưu lại, cái khác ngươi ngày mai vậy cầm lấy đi đổi lương thực. Không cần. Ta trước đi tể con trộm tuyết, ngươi đem sắc không chọn lấy. Đợi lát nữa ta một hoa xảo, có thể hương. Phu quân hôm nay mệt nhọc một trời, vốn nên nhiều nghỉ ngơi một lát. Có thể thiếp cũng vô dụng. Vừa nghĩ tới lại muốn cho Thẩm Ngọc Thành đi tới chủ, Lâm Chi Niệm đột nhiên lại có chút áy náy. Chém chém giết giết sự việc, giao cho đàn ông. Chọn chọn lựa lựa, đương môn nhi phụ trách. Nghe được Thẩm Ngọc Thành lời nói dí dỏm, Lâm Chi Niệm không nhịn được cười. Tốt một cái chém chém giết giết, mau đi đi. Nhìn Thẩm Ngọc Thành vào nhà bếp, Lâm Chi Niệm mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Thẩm Ngọc Thành đem ba con trồn tiết giết, ra thịt tách rời, nội tạng xử lý sạch sẽ. Lúc này, Lâm Chi Niệm đem chọn tốt quả hạch bưng đi vào, đặt ở bếp lò bên cạnh. Nàng đều đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn Thẩm Ngọc Thành. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Thành động tác thành thạo nhanh nhẹn, có nồi, đổ nước, trồn thịt nước lạnh vào nồi, lúc này mới đỡ đến bếp lò bên trên. Nàng trước kia sở học quân tử tránh xa nhà bếp, nàng liền cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ không hạ chủ. Trong sách viết đạo lý, vậy không hoàn toàn đều là chân lý. Vì sao muốn nước lạnh vào nồi? Nước lạnh đúng nước, thứ nhất bảo đảm chất thịt cảm giác, thứ hai huyết thủy chắc được càng đấu. Vậy ngươi phóng nhánh cây là vì sao? Nhánh cây này cũng có thể ăn. Đây là chương chi, chúng ta dân chúng bình thường dùng không nổi hương liệu đi tanh, nấu thức ăn mặn bình thường đều là dùng cái này, đi tanh hiệu quả không thể so với nhà giàu sang hương liệu kém. Nhúng nước, đi tanh. Nguyên lai xuống bếp chú ý nhiều như vậy. Lâm Chi Niệm một bên nghiêm túc nhìn xem, một bên đều ghi tạc trong lòng. Chương 8, là ngươi tên tiểu yêu tinh này chương 8, là ngươi tên tiểu yêu tinh này mượn trộn thịt nhúng nước thời gian, Thẩm Ngọc Thành bắt đầu vo gạo nấu cơm. Lâm Chi Niệm lúc này mới phát hiện, Thẩm Ngọc Thành không biết từ nơi nào mang về một túi gạo. Lâm Chi Niệm tò mò hỏi, "A, con sóc oa tử trong còn có gạo?" Thẩm Ngọc Thành vừa cười vừa nói, "Con sóc oa tử trong không chỉ có lớn mễ, còn có thể mọc ra nồi bát chậu, vàng bạc châu báu, thậm chí có đôi khi còn có thể mọc ra cái đại mỹ nhân như tới." Lâm Chi Niệm hiểu rõ Thẩm Ngọc Thành đang nói đùa, liền hỏi, "Đó là gạo trở thành tinh, hay là con sóc trở thành tinh? Là ngươi tên tiểu yêu tinh này?" Lang Quân trêu ghẹo tiếp, "Thật đáng ghét." Thẩm Ngọc Thành ha ha vui lên, đem gạo phóng tới nhà chính, dùng nồi treo nấu bên trên. Sau đó về đến nhà bếp bên trong, lúc này thủy vậy chắc tốt. Thẩm Ngọc Thành vớt ra chồn thịt, rửa sạch sẽ qua về sau, lại lần nữa đổ nước, lại đem thịt phóng đi, đắp lên nắp nồi bắt đầu đun nhừ. Về đến nhà chính bên trong, và cơm đun sôi, đem nồi treo gỡ xuống. Sau đó lại lần nữa treo lên một cái nồi sắt nhỏ. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành đem chọn tốt quả hạch, toàn ngã xuống, bắt đầu lật xào lên. Không bao lâu, trong nồi đều bay ra một cỗ quả hạch hương khí. Hai người đều là buổi sáng ăn cháo, mà Thẩm Ngọc Thành càng là hơn ra ngoài chạy một trời, đã sớm đói ngực dán đến lưng. Và quả hạch ra hoa, hai người liền ngồi ở lò lửa bên cạnh bắt đầu ăn. Thật nóng thật nóng. Ta cho ngươi lột. Thẩm Ngọc Thành lột một tiểu bản quả hạch, Lâm Chi Niệm cũng không có ăn trước, đều trông mong chằm chằm vào tiêu hương quả hạch. Nếm thử. Thẩm Ngọc Thành vê lên mấy quả hạt thông, nhét vào Lâm Chi Niệm trong miệng. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng nhai, hạt thông xốp giòn chuối tiêu giòn, nồng đậm quả hạch mùi thơm, liền như là ở trong miệng nhảy múa giống như, ăn rất ngon. Thẩm Ngọc Thành vậy ăn hai cái, sau đó lập tức đứng dậy. Ngươi ăn trước, ta đi đem canh thịt thịnh ra đây. Thẩm Ngọc Thành để lộ nắp nồi, màu trắng hoa khí hỏa với thanh đạm mùi thịt phun ra ngoài. Hắn giải lên điểm muối ăn, nếm hạ hương vị, sau đó ra hoa. Mang thức ăn lên. Thẩm Ngọc Thành hôm một cú họng, Lâm Chi Niệm vội vàng vào nhà bếp, đem một nồi thịt thang bưng ra ngoài. Thẩm Ngọc Thành lại lần nữa đốt đi lớp nước, đem huyết cùng mấy khối năng lực ăn nội tạng vào nồi nấu. Sau đó đem đun sôi huyết cùng nội tạng thịnh ra đây, bưng đến nhà chính, gõ lại toái mấy đại đồng thức ăn cho chó, lại từ tô canh trong lấy ra mấy khối thịt đến, toàn nhập bọn với nhau đổ vào cầu ăn trong chậu. Lôi đỉnh, gọi hai tiếng. Vượng, vượng. Nằm xuống. Đứng dậy. Chó ngoan, ăn đi. Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống trên ghế, Lâm Chi Niệm đã chỉnh tốt hai bát gạo cơm. Ba con trồn rất mập, đi ra cùng nội tạng, xem chừng cũng có hai cân nhiều có đủ. Đầy đủ hai người ăn no nê. Tuy là dùng thanh thủy nấu, nhưng buổi tối hôm nay một trận này, quả thực đây tối hôm qua muốn phong phú không ít. Có thịt có thang có quả hạnh, còn có cơm trắng. Chờ một trời, đói bụng lắm a. Thẩm Ngọc Thành vừa nói, một bên dùng cái thìa hướng Lâm Chi Niệm trong chén múc thịt. Tuy là động tác đơn giản, thế nhưng lại nhường Lâm Chi Niệm cảm thấy mười phần sủng ái. Trước kia bị người làm trong nhà hầu hạ, chỉ biết là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, không biết cái gọi là quan tâm. Ngươi đừng cũng cho ta nha, ngươi mới là nhà chúng ta trụ cột, ngươi hẳn là ăn chút ít thịt. Nghe được Lâm Chi Niệm nói nhà chúng ta, Thẩm Ngọc Thành trong lòng có chút ấm áp nổi lên. Thẩm Ngọc Thành cho Lâm Chi Niệm trong chén múc thịt, Lâm Chi Niệm đều dùng bữa, đem lại đồng thịt chọn lấy đưa đến Thẩm Ngọc Thành trong chén. "Tốt, bắt đầu ăn." Thẩm Ngọc Thành kẹp lên một đám viên tròn thịt, đưa vào trong miệng. Mặc dù cái này nổi thịt thang, chỉ gắn một chút muối ăn, hương vị nhạt nhẽo. Đúng không đói bụng một ngày Thẩm Ngọc Thành mà nói, thanh đạm mà nguyên chất nguyên vị mùi thịt, thực sự là trên đời này hiếm có mỹ thực. Chôn thịt nấu vừa đúng, chất thịt non mịn lại căng đầy, không bỏ mất ngay kỉnh, hơi có mấy phần thịt bò cảm giác. Lâm Chi Niệm hôm nay ăn cơm tối, ngược lại không như ngày hôm qua như thế. Nàng tinh tế thưởng thức, có mấy phần tục nữ phong phạm. Tối nay một trận này thịt, ăn xa so với tối hôm qua càng rót đầy hơn chân. Lâm Chi Niệm thỉnh thoảng mà liếc trộm Thẩm Ngọc Thành một chút. Nàng nghĩ thầm, nếu như sau này thời gian năng lực một mực như vậy liền tốt. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, cho dù là dừng lại nước dùng đun như thịt, phối thêm cơm trắng, cùng người yêu một khối ăn lấy, cũng là trên đời này cực lớn hạnh phúc. Về sau lại cho Thẩm Ngọc Thành sinh hai đứa bé, tốt nhất một nam một nữ. Cho tới bây giờ, Lâm Chi Niệm cảm giác chính mình thật sự giành lấy cuộc sống mới. Ăn ngon không? Một điểm mùi tanh đều không có, ăn rất ngon. Ăn ngon đều ăn nhiều một chút. Rất nhanh, hai người đều đã ăn xong. Trong nồi còn lại hai bát cơm tả hữu canh thịt, thịt vậy còn lại không ít. Đây là ngày mai điểm tâm. Thẩm Ngọc Thành đem trên bàn xương cốt thu hết, sau đó cũng cho Liệp Quyền. Định. Liệp Quyền ngồi chồm hổm ở cầu ăn bù trước, xương cùng không ngừng đong đưa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành. Ăn đi. Đã được Thẩm Ngọc Thành chỉ lệnh, Liệp Quyền lúc này mới cúi đầu ăn xương cốt. Hai người ăn uống no đủ, ngồi ở lò lửa bên cạnh. Đối với Lâm Chi Niệm mà nói, đây là một phần kiếm không dễ an bình, nàng rất hưởng thụ. Hai người vừa ăn quả hạch, Thẩm Ngọc Thành một bên hướng Lâm Chi Niệm giảng hôm nay săn thú trải qua. Hôm nay tại Long Môn Trướng trên sườn núi, gặp gỡ một đầu đại hoa miêu. Xuất sinh kia chính truy một đầu kỷ, vừa vặn rớt xuống trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, xuất sinh kia ghé vào trên đá lớn, thân thể bò lổm lổm. Thẩm Ngọc Thành sinh động như thật kể. Lâm Chi Niệm nghiêm túc chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành, nghe được mê mẩn, một quả quả hạch kẹp ở hai cây thon dài trên ngón tay ngọc, đặt ở bên miệng, thật lâu không ăn đi. Sau khi nghe xong, Lâm Chi Niệm thế Thẩm Ngọc Thành lau vệt mồ hôi. Lâm Chi Niệm ngưng trọng nói ra, đi săn nguyên lai nguy hiểm như vậy, lớn như vậy đại hoa miêu, quả thực không dám tưởng tượng. Thẩm Ngọc Thành tựa lưng vào ghế ngồi, bưng lên nước nóng uống một ngụm. Nếu cha ta tại, bảo đảm từ kia đại hoa miêu trong miệng đoạt đầu kia kỷ, năng lực ăn được nhiều ngày. Công công thế mà lợi hại như thế. Cha ta là 10 dặm 8 thôn lợi hại nhất, thợ săn, đáng tiếc. Ngươi yên tâm đi, công công lợi hại như vậy, người tốt có trời rút. Nương tử, lúc không còn sớm, thủy vậy đốt nóng lên, chúng ta không ngại tắm rồi ngủ a. Ừm, toàn nghe phu quân. Lâm Chi Niệm thẹn thùng lên tiếng. Hai người tuần tự tắm rửa qua, về đến phòng, nằm ở ấm áp trên giường. Hôm nay Lâm Chi Niệm đã không như hôm qua khẩn trương như vậy không lưu loát. Ngắn ngủi một ngày ở chung, Lâm Chi Niệm phát hiện Thẩm Ngọc Thành là đáng tin người. Nàng ổ trong ngực Thẩm Ngọc Thành, thưởng thụ lấy Thẩm Ngọc Thành cặp kia thô ráp hữu lực đại thủ mang đến cảm giác an toàn. Trước kia Lâm Chi Niệm căn bản cũng không tin vừa thấy đã yêu, nhưng là bây giờ nàng tin. Tuyệt sử phùng sinh hạnh phúc, tới quá đột ngột, nhưng cũng rất đơn giản. Vui thích sau đó, hai người ngủ thật say. Hôm sau buổi sáng, Thẩm Ngọc Thành vẫn như cũ trước lên, đem rửa mặt thủy đốt tốt, tối hôm qua canh thịt rán tại lò lửa thượng nhiệt. Thẩm Ngọc Thành đơn giản ăn hai cái, cho Liệp Quyển cho ăn ăn về sau, Lâm Chi Niệm liền dậy. Ta lập tức tiến một chuyến thành đi, đem này ba tấm da cầm lấy đi bán, lại mua điểm tuổi gạo dầu muối cái gì quay về. Ngươi ở nhà chờ ta, mặc kệ ai tới hô môn, ngươi cũng đừng mở cửa. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc dặn dò. Lâm Chi Niệm giúp đỡ Thẩm Ngọc Thành sửa sang lại trang phục cùng mũ, ôn nhu hồi đáp, biết rồi. Lôi đỉnh. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Liệp Quyển lập tức đứng lên. Xem thật kỹ nhà, ai dám vào nhà, ngươi đều cắn ai. Vượng. Vượng. Chó ngoan. Chương 9, mua ban ép buộc chương 9, mua ban ép buộc hôm nay phong tuyết cùng hôm qua không sai biệt lắm, không lớn không nhỏ. Thẩm Ngọc Thành đi ra ngoài, trực tiếp đi Vương đại chủ nhà, gọi mở cửa. Hôm qua Thẩm Ngọc Thành cầm quả hạch cùng bọn hắn nhà đổi mấy cân gạo, hiện tại Chu thị đối với Thẩm Ngọc Thành sắc mặt, ngược lại là dễ nhìn rất nhiều. Chu thị cười hỏi, "Thẩm huynh đệ, đây là đi đâu đi a?" Thẩm Ngọc Thành nói ra, cùng tẩu tử mượn ngũ văn tiền, ta lên thành một chuyến. Buổi tối quay về, bảo đảm cho tẩu tử mang con gà quay. Nếu không phải ngày hôm qua mấy cân quả hạch, hiện tại Chu thị liền phải đem Thẩm Ngọc Thành đánh ra. Tiểu tử này vay tiền, từ trước đến giờ đều không trả qua, còn mang gà quay. Hắn thật có tiền dư đó, nhất định là muốn đi theo chấn trên những kia lưu manh lêu lổng. Chu thị nghi ngờ liếc mắt Thẩm Ngọc Thành một chút, ta nói Thẩm huynh đệ, ngươi ngay cả ngũ văn tiền đều không có, cầm cái gì vào thành mua bán? Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, tẩu tử ngược lại là quên ta này lấy ra con sóc qua tử bản sự, không tới bán, lấy tiền ở đâu? Chu thị cặp kia tràn ngập cay nghiệt trong mắt nhấc lên lưu, nể tình hôm qua cái quả hạch tử phần bên trên. Đại trụ, cho Ngọc Thành huynh đệ lấy tiền. Đa tạ tẩu tử. Thẩm Ngọc Thành cầm tiền, tham dò trong túi liền đi. Thẩm Ngọc Thành nghèo ngay cả một đồng tiền đều không thừa, bằng không thì cũng sẽ không tìm Vương đại trụ nhà vay tiền. Giá thôn, đặt trên trầm trọng tuyết động một đường đông bắc phương hướng đi, muốn vượt qua vài tòa sơn, lướt qua một cái băng phong dòng sông. Tổng cộng đi đến hơn 40 dặm đường mới có thể đến huyện thành. Trong làng đều Dương Hữu Phúc nhà có một cỗ xe lửa, Thẩm Ngọc Thành cũng lười đi mượn, lại nói dày như vậy, tuyết động, xe lửa cũng không qua được. Cước trình của hắn rất nhanh, một đường ngay cả đi mang chạy, không ra 4 giờ, liền đến Cửu Lý Sơn huyện Tây Thành ngoại tường. Đây là một tòa tây bắc biên thủy huyện thành nhỏ, trong thành ở 7, 8 vạn nhân khẩu. Thẩm Ngọc Thành đứng xếp hàng, đến dưới cửa thành. Một tên quan binh tiến lên đây soát người, một tên khác quan binh thì phụ trách đề ra nghi vấn. Tính danh, người ở nơi nào?
Hạ Hà thôn, Thẩm Ngọc Thành.
Vào thành làm cái gì?
Hai ngày trước quan phủ cho ta phát cái vợ, ta đến huyện nha đổi cái hộ tịch.
Ngũ Văn Tiền.
Thẩm Ngọc Thành cho tiền, quan binh phát một khối thông hành bài lệnh, lập tức cho đi. Ngoài thành người vào thành một chuyến, đều muốn cho Ngũ Văn Tiền. Nếu như là vào thành làm buôn bán nhỏ, thì còn nhiều hơn cho 10 văn tiền trợ biên giới tiền. Cho nên Thẩm Ngọc Thành vì tiết kiệm 10 văn tiền, giật cái láo.
Kia ba tấm ra, bị Thẩm Ngọc Thành giấu trong đũng quần. Hiện tại trong đũng quần ấm áp, ngược lại nhường Thẩm Ngọc Thành cảm giác hơi có chút khó chịu. Nếu đem ra cầm lấy đi trấn trên bán, tiết kiệm xuống này Ngũ Văn Tiền. Nhưng trấn trên ít người, vậy không bán được tốt giá tiền. Cho nên Thẩm Ngọc Thành vẫn là tới trong thành, bán ra, mua điểm tuổi gạo dầu muối, tiện thể xem xét có hay không có cái khác kiếm tiền cơ hội buôn bán. Thẩm Ngọc Thành hai tay thăm dò tại ống tay áo trong, dọc theo mấp mô vũng bùn đường đất, một đường đi tới phiên chợ ngoài cửa lớn. Hắn tìm cái góc tường, đối với tường đem trong đũng quần ba tấm da móc ra. Sau đó tại bên đường tìm cái không trung, trên mặt đất mang lên một khối vải rách, đem ra mở ra, phóng ở bên trên. Hàng tốt chính là hàng tốt, mới mang lên không bao lâu, đều có người tới trước hỏi giá. Một người ngồi xổm ở Thẩm Ngọc Thành trước mặt hỏi, "Huynh đệ, này ba tấm da không tệ a, bán bao nhiêu?"
"Ngài ra cái giá?"
"33 văn một tấm, ta cho ngươi 100 văn, ba tấm cũng bán ta, làm sao?" Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, nhếch miệng cười, trong chợ đầu có một gian tiệm cầm đồ, ngài ngay lập tức đi, đoạt hai kiện bà bối, đến tiền càng nhanh.
"Người tiểu tử này, không bán thì không bán, làm sao nói còn mang ý châm biếm đâu? Ta cho ngươi mấy trăm lượng, ngươi cũng phải giảm bán."
"Ngài cho, ta liền bán."
"100 lượng không chê ít, 900 lượng không chê nhiều."
"Suy, giá không biết giá, ra giá ngại ít, không ra mặt nhi nghèo kết hủ lậu lớp người quê mùa."
Người này mắng hai câu liền đi. Người này căn bản thực sự không phải thành tâm đến mua ra, chính là cảm thấy Thẩm Ngọc Thành trẻ tuổi không biết hàng, nghĩ đến nhặt cái tiện nghi.
Không bao lâu, lại có một người đến. Nam nhân có chút hăng hái nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xổm xuống, tuần tự cầm lấy ba tấm da nhìn kỹ.
"Bán."
Nam nhân lời ít ý nhiều.
"Bán."
Thẩm Ngọc Thành cũng là như thế. Nam nhân khoát khoát tay, phía sau hắn một người hầu tiến lên đây, liền phải đem ra lấy đi. Thẩm Ngọc Thành lập tức đưa tay ngăn chặn. Nam nhân thấy Thẩm Ngọc Thành vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Ta là Đông Thành Thôi gia, ta gọi Thôi sư tể. Chờ ta trở về, phân phó bảo vệ một tiếng.
Người bán bao nhiêu tiền, cứ đến lãnh, ta không trả người giá." Nam nhân nhẹ tựa gió mây cười nói.
Thẩm Ngọc Thành hơi liếc mắt nam nhân một chút, liền nhìn thấy hắn ánh mắt chỗ sâu, có không giấu được khinh miệt.
Một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Một lượng bạc một tấm, tổng cộng ba lượng.
Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói.
Mặc dù Thôi sư tể mặc ngăn nắp xinh đẹp, nhưng hắn nào biết được Thôi sư tể là cái gì điều nhân. Không trả tiền liền muốn mang đi ra, hết thảy coi là vương bát độc tử.
Thôi sư tể chậm rãi đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn Thẩm Ngọc Thành.
Cạnh nghĩ không ra, ta Thôi sư tể tên thế mà không dùng được.
Kia người hầu cưỡng ép kéo một cái.
Thẩm Ngọc Thành sợ làm hư ra, buông tay đồng thời, đột nhiên lấy tay, nắm kia người hầu cổ tay, đi lên một tách ra.
Ba tấm da từ trong tay hắn chốc ra, Thẩm Ngọc Thành tay trái tiếp được.
"Hắc ngươi cái hôn tiểu tử, đồ không có mắt, công tử nhà ta nhìn chúng này ba tấm da, đó là phúc phận của ngươi. Nói cho ngươi đi phủ thượng lĩnh tiền, ngươi còn muốn náo loạn nào?"
Thẩm Ngọc Thành lười nhác cùng đối phương nói dóc, nhưng lại không muốn cùng đối phương lên xung đột, dự định thu hồi ra đều đi.
Lại không tốt, cầm tới chân trên đi bán, chỗ ấy có quen mặt người, cũng là ngắn cái mấy trăm văn chuyển tiền.
Cùng những thứ này Phú Ca Nhi dậy rồi xung đột, chính mình không chiếm được chỗ tốt chỗ.
Chẳng qua nhìn như vậy đến, cái trước chỉ muốn kiếm tiện nghi, cái này cái càng kỳ quái hơn, rõ ràng chính là nghĩ mà chơi.
"Đứng lại."
Tên kia người hầu quát chói hai một tiếng, đưa tay vung lên, lại hai tên người hầu đến, ngăn cản Thẩm Ngọc Thành đường đi.
"Ta hôm nay không bán, ban ngày ban mặt, các ngươi muốn cưỡng đoạt hay sao?"
Thẩm Ngọc Thành cảnh giác liếc nhìn một vòng.
Kia người hầu vô cùng lớn lối nói, "Thảo, công tử nhà ta nhìn chúng thứ gì đó, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán."
Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói,
"Hừ, do ai đây? Tiểu gia ta một cái chân trần, ngược lại cũng không sợ các ngươi mang giày. Ngược lại là cái xứng sở trùng, hôm nay để ngươi nhìn một cái lợi hại."
Hai bên sắp lên xung đột lúc, chỉ thấy lại có cá nhân đi tới. Đây là người mặc đắc thể trung niên nam nhân, thần thái khiêm nhường hướng phía Thôi sư tể lên tiếng chào.
"Gặp qua Thôi công tử."
"Nguyên lai là Trương quản gia. Nhà ta đại tiểu thư chọn chúng này ba tấm ra, mong muốn mua về, Thôi công tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?"
Thôi sư tể nghe nói như thế, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ven đường ngừng một chiếc xe ngựa nào đó.
Thôi sư tể nhếch miệng, không dám lô mãng, liền lui qua một bên.
Thôi sư tể thái độ khiêm tốn, cười nhạt một tiếng, "Tô đại tiểu thư nhìn chúng thứ gì đó, ta sao dám đoạt yêu?
Đi nha."
Thôi sư tể mang theo người hầu, quay người rời đi.
"Người trẻ tuổi, sau này vào thành, đi đường cẩn thận lấy điểm, cũng đừng đến Thôi phủ ngoài cửa, coi chừng đoạn mất hai cây móng."
Một tên người hầu hung tợn uy hiếp một câu, đi theo Thôi sư tể rời đi.
Thẩm Ngọc Thành ngược lại cũng không sợ cái gì dù côn thân hảo, đầu năm nay ngay cả ăn cơm no cũng khó khăn.
Người cùng khổ thật bị bức ép đến mức nóng nảy, nếu không chính là máu phun ra năm bước.
Thẩm Ngọc Thành vậy nhìn ra được, này trung niên nam nhân là tới cứu chàng.
Được một cái nhân tình, cũng nên nói lời cảm tạ.
"Đa tạ."
Trương quản gia ấm áp mà cười cười khoát khoát tay, hỏi, "Tiểu Lang Quân, có thể cho tại hạ nhìn một cái kia ba tấm da?"
"Chương 10, cản đường ăn cướp chương 10, cản đường ăn cướp." Thẩm Ngọc Thành lấy ra kia ba tấm da, đưa cho Trương quản gia.
Tiểu Lang Quân chờ một lát.
Trương quản gia cầm ra, đến bên cạnh xe ngựa, rất cung kính đưa vào.
"Chờ một lát, Trương quản gia cầm một đầu cẩm nang đến đây. Trương quản gia hướng phía Thẩm Ngọc Thành gật đầu, lễ phép mà hỏi, tiểu thư nhà ta vui lòng mua xuống này ba tấm da, nhưng tiểu thư nói ba lượng đắt, tổng cộng hai lượng người xem được hay không? Từ thợ săn trong tay xuất thủ ra, giá cả phần lớn không quý, chỉ có trải qua tầng tầng trình tự làm việc sau đó, chế ra thợ may, đó mới quý giá. Thẩm Ngọc Thành cha của hắn hiểu sâu biết rộng, cho nên Thẩm Ngọc Thành vậy ít nhiều hiểu rõ một ít giá hàng. Chốn ý tiện nghi trên trăm hai, quý thậm chí có lớn mấy ngàn thậm chí vạn lượng. Kia căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Sớm mấy năm Thái Bình lúc, dạng này hoàn chỉnh ra, một tấm một hai không thành vấn đề. Bây giờ thế đạo này, Thẩm Ngọc Thành chỉ vào tiền này phụ cấp gia dụng, lại nhận đối phương giải vây ân tình, vốn không nên cùng đối phương có kẻ mặc cả. Hai lượng bạc, hợp hơn 600 văn một miếng gia tử, đã không rẻ. Nhưng này thế đạo gian nan, Thẩm Ngọc Thành trong nhà chính nói, nếu không tính toán chút ít, thua thiệt luôn luôn chính mình. Người ta tiểu thư dùng đến lên xe ngựa, tự nhiên là không phú thì quý kim chi ngọc diệp, xem chừng cũng không kém này tiền 800 văn tiền. Tuyết lớn phong sơn, thời gian thật sự là gian nan. Trong nhà một hạt gạo vậy không dư thừa, đều chỉ vào này ba tấm da đổi tiền, tốt sống qua mùa đông này. Mời ngài nhà tiểu thư phát phát thiện tâm, cho đủ ba lượng bạc. Ta ngày khác lại đánh lông trồn, cho ngài phụ thượng đưa đi, tiện nghi chút ít tính cho ngài nhà tiểu thư, người xem làm sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Trương quản gia vừa mới thấy Thẩm Ngọc Thành cùng họ thôi cãi vã, vốn cho rằng Thẩm Ngọc Thành chính là cái lăng đầu thanh. Thật cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi kia lưỡi lanh lợi, là có tính toán. Tiểu lang quân chờ một lát. Trương quản gia lại trở về bên cạnh xe ngựa, cùng trong xe ngựa chủ nhân nói chuyện với nhau một hồi. Không bao lâu, Trương quản gia lại đến đây, từ trong ví cầm ba lượng bạc ra đây, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Là như vậy, tiểu thư nhà ta nói, lang quân còn có thể săn được lông trồn, có thể đưa tới phụ thượng, nàng còn dựa theo lang quân giá cả thu. Lang quân ngài nếu có cái gì cái khác thu hoạch, tỉ như dạ sâm loại hình, cũng có thể đưa tới trong phủ. Thành Bắc Tô phủ, lang quân ngài sau khi nghe ngóng đều hiểu rồi. Còn có, lang quân ngài ngày sau thấy vậy thôi sư tể, vòng quanh đạo đi. Đa tạ nhắc nhở, thay ta cảm ơn các ngài tiểu thư. Cáo tử. Quản gia ngồi lên xe ngựa an tọa, khu đánh xe ngựa chậm rãi rời đi. Thẩm Ngọc Thành đưa mắt nhìn xe ngựa kia rời đi, sau đó cầm ba lượng bạc trong tay ước lượng. Nay thật đúng là cứu mạng tiền a, nếu là vừa mới ra bị người đoạt đi, Thẩm Ngọc Thành hết rồi công việc, chưa chừng hai ngày nữa thật muốn đi cản đường cướp đoạt. Ba lượng bạc, đầy đủ một gia đình tiêu tốn hơn mấy tháng. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành khái niệm là, cái kia bỏ bớt, cái kia tiêu xài một chút. Thẩm Ngọc Thành cầm bạc, vào chợ, mua mễ lương cùng dầu muối, một lượng bạc đều tiêu xài. Bây giờ thế đạo này, kiếm tiền nạn, giá hàng cao. Một cân gạo, từ 10 năm trước ngũ văn tiền, đã tăng tới hiện nay hơn 20 văn. Dầu muối kia liền càng đắt, Thẩm Ngọc Thành tốn 500 văn, cũng mới mua được chừng 10 ngày dầu muối. Sau đó Thẩm Ngọc Thành đi một chuyến tiệm may, cho Lâm Chi Niệm làm hai bộ y phục cùng một kiện áo đông. Phổ thông y phục đảo cũng không mắc, có thể một kiện áo đông liền đi hơn 200 văn. Nơi đây lại là đại nửa lựa bạc. Đi ngang qua một gian văn phô, Thẩm Ngọc Thành chủ trừ một lát, lập tức đi vào. Hắn mua một dao giấy, một chi bút lông, cùng với một khối nhỏ mực. Cái này bút chi tiêu không nhỏ, trực tiếp đi gần 1-2. Nhưng mà Thẩm Ngọc Thành mua hay là kém nhất tiêu chỉ. Khối đó mực, hay là cái này văn phô dùng còn lại, Thẩm Ngọc Thành khuyên can đủ đường mới ra mua. Chính hắn thống kê một chút, cái kia mua nên không sai bị lắm. Cuối cùng Thẩm Ngọc Thành mua hai con gà quay, đánh mấy cân rượu trắng. Mua xong một vòng tiếp theo, cuối cùng còn lại hơn 100 văn, mua chút ít đồ ăn. Muốn định lại cho Lâm Chi Niệm mua cái châm gài tóc cùng lược cái gì, tốt Thẩm Ngọc Thành mua không nổi, kém trứng mắt, dứt khoát thôi. Đi vào chỗ cửa thành, trao đổi thông hành bài lệnh về sau, Thẩm Ngọc Thành liền ra khỏi thành đi. Hắn chọn bao lớn bao nhỏ, một mình đi tại băng thiên tuyết địa trong. Sau lưng lưu lại dấu chân, không bao lâu liền bị dần dần biến lớn phong tuyết bao phủ. Đầu vai nặng nề, có thể Thẩm Ngọc Thành lại trong lòng thư sướng, yêu lấy bài hát, đuổi nhàm chán lộ trình. Vừa mới vòng qua thị trấn, còn đi không bao xa, Thẩm Ngọc Thành cũng cảm giác mình bị người theo dõi. Trong miệng hắn ngừng lại, bước chân càng thêm tăng tốc. Ly Sơn Hương phạm vi bên trong, không có sơn tặc thổ phỉ ẩn hiện, nhưng cản đường ăn cướp tiểu mao tặc thường xuyên sẽ có. Rời thị trấn 10 dặm mà, đến trước không có thôn sau không có cửa hàng đường chỗ. Mấy cái kia cái đuôi rốt cục hiện ra. Huynh đệ, cùng ngươi mấy đồng tiền tiêu xài một chút a. Có một thân ảnh từ khía cạnh liền xông ra ngoài, ngăn cản Thẩm Ngọc Thành đường đi. Trong tay hắn cơ sáng loáng đòn đao, gật gù đắc ý hướng phía Thẩm Ngọc Thành uy hiếp nói. Thẩm Ngọc Thành nguyên bản có chút khẩn trương, lo lắng là kia thôi ra phái người theo tới chỗ này. Có thể vừa nghe đến âm thanh về sau, Thẩm Ngọc Thành lập tức buông lòng xuống. Đây là trấn trên lưu manh vô lại, tiền thân thường đi trấn trên đánh bạc uống rượu, đều yêu cùng những người này lăn lộn một khối. Thẩm Ngọc Thành lạnh giọng khiển trách, nhị lưu tử, mù mắt chó của ngươi. Thẩm gia gia đạo ngươi cũng dám cướp. Ngày khác kể ngươi nghe trà, không ngắt lời chân chó của ngươi. Nhị lưu tử vừa nghe đến giọng Thẩm Ngọc Thành, vội vàng duỗi cái đầu, chen vào xem xét. Nha, hảo gia hỏa. Đều đi ra, là Ngọc Thành ca nhi. Nhị lưu tử gào to một tiếng, mấy cái lưu manh lập tức xuống tới, tại Thẩm Ngọc Thành bên cạnh nơi này nhìn một cái, chỗ nào xem xét. Nhị lưu tử thanh đoạn đao cắm trở về bên hông, nhìn Thẩm Ngọc Thành gánh bên trên bao lớn bao nhỏ, tức giận nói, ngươi đi đâu cướp đường đi, còn làm nhiều như vậy. Vậy không kêu lên các minh đệ, không nghĩa khí. Tiếp con mẹ ngươi, lão tử lên thành bên trong bỏ tiền mua. Thẩm Ngọc Thành tức giận nói. Nhị lưu tử là chúc cậu, mới tiến đến Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, liền ngửi mùi thơm. Có gà quay. Ngọc Thành ca nhi, đi, nhà trên đi. Lão tử ta hôm qua vừa nhưỡng 10 cân rượu ngon, ta thống thống khoái khoái ăn một hồi. Và đã ăn xong rượu, lại đi đùa giỡn hai cái tiền nhi. Sau đó nhị lưu tử hướng phía mấy cái lưu manh khiển trách, cũng thất thần làm gì. mau đưa Ngọc Thành ca nhi đánh hạ, giúp hắn chọn.
Được rồi được rồi.
Chấm đã.
Thẩm Ngọc Thành lập tức quát bảo ngưng lại.
Nhị lưu tử là không tim không phổi, sẽ không nhớ thương hắn cái này gánh đồ vật. Có thể chỉ cần Thẩm Ngọc Thành tối nay cùng hắn đi, ngày mai gánh bên trên đồ vật tối thiểu thiếu một nửa.
Lão tử rửa tay gác kiếm, đội ba đi về nhà.
Cũng tránh ra, không có rảnh với các ngươi nói dóc.
Thẩm Ngọc Thành trực tiếp đều đi về phía trước.
Nhị lưu tử lập tức đi theo Thẩm Ngọc Thành bên cạnh.
Nghe nói cha ngươi mất đi, lúc nào sự việc?
Cha ngươi hung hãn như vậy một hán tử, làm sao có khả năng vứt đi?
Liên quan gì đến ngươi?
Được, quan tâm ngươi một chút đều không được.
Nhị lưu tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đem bên hông một túi ấm cởi xuống, tùy tiện nhét vào gánh thượng một trong túi.
Mặc dù tiểu tử ngươi không coi nghĩa khí ra gì, có thể lao tử một mực nhớ tới ngươi.
Trong này còn có 7-8 lượng ỉu, cho ngươi làm cái đồ nhắm rượu.
Và danh nhi khí trời tốt, lao tử mang theo huynh đệ, cùng ngươi lên núi tìm người cha đi.
Lao tử ta nói, cha ngươi kia lão bất tử, bát tự so với ta nhà hầm cầu bên trong tảng đá còn cứng rắn, ta cũng là không tin hắn năng lực hết rồi.
Nhị lưu tử đi theo Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, lại nhảy nói.
Được rồi, cút nhanh lên đi, đừng đi theo lão tử.
Thẩm Ngọc Thành nói xong, tăng tốc bước chân hướng về phía trước đi.
Chương 11, ta một cước này xuống dưới chương 11, ta một cước này xuống dưới về đến Hạ Hà thôn, đã là 8 giờ tối sau.
Còn chưa đến cửa nhà, Thẩm Ngọc Thành chỉ nghe thấy chửi đồng âm thanh.
Tiểu nương tử, nhà các ngươi họ Thẩm, muộn như vậy còn chưa ngồi, nhất định là đi trong trấn đánh bạc uống rượu đi.
Nhà các ngươi một miếng ăn cũng bị mất ta.
Ngươi theo ta lên nhà đi, ta cho ngươi cả một khối đỗ giỏ, lại đến hai bình rượu ngon, ta quen thuộc, ta có thể kể ngươi nghe, họ Thẩm thật không phải kẻ tốt lành gì, hắn tối nay chắc chắn sẽ không ngồi, chưa chừng tại cái nào giễu tỉ. Ký viện, trên bụng dùng lực đấy.
Mà ta Hồ Ma Tử, đây chính là 10 dặm 8 thôn nổi danh biết thương người.
Hồ Ma Tử đứng ở Thẩm gia cửa viện hét lớn.
Đúng lúc này phòng cách vách trong ra đây một cao lớn vạm vỡ phụ nhân.
Hồ Ma Tử, đánh ngươi từ mẹ ngươi ruột trong trượt ra đến, lão nương liền biết ngươi là bực mình nát lô đít.
Có bản lĩnh ngươi đừng khi dễ người ta mới tới cô vợ nhỏ, ngươi tới nhà ta, lão nương ở trên thân thể ngươi mở khổng nhi.
Kia Hồ Ma Tử nghe xong, chỉ vào Chu thị kêu la lên.
Họ Chu, nếu không ngươi nghe ta một lời khuyên, ngươi bỏ Vương đại trụ phế vật này đồ vật, cho ta cha làm cái nhị phòng.
Cha ta bản lãnh lớn, bảo đảm để ngươi năm sau sinh cái mập mạp người trẻ tuổi.
Chu thị ngược lại là không một chút nào sợ, tay trái bóp lấy eo, tay phải chỉ vào Hồ Ma Tử mắng to.
Nguyên lai ngươi muốn làm lão nương nhi tử a?
Lão nương trong bụng nếu là có ngươi như thế cái chủng, bảo đảm đi tiểu đem ngươi vung hầm cầu đi.
Ngươi lão tử lão giả kia tính là gì?
Chính là ngươi lão tổ tông từ ngôi mộ trong bò lên ra đây, cũng chưa không rõ ngươi là ai chủng.
Lão nương ngươi kia đồ đê tiện, không biết bò lên bao nhiêu ra môn giường.
Nếu không ngươi cùng nhà ta đại trụ nhỏ máu nhận thân, chưa chừng ngươi còn thực sự gọi lão nương một tiếng nương.
Ngươi!
Hồ Ma Tử tức giận thổi dâu trợn mắt.
Vương đại trụ ở một bên muốn nói lại thôi, hoàn toàn chen miệng vào không lọt.
Lúc này Thẩm Ngọc Thành khiêng gánh đến rồi,
hắn cưới cái vợ sự việc toàn thôn khẳng định đều biết.
Hồ Ma Tử là không chịu ngồi yên lưu manh vô lại, chuyên môn chằm chằm vào cô vợ nhỏ tiểu quả phụ trêu chọc.
Chỉ là Thẩm Ngọc Thành không ngờ rằng Chu thị như vậy tranh chua khắc nghiệt một người, cái nào cũng nhìn Thẩm Ngọc Thành không vừa mắt, lại ra đây giúp chàng tử.
Thẩm Ngọc Thành khiêng gánh từ Hồ Ma Tử bên cạnh đi qua loa bẻ bẻ cổ, phát ra răng rắc hai tiếng giòn vang.
Hồ Ma Tử không ngờ rằng Thẩm Ngọc Thành cái giờ này còn có thể quay về.
Nếu trước kia Thẩm Ngọc Thành cái giờ này ở bên ngoài, nhất định tại trên thị trấn tiêu giao khoái hoạt.
Vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, Hồ Ma Tử đột nhiên có chút chột dạ, triệt để hết rồi thanh.
Thẩm Ngọc Thành không nhanh không chậm đem gánh đặt ở ngoài cửa viện, sau đó đi về phía Hồ Ma Tử.
Ngươi như thế nào?
Thẩm Ngọc Thành không cần nói nhảm nói, nhấc chân chính là một cái hoa tâm cước, hung hăng đá vào Hồ Ma Tử trên ngực.
Hồ Ma Tử chính là cái trông thì ngon mà không dùng được rất rưởi, cái nào trải qua được Thẩm Ngọc Thành một cước này?
Hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền hướng sau bay ngược ra ngoài, ngã chồng vó ném tới trong đống tuyết, ngực đau dữ dội.
Thẩm Ngọc Thành đi tới.
Hồ Ma Tử che ngực, thấy Thẩm Ngọc Thành đi tới, gương mặt kia tại âm u tia sằng dưới, liền cùng trong địa ngục leo ra ác quỷ một loại làm người ta sợ hãi.
Ta trước kia thế nhưng huynh đệ.
Hồ Ma Tử chật vật nói xong, nghĩ đứng lên.
Thẩm Ngọc Thành nhấc chân giẫm ở Hồ Ma Tử lồng ngực, đem nó gắt gao giẫm trên mặt đất không thể động đậy.
Lần sau còn tới cửa nhà đánh giấm, lão tử đem ngươi kia hai lạng thịt liếc xéo cho ăn, cút.
Thẩm Ngọc Thành buông ra chân về sau, Hồ Ma Tử lộn nhào chạy.
Một bên chạy còn một bên quay đầu, kiên kỵ nhìn Thẩm Ngọc Thành, sợ hắn xông lên lại cho mình một ước.
Ngươi được lắm họ Thẩm, hôm nay lại dám tại động thủ trên đầu thái thuế.
Chán sống ngươi cho lão tử chờ lấy.
Thẩm Ngọc Thành về đến trước cửa, kêu một tiếng.
Cửa phòng vừa mở, Liệp Quyển trước phi chạy ra được.
Không giống nhau Lâm Chi Niệm mở ra môn, Liệp Quyển liền đem cửa sân mở ra, sau đó vây quanh ở Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, liều mạng đong đưa không có cái đuôi.
Thẩm Ngọc Thành nhặt lên gánh vào phòng.
Hắn thật dài phun ra một ngụm hàn khí, hái được mũ.
Ngươi đừng sợ, kia Hồ Ma Tử chính là cái có tặc tâm không có tặc đảm.
Thẩm Ngọc Thành an ủi một câu.
Lâm Chi Niệm còn có một chút chưa tỉnh hồn.
Tại trong sân thôn, loại tình huống này thì có xảy ra.
Thế nhưng Lâm Chi Niệm hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống này, nàng quả thực bị hù dọa.
Vừa nghĩ tới Hồ Ma Tử những lời kia, Lâm Chi Niệm trong lòng lại dậy rồi tâm tư khác.
Nàng muốn hỏi một chút Thẩm Ngọc Thành là hạng người gì, có thể lại không biết như thế nào mở miệng.
Thẩm Ngọc Thành một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhẹ nói, ta muốn chân thiên trời đi dạo ký viện, đâu còn năng lực có thân thể này.
Trước kia ngược lại là thường thường đi trong trấn đánh bạc, nhưng bây giờ vậy không đi.
Ta muốn thật là một cái hôn bất lận, ngươi nhìn ta hôm nay còn có thể mua về nhiều như vậy đồ vật.
Lâm Chi Niệm nghe xong Thẩm Ngọc Thành lời nói, đột nhiên có chút không nói được cái nấy. Lại vì một cái lưu manh mấy câu, nàng liền bắt đầu hoài nghi Thẩm Ngọc Thành nhân phẩm. Mệnh của nàng đều là Thẩm Ngọc Thành cứu, nàng sao có thể hoài nghi người ta? Phu quân hôm nay khổ cực. Lâm Chi Niệm đội vàng giúp Thẩm Ngọc Thành thu thập. Thơ quá nha, Lâm Chi Niệm xuất ra kia hai con gà bay, cách lá sen đều có thể ngửi được nồng nặc mùi thịt. Lại là một trời không ăn đồ vật, cực đói. Hương a, đã nguội, chờ một lúc hâm nóng một chút càng hương. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. Đem đồ vật sau khi thu thập xong, Thẩm Ngọc Thành lập tức vo gạo nấu cơm, đem cơm trên kệ hòa. Ta đi một chuyến sát vách, lập tức quay lại. Ừm. Thẩm Ngọc Thành cầm một con gà quay cùng một bầu rượu, liền hướng sát vách đi. Mới vào vương gia nhà chính, Thẩm Ngọc Thành liền nghe đến Chu Thị âm dương quái khí một câu. Khó trách ngươi hai ngày này chăm chỉ, nguyên lai là cưới cô vợ nhỏ. Chỉ là tiểu tử ngươi cũng là tầm lớn, chính mình chạy, đem cô vợ nhỏ ném trong nhà mặc kệ. Ta muốn có một phân thân thuật ngược lại là tốt, sẽ không cần tẩu tử ngài quan tâm không phải. Thẩm Ngọc Thành cười cười. Thẩm huynh đệ a. Chu Thị ngồi thẳng người, ngữ trọng tâm trường nhỏ giọng nói, ngươi cưới như thế cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, trông thì ngon mà không dùng được, ngươi nghĩ như thế nào? Kia thân eo cứ như vậy một nắm, sợ là khiêng cái quốc liền phải gãy. Thẩm Ngọc Thành đem gà quay cùng tiểu tuần tự phóng. Chu Thị ý nghĩ, mới là bình thường dân quê ý nghĩ. Thẩm Ngọc Thành cũng không giải thích. Ứng các ngươi, gà quay, rượu ngon. Thẩm Ngọc Thành ngượng ngùng cười lấy, nhìn Chu Thị, tẩu tử, kia ngũ văn tiền. Chu Thị thật không nghĩ tới, Thẩm Ngọc Thành vào thành một chuyến, thật cho các nàng cặp vợ chồng mang theo gà quay quay về. Lẽ nào là cưới cái vợ, người tính tình vậy đi theo thay đổi. Kia ngũ văn tiền coi như xong, xem như đưa cho người chân chạy phí. Ngươi nha, thật muốn có chút tiền nhàn rỗi, cũng nên tiết kiệm một chút hoa. Nhà ngươi tiểu tức phụ như kia, khẳng định là cái hạ không được mà quý giá hạng người. Ta xem xét nàng liền biết, khẳng định là kim chi ngọc diệp xuất thân, còn không phải thế sao người bình thường đấy. Chậc chậc, ra kia thật sự cùng kịch nam trong hát, cái gì mỡ dê a loại hình. Thật sự chưa từng thấy nhìn thanh tú như vậy. Chu Thị giọng nói vẫn như cũ có chút cay nghiệt, nhưng nói cũng đúng như thế cái lý nhi. Vào ta Thẩm gia môn, chính là ta người của Thẩm gia. Chu Tử ca, tẩu tử, ngài hai vị hưởng thụ, ta trước trở về. Thẩm Ngọc Thành vội vàng chạy. Vương đại trụ ngu ngơ cười một tiếng, gãi gãi đầu, Ngọc Thành thật dài lớn. Chu Thị thở dài, cũng không biết hắn có thể kiên trì đến khi nào. Ngày nào tính tình này trở về, kia tiểu nương tử nhất định có ăn không hết vị đắng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Ngọc Thành không phải người như vậy. Tốt xấu là Thẩm thúc giáo dưỡng ra tới, không kém được. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Không muốn ăn hai cái. Bao lâu chưa ăn quả thịt tươi? Trời ơi, tự bà. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, một con gà quay đều so một cái như hoa như ngọc vợ mạnh. Chương 12, miệng to ăn thịt chương 12, miệng to ăn thịt Thẩm Ngọc Thành vào nhà, đem cửa phòng đóng lại. Hắn đem vừa mua y phục đưa ra, run lên hai lần. Mua cho ngươi hai bộ thay giặt y phục, cùng một kiện áo đông. Ngươi xem một chút, có vừa người hay không? Lâm Chi Niệm thấy vậy bộ đồ mới, lập tức nhận lấy, đặt ở trước người khoa tay một chút. Đây là một kiện vải lụa dệt thành quần áo mùa đông, đây thô ráp vải bố muốn tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng linh hoạt chút ít, mặc lên người vậy thoải mái hơn. Thật là dễ nhìn. Trước kia nàng nhìn xem cũng sẽ không nhìn một chút vải lụa thô y, giờ phút này cảm thấy là trên đời này đẹp mắt nhất tối chu đáo trang phục. Hai bộ nguyên bộ, kiểu dáng một dạng, màu sắc khác nhau. Đợi buổi tối tắm rửa, ngươi cũng thử một chút. Nếu là có không vừa vặn, ngày mai ta nhường sắt vách tẩu tử giúp ngươi cắt may một chút. Ừ mừng. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành lại đem áo đông đưa ra. Trước đây muốn cho ngươi mua hai kiện áo đông, cũng không có thừa bao nhiêu tiền. Lâm Chi Niệm lập tức tiếp nhận đi, đem áo đông khoác ở trên người, vừa vặn vừa người. Đúng rồi, ngươi bị thay thế quần áo ta buổi sáng nhìn qua, thiếp thân quần áo miễn cưỡng còn có thể cứu giúp một chút, vật áo khoác không cứu nổi, cho lôi đỉnh làm chó ổ đi. Thẩm Ngọc Thành nói tiếp. Phúc Lâm Chi Niệm nghe vậy, không nhịn được cười. Cứu giúp một chút. Ngươi không nên nhiều như vậy sinh động như thật tự a. Nàng phát hiện Thẩm Ngọc Thành lưỡi vô cùng tốt, hài hước khôi hài. Lâm Chi Niệm hài lòng đem trang phục xếp xong, đem áo đông treo lên. Nguyên lai hạnh phúc của nàng thật sự có thể vô cùng đơn giản. Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành rút một đao tuyên chỉ ra đây, lại lấy ra mấy thứ văn phòng phẩm, liền hỏi: "A, ngươi mua như thế văn phòng phẩm là dùng làm gì chỗ?" "Này tuyên chỉ đáng ngưỡng mộ, một tấm năng lực đỉnh một cân gạo. Ta đem nó mua đến, tự nhiên là biết cách làm giàu." Thẩm Ngọc Thành cười thần bí: "Là vẽ bữa chú, hay là thay người sáng tác thư nhà? Ngươi đọc qua sách học qua viết chữ?" Lâm Chi Niệm liên tiếp ném ra tốt mấy vấn đề. Thẩm Ngọc Thành không có học qua viết bút lông chữ, nhưng tiền thân học qua. Hắn có tiền thân tất cả ký ức, tự nhiên cũng có viết bút lông chữ bản lĩnh. Chúng ta trong làng đều chừng 200 người, thôn đầu đông đến đầu thôn tây, chạy hai bước cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, giúp ai viết thư nhà tốt đâu. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Lâm Chi Niệm lập tức khuôn mặt đỏ lên. Lại thừa nước đục thả câu. Lâm Chi Niệm sâu kín chừng Thẩm Ngọc Thành một chút. Cổ đại giải trí hoạt động, đơn giản chính là như vậy mấy thứ. Ăn uống chơi bời, câu lan nghe hát, vườn lê xem kịch, trà lâu nghe kể chuyện. Thẩm Ngọc Thành suy nghĩ, viết cái tiểu thuyết thoại bản, hôm nào vào thành cầm lấy đi cửa hàng sách bán, xem xét có thể hay không kiếm chút thu nhập thêm. Trong nồi cơm quen, không giống nhau Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, Lâm Chi Niệm lập tức đem ba lấy xuống. Sau đó đựng hai bát cơm, lại đem hôm qua không ăn xong quả hạch đưa ra. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy đi một chuyến nhà bếp, đem đang còn nóng gà quay đưa ra. Lá sen mở ra, một đầu mập chảy mỡ gà quay, tỏa ra nồng đậm mùi thịt. Nghe vị này, vợ chồng trẻ một mình cũng kêu lên, nước mắt không chịu thua kém từ khóe miệng chảy xuống. Chờ một chút. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng, vội vàng mang tới hai con cốc chè. Lại đem nhị lư tử tặng tiểu xuất ra, rót hai chén. tại đây đại tây bắc, tiểu là vô cùng trọng yếu chống lạnh vật tư. Từng nhà ngay cả hài đồng phụ nữ đều có thể uống hai cái. Đến, trước uống một hớp rượu. Thẩm Ngọc Thành bưng chén rượu lên. Lâm Chi Niệm bản không biết uống rượu, có thể tình cảnh này, hỏa lò ấm áp nướng, gà quay cùng trắng bóng gạo cơm trên bàn bày biện. Lại thêm có một cái đối với mình quan tâm đầy đủ nam nhân ở trước mặt mình ngồi, Lâm Chi Niệm cũng tới hào hứng. Ta không uống nhiều như vậy, ngươi uống nhiều một chút. Lâm Chi Niệm nói xong, liền đem chút rượu trong ly đổ ra hơn phân nửa. Thẩm Ngọc Thành bưng chén rượu lên, cùng Lâm Chi Niệm chạm cốc, sau đó uống vào một ngụm. Rượu này số độ cũng không cao, ước chừng lấy hơn 10 độ dáng vẻ. Chẳng qua một ngụm rượu lớn hạ bụng, gió lạnh chia tay rồi một ngày thể cốt, lập tức liền ấm áp lên. Lâm Chi Niệm hớp một ngụm nhỏ, lập tức nhíu mày, bị mùi rượu bị sặc. Trong miệng có chút cay độc, như là có một đám lửa chui vào phần bụng, có một loại khác thống khoái cảm giác. Thẩm Ngọc Thành lập tức rút một cái chân gà lớn, bỏ vào Lâm Chi Niệm trong chén. Tiếp lấy chính mình kéo xuống một đám viên, từng ngụm bắt đầu ăn. Cái này khẩu thịt gà, mùi thịt bốn phía, miệng đầy chảy mỡ, ăn ngon cực kỳ. Lại phối hợp một ngụm rượu, đã nghiền. Thẩm Ngọc Thành thấy Lâm Chi Niệm không biết nên như thế nào đối phó con kia chân gà lớn, liền cười ha ha một tiếng, nói ra, đùi gà muốn thủ tóm lấy ăn mới đã nghiền, không tin ngươi thử một chút. Lâm Chi Niệm nhìn một chút Thẩm Ngọc Thành, nàng thật sự là có chút không xuống tay được, luôn cảm giác mình nên thuộc nữ chút ít. Thẩm Ngọc Thành có thể không cần quan tâm nhiều, trực tiếp cầm lấy đùi gà, cưỡng ép nhét vào Lâm Chi Niệm trong tay. Cái này gọi nhập gia tùy tục, ta như thế nào ngươi ăn, ngươi đều như thế nào ăn. Lâm Chi Niệm có chút không cùng, nhưng nhìn trong tay một đám viên thịt gà, cũng nhịn không được nữa. Một miệng lớn thịt gà cắn, cảm giác triệt để thỏa mãn. Miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu, nhường nàng cái này trung nguyên tới tiểu cô nương, sinh ra mấy phần phóng khoáng cảm giác. Một con gà quay hai người xử lý một nửa. Lâm Chi Niệm uống hai lượng rượu, trên mặt đã nổi lên hồng vân, tựa như kia dáng mây treo ở bánh khuyết bầu trời. Nàng mắt say lờ đờ mông lung, trên mặt nhiều hơn mấy phần mỹ thái. Thẩm Ngọc Thành đem cái bàn thu thập sạch sẽ, cho chó ăn ăn. Sau đó giúp Lâm Chi Niệm đem nước tắm đánh tốt. Kỳ thực vậy không đáng mỗi ngày tắm rửa, chẳng qua hai ngày này chính như keo như sơn, nên làm chính sự, cái kia tắm một cái sạch sẽ mới tốt. Lâm Chi Niệm tắm rửa đi. Thẩm Ngọc Thành tựu ngồi tại lò lửa bên cạnh, xuất ra tuyên chỉ, nghiên tốt mặc, chấp bút chấm mặc. Viết cái nào một màn kịch tốt đâu? Lưu Mô Mỗ say nằm cạnh Dương Cương. Đại Ngọc Phong Tuyết Sơn thần miếu, hay là Bảo Châm Chí lấy Uy Hồ Sơn. Vốn định làm điểm hoa xuống tới, nhưng nghĩ lại, này văn phòng phẩm cũng không tiện nghi. Lần đầu tiên hay là giữ gìn chút ít, đừng quá nổ tung. Cổ nhân hơn phân nửa không như người hiện đại, không có gì chơi ác tinh thần, càng không hiểu tàn nhẫn. Được rồi, hay là làm điểm bình thường, đều biết cái này. Thẩm Ngọc Thành trong lòng có so đo, lập tức đặt bút viết chữ. Thẩm Ngọc Thành chính nghiêm túc viết, không biết đã qua bao lâu, Lâm Chi Niệm tắm rửa xong nhận ra. Nàng đổi lại quần áo mới, không lớn không nhỏ, rất vừa người. Này một mạc y phục, hướng này mỹ nhân phôi tử trên người một xuyên, cũng là khác phong tình. Viết cái gì đâu? Lâm Chi Niệm tiến đến Thẩm Ngọc Thành sau lưng, hai tay khoác lên Thẩm Ngọc Thành hai bờ vai, cái đầu nhỏ bu lại, thổ khí như lan. Thẩm Ngọc Thành nghiêng đầu, liền đối với lên Lâm Chi Niệm mê ly đến tràn ngập phong tình đào hoa con người. Ba Thẩm Ngọc Thành trực tiếp mút một ngụm. Lâm Chi Niệm gương mặt bên trên da thịt, ướt át ngọc trượt, xúc cảm hoàn mỹ. Ghét. Không cho phép nhìn lén, chờ ta viết xong, lại cho ngươi nhìn xem. Thẩm Ngọc Thành đem Lâm Chi Niệm cái đầu nhỏ đẩy trở về. Lâm Chi Niệm lập tức đi thu thập phòng, thỉnh thoảng mà liếc trộm Thẩm Ngọc Thành một chút. Nhìn Thẩm Ngọc Thành chuyên chú nghiêm túc thần thái, trong thoáng chốc Lâm Chi Niệm thế mà nhìn thấy một tôn đại tướng quân chính trên chiến trường sát phạt. Chương 13, tiểu tử ngươi được không? Chương 13, tiểu tử ngươi được không? Cũng không biết viết bao lâu, Lâm Chi Niệm việc làm xong, tựu ngồi tại Thẩm Ngọc Thành đối diện, một bên sưởi ấm, một bên chọc chó. Ban đầu Lâm Chi Niệm rất sợ đầu này hung thần ác sát liệp quyển, nhưng hôm nay ở chung một ngày xuống, nàng phát hiện đầu này liệp quyển đem nàng cũng làm chủ nhân, rất nghe lời. Thẩm Ngọc Thành vừa mới đặt bút, hướng phía Lâm Chi Niệm hơi cười một chút. Ta đi tắm rửa, ngươi có thể nhìn. Xem hết có thể cho ta chỉ điểm ý kiến. Được rồi. Lâm Chi Niệm lập tức đem giấy chỉnh lý tốt, sau đó bắt đầu xem. Chỉ thấy tờ thứ nhất tiêu đề, mấy cái kia chữ một nháy mắt liền tóm lấy Lâm Chi Niệm nhãn cầu. Nét chữ này gầy gắng gượng độ, bút pháp linh động, như là thương tùng tình liễu. Nếu như không phải nhìn tận mắt Thẩm Ngọc Thành ngồi ở chỗ này biết, nàng tuyệt đối không tin tưởng một cái hương giá thốt phu, năng lực viết ra kiểu này thần vận tự nhiên chữ viết ra đây. Thẩm Ngọc Thành vừa cầm trang phục, chuẩn bị đi tắm rửa. Lúc này, ngoài phòng vang lên kêu cửa âm thanh. Ngọc Thành, mở cửa nhanh. Thẩm Ngọc Thành lập tức hướng phía Liệp Quyền nói ra, Lôi Đình, đi mở cửa. Liệp Quyền lập tức đứng dậy, đem nhà chính cửa mở đều chạy ra ngoài không bao lâu, Vương Đại Trụ cặp vợ chồng đi vào. Giới thiệu một chút, đây là Vương Đại Trụ, ngươi gọi trụ tử ca là được, đây là tẩu tử. Bái kiến đại ca, gặp qua tẩu tử. Lâm Chi Niệm lập tức đứng dậy, hạ thấp người hành lễ. Nhìn một cái, này tiểu động tác, đoan trang kia cái gì, ta cũng liền tại trên sân khấu nhìn qua. Chu Thị lại gần Lâm Chi Niệm, lôi kéo Lâm Chi Niệm ngồi xuống. Chậc chậc, này tay nhỏ, cùng kia hành tây giống như. Thẩm huynh đệ, ngươi có phúc khí nha. Nữ nhân này mặc dù tranh chua khắc nghiệt, nhưng bản tính cũng không xấu. Vừa rồi ngoài cửa chửi nhau, Lâm Chi Niệm cũng nghe thấy. Nhưng Lâm Chi Niệm hay là nhắc nhở một câu, tẩu tử, nói người hí tử chẳng khác gì là mắng chửi người. A, thật xin lỗi, tẩu tử không có gì kiến thức, đệ muội đừng để trong lòng a. Chu Thị lôi kéo Lâm Chi Niệm đều hàn huyên. Nàng thường xuyên đến ở chung, cùng Lâm Chi Niệm quen thuộc cũng tốt. Bằng không ngày bình thường Thẩm Ngọc Thành không ở nhà, có được không bị mấy cái kia lưu manh quấy rối. Chu Thị cái miệng đó, không quản được không đúng lý, đều là không tha người. Ngọc Thành, Lão Dương hô chúng ta đi qua một chuyến, nói là có chuyện gì bàn bạc. Vương đại trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói, các ngươi đàn ông đi làm việc đàn ông sự việc đi, để cho ta thật tốt thưởng thức một chút cái này tiểu mỹ nhân. Chu thị lập tức hướng phía hai người vẫy tay nói, Thẩm Ngọc Thành choàng áo khoác, cùng Vương đại trụ cùng nhau đi nha. Thẩm gia cùng Vương gia sở tại địa phương, ở vào một tòa hình khuyên núi nhỏ trên sườn núi, cửa chính là dốc đứng, coi như là tất cả trong làng vị trí kém nhất chỗ ngồi. Từ trong nhà ra đây, trải qua Vương gia cửa, đi qua một cái 40-50 mét hoặc đường nhỏ, hạ sườn núi. Băng phong bờ sông nhỏ bên trên, có một tiểu nguyên. Nguyên bên trên có toàn thôn một tòa duy nhất do gạch xanh xây thành sân nhỏ, ngay cả tường viện đều là dùng gạch xanh xây lên. Nơi này chính là Lý Chính Dương hữu phúc nhà. Nhà bọn hắn sân nhỏ, đây Thẩm gia sân nhỏ lớn 7-8 lần không thôi. Những năm qua nhà bọn hắn gà vịt dưỡng không ít, còn có vài đầu dê rừng. Nhưng năm nay đúng là quang cảnh không tốt, nhà bọn hắn vật sống, vậy cũng chỉ còn lại có đầu kia lão mao lư cùng liệt huyện, cái khác vật sống tất cả bắt đầu mùa đông chưa bán. Hai người vào sân nhỏ, đẩy ra cửa phòng tuần tự trên bảo. Trong phòng tụ tập 20-30 nhân khẩu, đều là trong làng thanh niên trai tráng. Hai người tìm cái trống không ghế dài, liền ngồi xuống. Dương Hữu Phúc cầm một cây cũ kỹ tẩu hút thuốc, đập mạnh cái tẩu, lấp thượng chút ít lá cây thuốc lá, nhóm lửa hít một hơi, phun ra từng vòng sương mù. Không tới không đợi, các ngươi ai cách gần đó, quay đầu nói một tiếng. Dương Hữu Phúc dừng một chút, trầm giọng nói, hiện tại tất cả mọi người đã đói, lại có 5-6 ngày, phần lớn người đều muốn cạn lương thực. Gần đây có không ít người phản ứng nói, Ly Sơn chỗ sâu đại xuất sinh, cũng chạy đến Long Môn Trướng. Nếu ai còn đơn độc lên núi đi săn, tính nguy hiểm quá lớn. Tóm lại, ta dự định vào ngày kia tổ chức mọi người, cùng nhau lên núi đi săn. Đến lúc đó nếu có điều được, để ta tới cân nhắc phân phối. Các ngươi xem xét, có đồng ý hay không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình nhỏ giọng nghị luận. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đều không có nói chuyện, hắn là đàng hoàng, từ trước đến giờ theo số đông. Mà Thẩm Ngọc Thành thì nghĩ thầm, trước kia Dương Hữu Phúc quả quyết sẽ không tổ chức mọi người lên núi đi săn, nhà ai chết đói người đều cùng hắn không có liên quan. Cái này mặt người nhiệt tâm lạnh, đánh thực chất bên trong chính là cái bạc béo người. Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến vừa mới lúc tiến vào, không có nhìn thấy gà vịt cái gì, ngay cả liệp quyển cũng ít hai cái. Sợ là chính Dương Hữu Phúc thời gian sắp không qua được, cho nên mới sẽ có chủ ý này. Lần này Hà thôn mấy chục gia đình, không phải thật sự hết rồi đừng ra, chính là đập nồi bán sắt, cũng không có khả năng bán liệp quyển. Trong làng đều đếm Dương Hữu Phúc phương pháp nhiều nhất, ngay cả hắn vậy bán hai cái liệp quyển, bởi vậy có thể nói rõ thế đạo này xa so với Thẩm Ngọc Thành hiểu biết càng gian nan hơn. Tiên thân là tận hưởng lạc thú trước mắt hạ người, trong đầu đều chứa uống rượu đánh bạc như thế ít đồ. Hiện tại Thẩm Ngọc Thành không thể không phòng ngừa chu đáo lên, ở lâu mấy cái tâm nhãn. Hắc, lão Dương lời này có lý. Hậu thiên tất cả mọi người cùng nhau lên núi đi săn đi, làm cái dã chứ dã lộc cái gì? Lại làm đầu đại chủ đến, roi cắt cho lão Dương nhắm rượu ăn. Nói chuyện chính là Hồ Ma Tử, dẫn tới mọi người cười vang. Hồ Ma Tử, ngươi suốt ngày bò quả phụ tưởng, sợ không phải ngươi thận chịu không được, cần những vật này à? Ha ha ha. Dương Hữu Phúc ngắt lời mọi người nói giỡn cho cười, cao giọng nói ra, nói chuyện đừng ngắn, đồng ý báo cái danh nhi, ta tốt thống kê. Có rất nhiều người không chút suy nghĩ, trực tiếp báo danh. Dưới mắt loại tình huống này, mọi người ra ngoài săn thú, nhiều lắm là cũng là tại bên ngoài Long Môn Trướng vây đi vài vòng, tự nhiên là không người dám vào núi sâu. Chẳng bằng thừa dịp hai ngày này phong tuyết nhỏ chút ít, kết cái đội lên núi đi săn. Vương đại trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành nhỏ giọng nói, Ngọc Thành, ngươi nói thế nào? Thẩm Ngọc Thành suy tư một lát, liền lựa chọn báo danh. Lão Dương, tính ta một người, ta cũng đi. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ tuần tự báo danh. Thẩm Ngọc Thành, tiểu tử ngươi được không? Ngươi biết hay không đi săn a? Ngồi ở Thẩm Ngọc Thành đối diện Ngô Sơn, gân cổ họng âm dương một câu. Thẩm Ngọc Thành lão cha, từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, độc lai độc vãng, từ trước đến giờ không có cùng người trong thôn kết qua đội lên núi. Mặc dù cha của hắn không làm vui, không ai có thể dám nói cha của hắn không có bản lĩnh. Toàn thôn chỉ có cha của hắn mới có đảm lượng một mình vượt qua Long Môn Trướng vào núi sâu, cũng chỉ có cha của hắn mới có một mình săn được cự vật bản sự. Về phần Thẩm Ngọc Thành, mọi người cũng chỉ gặp qua hắn lấy ra con sóc qua tử, chưa từng thấy hắn đứng đắn đi săn. Tại thôn dân trong mắt, Thẩm Ngọc Thành thực sự là ham ăn biếng làm hạng người. Hại, đây không phải vừa nhặt được một như hoa như ngọc cô vợ nhỏ, muốn cùng chúng ta một khối lên núi nhặt nhạnh chỗ tốt thôi, bằng không ai. Hồ Ma Tử đi theo mở miệng chào phúng, có thể bị Thẩm Ngọc Thành một ánh mắt đều cho chừng trở về. Chuyện phiếm nói ít. Dương Hữu Phúc ngăn lại mọi người đấu võ mồm. Người cả thôn cũng xem thường Thẩm Ngọc Thành, nhưng hắn cảm thấy Thẩm Ngọc Thành là vị kia loại người hung ác như tử, không khả năng không có mảy may bản sự. Vậy ta trước hết thống kê ghi danh người, nếu người nào đổi chủ ý, ngày mai lại đến nhà ta tìm ta. Ngoài ra, không đến các ngươi lẫn nhau chuyển cáo một tiếng, sớm chút báo lại tên, ta an bài xong. Tiếp xuống ta bàn giao mấy món chuyện thần yếu. Thứ nhất, chuẩn bị chân 15 ngày lương khô rượu cùng thức ăn cho chó, còn có túi ngủ cùng hỏa trùng. Thứ hai, trở về đều tốt kiểm tra một chút sáng cụ, cây đao cùng đâm thương cũng mài mài một cái. Thứ ba, trở về đều tốt cùng người trong nhà làm tư tưởng công tác, đừng lại giống lần trước một dạng, chúng ta trở về trên đường, đều có người tìm nhà ta náo. Thứ tư, này ngày mai đều đừng chạy lung tung, ở nhà dưỡng dưỡng tinh khí thần. Tốt, trước nói đến đây, tản. Chương 14, kết đội lên núi chương 14, kết đội lên núi các thôn dân rời đi Dương Hữu Phúc nhà, riêng phần mình top 5 top 3 kết đội đi về nhà. Một loại người trong thôn kết đội lên núi, đều muốn đi Ly Sơn chỗ sâu. Ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 7-8 ngày. Thu hoạch bao nhiêu, liền phải xem thiên ý Ngọc Thành, trong nhà đồ vật có đủ hay không. Ngươi thiếu cái gì, ta cho ngươi dự sẵn. Vương đại trụ vừa đi, vừa nói. Hắn suy xét đến Thẩm Ngọc Thành một đoạn thời gian trước, có thể đem trong nhà săn cụ cầm lấy đi đổi tiền uống rượu, cho nên nói như vậy một câu. Cha ta săn cụ, ta cũng không dám động. Yên tâm đi, đồ vật bao no. Vậy là tốt rồi. Bên ngoài thật sự là quá lạnh, hai người vậy không ở bên ngoài lưu lại, trên đường đơn giản trò chuyện hai câu, nhanh chóng trở về nhà. Thẩm Ngọc Thành trở về nhà, Chu Thị cũng liền trở về. Thẩm Ngọc Thành nướng một chút hỏa, sau đó ngay lập tức đi tắm rửa. Bởi vì vừa mới Chu Thị trong nhà cùng với nàng nói chuyện tiếng, cho nên nàng còn chưa kịp nhìn xem Thẩm Ngọc Thành viết tiểu thuyết thoại bản. Thừa dịp Thẩm Ngọc Thành đi tắm rửa, nàng vội vàng xem. Đợi đến Thẩm Ngọc Thành tắm rửa xong ra đây, Lâm Chi Niệm vừa vặn xem hết. Phu quân, này tiểu thuyết thoại bản viết vô cùng tốt. Nếu là ở kinh thành, tìm nổi danh cửa hàng sách, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Lâm Chi Niệm rất kích động. Nàng sao có thể nghĩ đến, một giới sơn thôn thôn phu, lại năng lực có tài như thế hoa. Bản này chuyện xưa, mặc kệ là dùng từ đặc câu, hay là nhân vật tình tiết thiết lập, cũng cực kỳ câu nhân tâm huyền, nhưng người kìm lòng không được muốn đi hạ đọc. Mãi đến khi xem hết, Lâm Chi Niệm có một loại mãnh liệt chưa hết thòm thèm cảm giác. Nàng yêu thích đọc sách, thường xuyên bụng trộm đọc người nhà không cho phép nhìn xem bịa đặt chuyện xưa cùng tiểu thuyết thoại bản. Thật tình không biết những thứ này tục không chịu được tiểu thuyết thoại bản, nhất là có đặc biệt mị lực, có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được không giống nhau thế giới. Nguyên lai Thẩm Ngọc Thành nói biết cách làm giàu, chỉ là viết tiểu thuyết thoại bản. Phía sau chuyện xưa là cái gì? Lâm Chi Niệm trông mong hướng phía Thẩm Ngọc Thành hỏi. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe Hạ Hồi phân giải. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, thừa nước đục thả câu. Lâm Chi Niệm vội vàng đứng dậy, tóm lấy Thẩm Ngọc Thành thủ, nhu nhu nhược được nói, phu quân, ngươi đều nói cho ta một chút nha. Thẩm Ngọc Thành biết là thủy hử hồi 23, võ tổng túy ngọa cảnh dương cương, đem đánh hổ tình tiết một tạm, nay chẳng phải năng lực ôm lấy người tiếng lòng rồi sao? Thẩm Ngọc Thành tại chỗ nói sang chuyện khác, vốn nghĩ ngày mai tiến một chuyến thành, tìm cửa hàng sách chào hàng, hoặc ít bạc thêm nữa đạt vài thứ. Nhưng mà hậu tiên phải vào sơn đi săn, ngày mai phải tại nhà làm chuẩn bị, tiện thể dưỡng dưỡng tinh thần. A, là muốn vào núi sâu sao? Ừm, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 7-8 ngày. Ta sẽ đem lôi đình mang đi. Đến mai ta cùng sát vách tẩu tử nói một tiếng, nhường nàng đến cùng ngươi ở mấy ngày, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu không ngươi ở nhà một mình, ta thật sự là không yên lòng. Thẩm Ngọc Thành đem viết tiểu thuyết thoại bản hảo hảo thu về, lôi kéo Lâm Chi Niệm thủ trở về buồng trong. Tiểu thuyết thoại bản sự việc trước thả một chút, vừa mới rửa sạch sẽ, làm chính sự nhi quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ngọc Thành đem lên núi cần các loại săn cụ vật phẩm, một một tìm ra. Ma đao, mài thương, mài đầu mũi tên, bảo dưỡng cung san. Hắn một sự kiện tiếp lấy một sự kiện, đều đâu vào đấy làm lấy. Lâm Chi Niệm đã học chút ít đơn giản việc nhà, trong phòng tới lui lui bận rộn. Liệp Quyền Lôi Đình ngồi xổm ở Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, kích động cùng đợi. Nó hiểu rõ chủ yếu chủ nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc, như vậy tiếp xuống đều phải vào núi rồi. Hai người một quyển, tạo thành một bức một mạc sơn thôn sinh hoạt bức tranh. Mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Ngọc Thành lần đầu tiên mặc cha hán bộ kia da châu chế thành sẫm màu trang phục thợ săn. Lâm Chi Niệm giúp Thẩm Ngọc Thành đem tóc dài co lại, trước dùng khăn trùm đầu bao lấy, lại mang lên cầu mũ ra. Trên lưng treo lấy một tấm cung săn cùng một cây một thước rưỡi dài đầm thường, bên hông quấn lấy câu chảo, hai bên trái phải treo lấy hai thanh dài ngắn không đồng nhất đao săn. Phu quân cẩn thận một chút, thiếp chờ người quay về. Lâm Chi Niệm đôi mắt đẹp tròng, tràn ngập lo lắng. Yên tâm, chờ ta trở lại, cho ngươi thịt hầm ăn. Thẩm Ngọc Thành cho Lâm Chi Niệm một cái yên tâm ánh mắt. Thẩm Ngọc Thành trước đó mua đồ ăn, đủ Lâm Chi Niệm ăn một đoạn thời gian. Lại thêm hắn nói với Chu Thị tốt, Chu Thị là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Với lại nàng vô cùng thích Lâm Chi Niệm, đã đáp ứng đến chăm sóc Lâm Chi Niệm. Và Vương đại trụ đến hô môn, Thẩm Ngọc Thành mang theo san bao, nắm liệm quyển đi ra cửa. Đồ vật cũng chuẩn bị xong. Vương đại trụ hỏi: "Đầy đủ hết? Nhìn xem ngươi địa bộ này, cũng không bại bởi thẩm thúc." Vương đại trụ hướng phía Lâm Chi Niệm nói ra: "Đợi lát nữa tẩu tử ngươi lại tới. Vương đại ca, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi hộ thân phủ, cầu cái bình an. Trong núi còn xin ngươi nhiều hơn chăm sóc nhà ta phu quân." Lâm Chi Niệm tuần tự xuất ra hai cái cẩm nang ra đây, chia ra nhét vào Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ trong túi. Đệ muội có lòng. Vương đại trụ chất phát cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ Thẩm Ngọc Thành bả vai, "Đi nha." Lâm Chi Niệm đi theo phía sau, đưa mấy bước. Lúc này, Chu thị vậy hiện ra. "Đưa ra, đi sớm về sớm a." Hai nữ nhân thủ kéo tay, đưa mắt nhìn hai nam nhân bóng lưng, vòng qua đường nhỏ, hạ sườn núi, chậm rãi biến mất tại trong gió tuyết. Bên ngoài lạnh, người này tiểu thân bản không từng trải, chúng ta hồi đi. "Ừm." Cửa thôn, sơn thần miếu trước, tụ tập 20 người chỉnh. Phụ trách hậu cần người đem Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ trong tay săn bao tiếp nhận, lắp đặt trượt tuyết. Dương Hữu Phúc vậy đổi một thân già dặn trang phục thợ săn đóng vai, thừa dịp thời gian chuẩn bị, Dương Hữu Phúc làm lên núi trước cuối cùng bàn giao. Hay là những kia chuyện xưa, ra thôn vào sơn, chúng ta chính là một cái mạng. Nếu ai dám tại lão tử trước mặt tính toán, nưu trí, khôn ngoan tử, lão tử chặt tay chân của hắn. Mỗi người đều phải dựa theo lão tử phân công, thực hiện nghiêm ngặt chức trách của mình. Điểm trọng yếu nhất, lên núi có phong hiểm, đều cần là an nguy của mình phụ trách. Tiếp theo, Dương Hữu Phúc tự mình dẫn đầu, dẫn mọi người tế bái sơn thần miếu, liền tuyên bố xuất phát. 20 người, 6-70 đầu lực quyền. Tại hết đợt này đến đợt khác tiếng chó sủa bên trong, rời đi cửa thôn, hướng phía Long Môn Trướng xuất phát. Chương 15, người trẻ tuổi, chờ một lúc cũng đừng run chân. Chương 15, người trẻ tuổi, chờ một lúc cũng đừng run chân. Này hơn 60 đầu quyển, có nhiều hơn một nửa lá tuyết khiêu quyển, chuyên môn dùng để kéo trượt tuyết. Bọn này tuyết khiêu quyển cực kỳ chủ nhân của bọn chúng, chủ yếu phụ trách công việc hậu cần. Đi lúc mang theo vật tư, trở về kéo con mồi, cho nên trượt tuyết trên cơ bản vậy không ngồi người. Mang người cũng chỉ có thể trở đến dưới chân núi Long Môn Trướng, lên núi lộ toàn viên đều phải đi bộ. Chỉ có hơn 20 đầu liệt quyển, cùng với một nửa người, tham dự chính thức đi săn. Thẩm Ngọc Thành trong tay nắm liệt quyển, rõ ràng đây cái khác liệt quyển lớn tầm vài vòng. Liệt quyển lôi đỉnh vai cao gần 1 mét, thể trọng gần 170 cân. Toàn thân màu trắng gạo lông cứng, bóng loáng. Đi tại trước Thẩm Ngọc Thành đầu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang. Rất nhanh, thợ săn đội liền đến dưới chân núi Long Môn Trướng. Đội ngũ không có ngừng, dọc theo vòng quanh núi đường nhỏ, dẫm lên tuyết động, sâu một cước cạn một cước, bay qua Long Môn Trướng. Đến buổi chiều, qua Long Môn Trướng, mới tính chính thức tiến nhập rừng sâu núi thẳm. Lúc này, thợ săn đội dựa theo riêng phần mình phân công, triển khai trận hình đi tới, tìm kiếm quyển thả ra, ở phía trước dò đường đồng thời tìm kiếm tung tích con mồi. Nếu như không phải băng tuyết trời, kinh nghiệm lao đạo thợ săn có thể căn cứ động vật tức đái cùng với dấu chân đến tìm kiếm con mồi. Có thể tuyết lớn ngập núi tiền đề phía dưới, không có lực quyển, người trên cơ bản tìm không đến bất luận cái gì con mồi. Vì vật sống trên cơ bản cũng muốn tại trong xào huyệt qua mùa đông, cực ít xuất động. Mắt thấy muốn vào đêm, là đội trưởng Dương Hữu Phúc ra lệnh, để mọi người lại thêm nhanh lên bước chân đi tới. Đám thợ săn đốt lên bó đuốc, lại đi rồi hơn 2 giờ. Phong tuyết đột nhiên lớn. Dương Hữu Phúc dừng bước, xuất ra dư đồ đến xem trong chốc lát. Hắn sắp đặt mọi người ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, tối nay trước tiên ở nơi này chỗ qua đêm, ngày mai tiếp tục hướng Thâm Sơn xuất phát. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ hai người tìm chỗ dưới tảng đá lớn, Thẩm Ngọc Thành phụ trách lấy ra tuyết hoa tử, Vương Đại Trụ phụ trách đi nhặt củi lửa. Đúng vào lúc này, liệp quyển đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Lôi đỉnh dẫm lên tuyết động, hướng phía trước bước ra một đoạn đường, trong mắt nhìn chòng chọc vào phải phía trước trên sườn núi. Nó tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Ngay tại lúc này, thợ săn thường thường đều dựa vào liệp quyển cảnh giác để phán đoán phụ cận có phải xuất hiện con mồi. Nô Sơn, ngươi nuôi lớn chủ cùng Ngọc Thành đi lên nhìn một cái. Chu Phong, các ngươi cái này đội đuổi theo tiếp ứng. Dương Hữu Phúc lập tức hạ lệnh. Nô Sơn đứng dậy, nắm nhà hắn hai cái liệt quyển, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi đi theo ta. Thẩm Ngọc Thành, Vương Đại Chủ cùng Nô Sơn một tổ, phụ trách đuổi bắt. Trước đây Thẩm Ngọc Thành coi như là cái tân binh đạt tử, lần đầu tiên cùng mọi người lên núi đi săn, chỉ có thể phụ trách hậu cần, học tập kinh nghiệm. Có thể Dương Hữu Phúc đem hắn an bài vào chủ lực vị trí bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Thẩm Ngọc Thành đầu này liệt quyển là đồ quyển. Trong làng tất cả cậu tương đương với một cái xã hội, có nghiêm khắc đẳng cấp. Người trẻ tuổi, đợi chút nữa nhìn thấy xuất sinh, cũng đừng run chân. Ngươi nếu làm hư sự việc, đừng trách lao tử không có nhắc nhở ngươi. Nô Sơn hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói một câu. Không giống nhau, Nô Sơn dẫn đường, liệp quyển lôi đỉnh đột nhiên khởi động, hướng phía bên phải triển núi xuống tới. Lúc này, Vương Đại Trụ hai cái liệp quyển bậy đi theo. Có đồ vật, đuổi theo. Thẩm Ngọc Thành trong lúc nói chuyện, người đã xuống tới, Vương Đại Trụ theo sát phía sau. Bò lên sườn núi, phía trên là một khối nhỏ đất bằng, có một chỗ bị tuyết chôn đến một nửa lùm cây. Ba đầu liệp quyển chia ra vọt tới lùm cây một chỗ, hướng phía bên trong sủa loạn. Đúng lúc này, xoạt một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ đột nhiên xông ra, hướng phía lôi đỉnh đánh tới. Trong chốc nhóm này, Thẩm Ngọc Thành thấy rõ, đó là một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen dã trư, trên cổ trường một vòng lông mờm, hai cây ô vàng răng nanh tráng kiện mà sắc bén. Chỉ là từ trên thể hình để phán đoán, đầu kia dã trư nhất định vượt qua 400 cân, là một đầu cự vật. Lôi đỉnh là một cái kinh nghiệm lão đạo liệp quyển, thấy kia dã trư xông ra một cái mắt, tráng kiện thân thể co rụt lại, linh xảo hướng khía cạnh nhảy lên, vừa vặn né tránh dã trư va chạm. Lôi đỉnh đuổi theo. Thẩm Ngọc Thành hô to một tiếng, đạp trên tuyết động, bước đi như bay. Vương Đại Trụ lập tức chỉ huy hai cái liệp quyển đuổi theo, đồng thời lấy ra cung tiễn, một bên chạy vội vừa lái cung. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, một tiễn bắn ra, mũi tên nhắm thẳng vào chạy vội dã trư cái mông. Kia dã trư phát ra một tiếng kêu gào thê lương âm thanh, xem chừng một kiếm này là bắn trúng. Vương Đại Trụ ngày bình thường nhìn thành thật chất phát, nhưng hắn trong rừng chạy vội tốc độ không thua kém một chút nào Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành ở hậu phương truy kích, Vương Đại Trụ trực tiếp vây quanh trên sườn núi phương, từ khía cạnh truy kích. Lúc này, Lôi Đình đuổi qua dã trư, đi lên chính là một ngụm, cắn dã trư lỗ tai, đồng thời sử dụng thể trọng của mình, liều mạng đem dã trư hạ thấp xuống. Kia dã trư nổi cơn điên, liền cùng cái pháo cỡ nhỏ bình thường, trong rừng qua lại va chạm. Treo tại trên người nó liệp quyển, liền tựa như không có gì đồng dạng. Lúc này, Vương Đại Trụ đến phía cạnh, hai cái liệp quyển nào tới, cắn dã trư. Ngọc Thành, chuẩn bị đâm thương. Vương Đại Trụ hô một tiếng, đồng thời lần nữa đáp cùng, không chút do dự bắn ra một tiễn. Thẩm Ngọc Thành còn là lần đầu tiên tự mình đối mặt kiểu này cự vật. Mặc dù có ba đầu liệp quyển miễn cưỡng kéo lại dã trư hành động, nhưng nhìn lấy kia tràn ngập dã tính lực bộc phát, ngay cả to bằng cánh tay tiểu thụ cũng đỡ không nổi kia dã trư một đầu lực lượng, nhường trong lòng của hắn có chút run rẩy. Thẩm Ngọc Thành vội vàng ổn định hô hấp, nhưng này ạ liền lỉnh tiêu thăng cảm giác, trực tiếp lấn át sự sợ hãi trong lòng hắn. Thẩm Ngọc Thành từ trên lưng rút ra đâm thương, bước nhanh vào tới, trực tiếp nhảy lên một cái, nhất thương hung hăng đâm vào dã trư trên lưng. Thẩm Ngọc Thành cũng không biết một thương này vào đi không, chỉ cảm thấy đâm vào một khối cứng rắn trên đá. Kia dã trư phát ra một tiếng kêu gào thê lương, kia pháo cỡ nhỏ bình thường thân thể đột nhiên thoáng dãy rủa, trực tiếp văng bay đi hai cái liệt quyển. Lúc này, dã trư đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thẩm Ngọc Thành phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy Ngô Sơn đứng ở đằng kia, trừng lớn hai mắt sững sờ. Nếu như không phải ban đêm, Thẩm Ngọc Thành có thể thấy rõ ràng, Ngô Sơn lúc này chân đang phát run. Ngăn lại nó, Thẩm Ngọc Thành hướng phía Ngô Sơn hô một cú họng. Ngô Sơn cả người sắc mặt trắng bệnh, cứ như vậy nhìn dã trư hướng về phía hắn đánh tới, đại não đột nhiên trống rỗng. Tốc một cái mũi tên từ khía cạnh đánh út về phía dã trư. Dã trư kêu thảm một tiếng về sau, vừa vặn chạy hướng phương hướng, từ Ngô Sơn bên cạnh gặp thoáng qua. Nháy mắt sau đó, Thẩm Ngọc Thành đã vượt qua Ngô Sơn bên cạnh, hắn đến không kịp mắng chửi người, đều đuổi theo. Ở phía sau phối hợp tác chiến Chu Phong mấy người đã vào chỗ, triển khai trận hình, bung ra liệp quyển. 7-8 đầu liệp quyển hướng phía Dã Chư chính diện tiến lên, mấy đầu liệp quyển trong nháy mắt liền treo lên Dã Chư thân thể. Kia Dã Chư thấy phía trước có người chặn đường, đột nhiên thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Ngô Sơn phương hướng lao đến. Ngô Sơn này không có can đảm, rốt cục sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp đều quỳ gối trên mặt tuyết. Hắn chỉ thấy kia hung hãn hắc ảnh kéo lấy 3-4 đầu liệp quyển hướng về phía hắn đánh tới. Mà lúc này Vương Đại Trụ nghĩ lại bắn tên cứu Ngô Sơn đã không kịp. Sau đó Vương Đại Trụ liền thấy Thẩm Ngọc Thành ngăn ở Dã Chư cùng Ngô Sơn ở giữa. Ngọc Thành mau tránh ra. Chương 16, nhất thương định cản khôn. Chương 16, nhất thương định cản khôn. Vương Đại Trụ cái này cũng họng gào được rất thê lương trong suốt. Hắn nào biết được Thẩm Ngọc Thành là gan lớn như vậy, lại dám chính diện ứng đối đầu kia hơn 400 cân cự vật. Thẩm Ngọc Thành không để ý tới rất nhiều, hướng phía trước xông ra 2 bước, sau đó đột nhiên hai đầu gối hướng đất tuyết trong trượt đi, trong tay đâm thương thẳng tắp hướng phía trước, đột nhiên đâm ra. Một thương này trực tiếp đâm xuyên qua Dã Chư yết hầu. Thẩm Ngọc Thành hao hết tất cả khí lực đi lên một đỉnh, cứng rắn vô cùng báng súng đống nhiên uốn lượn, mượn Dã Chư vọt tới trước quán tính, gắng gượng đem Dã Chư nhô lên. Mà lúc này Thẩm Ngọc Thành lại cảm giác trong tay có thiên quân lực đạo áp xuống tới đồng dạng, hắn chỉ nhô lên Dã Chư nửa thân thể, liền nhìn thấy Dã Chư phô thiên cái địa hướng hắn nện xuống. Thẩm Ngọc Thành vội vàng nâng lên hai chân, đột nhiên đạp một cái, trong tay đâm thương đồng thời về sau liều mạng đỉnh. Kia Dã Chư lại bị Thẩm Ngọc Thành cưỡng ép hút bay, từ trên đỉnh đầu hắn bay đi. Cái này gọi tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Thẩm Ngọc Thành có thể rõ ràng cảm giác được, có một chuỗi ấm áp dịch thể rơi tới trên người mình. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong không khí tản ra. Sàn sạt Dã Chư ngã tại trên mặt tuyết, tại tuyết động thượng ném ra cái hố. Lúc này, Dã Chư lại đứng lên, rõ ràng liền không có vừa mới cỗ này giá tính. Dã Chư vẫn tại tán loạn, tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi vết máu đỏ tươi. Mấy đầu chó săn tại lôi đình dẫn dắt phía dưới, cuối cùng kéo lại trọng thương Dã Chư, đem Dã Chư đè chết trên mặt đất. Thẩm Ngọc Thành chống lên đầu nhìn thoáng qua, sau đó nằm xuống, thở hổn hển. Vương Đại Trụ mấy bước bay đến Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, thấy Thẩm Ngọc Thành chính diện tràn đầy tiên huyết, bất chấp đi thu thập kia Dã Chư, nhanh lên đem Thẩm Ngọc Thành kéo. "Ngọc Thành, Ngọc Thành." Hắn cũng không biết, Thẩm Ngọc Thành trên người tiên huyết, đến tột cùng là Dã Chư hay là Thẩm Ngọc Thành. "Ta không sao, làm ta sợ muốn chết ngươi. Nào có ngươi liều mạng như vậy." Vương Đại Trụ thấy Thẩm Ngọc Thành không có chuyện, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành lại nhìn thấy, vừa mới bị Dã Chư sợ tới mức quỳ rạp xuống đất Ngô Sơn, đi theo Chu Phong mấy người tiến lên, đem kia Dã Chư thu. Mấy người kéo lấy Dã Chư đi tới, tại Thẩm Ngọc Thành trước mặt dừng lại. "Thẩm Ngọc Thành, tiểu tử ngươi có thể a, chẳng qua lần sau đừng liều mạng như vậy. Vừa mới chúng ta vây lên, xuất sinh này vậy chạy không được." Chu Phong sau khi nói xong, liền lôi kéo Dã Chư đi nhà. Thẩm Ngọc Thành nhìn Ngô Sơn bóng lưng, ánh mắt lộ ra lạnh băng niệm ai. Thẩm Ngọc Thành vội vàng hô một tiếng Lôi Đình, lúc này Lôi Đình chưa có trở lại Thẩm Ngọc Thành bên cạnh, mà gọi là 2 tiếng về sau, mang theo Vương Đại Trụ 2 cái liệp quyển hướng kia lùm cây đi. Vương Đại Trụ thấy vậy, vội vàng nói, "Còn có hàng, mau tới." Thẩm Ngọc Thành lập tức đi theo. Lôi Đình lại kêu 2 tiếng, ngoài ra 2 cái liệp quyển lập tức tản ra. Lôi Đình bỏ lổm lổm thân thể, một bên hướng phía lùm cây kêu to, một bên hướng bên trong ủi. Đột nhiên, ngoài ra một bên chó săn làm cái đánh giết động tác, sau đó chỉ nghe thấy lợn con tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đúng lúc này, Lôi Đình vậy từ trong bụi cỏ cắn ra một con lợn tử. Thẩm Ngọc Thành lập tức tiến lên, nhất thương mặc vào lợn con nhất hầu. Lôi Đình lập tức lại chui vào, lại khai ra đến một con lợn tử. Cứ như vậy, lại thu hoạch 4 đầu lợn con. Vương Đại Trụ hóc lưng lại như mèo, quan sát kỹ một hồi, sau đó nói, "Vừa mới đó là một đầu heo được, xem chừng còn có một đầu heo mẹ, thừa dịp heo được sông sau khi đi ra chạy, đáng tiếc, heo mẹ có thể so sánh heo được dễ đối phó nhiều." Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ chia ra mang theo 2 đầu lợn con, về tới dưới sườn núi. Đám thợ săn cũng vây quanh ở đầu kia đại dã chư bên cạnh, từng cái chính nói nói cười cười. "Nô Sơn, làm rất tốt a. Nghĩ không ra buổi chiều đầu tiên đều có lớn như vậy thu hoạch. Đây là một dấu hiệu tốt, nhìn tới chúng ta chuyến này lên núi, năng lực thắng lợi trở về." Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ đi tới, đem lợn con ném vào đại dã chư bên cạnh. Thẩm Ngọc Thành lạnh lùng trừng Ngô Sơn một chút, chỉ thấy hắn chính cùng đám thợ săn chém gió đánh rắm, thật giống như vừa mới cái gì vậy chưa từng xảy ra đồng dạng. "Chu Phong, nhanh đi tìm cỏ gỗ tới." "Lập tức." Và Chu Phong tìm đến cỏ gỗ, Dương Hữu Phúc mấy người đem dã chư cột lên, treo ngược lấy dã chư lấy máu. Đồng thời lấy ra một cái đòn đao, đem dã chư lồng ngực mổ, quét ra trái tim cùng gan, chặt thành từng khối, ném vào liệp quyển trước mặt. Đây là đối với thành công bắt được con ngồi liệp quyển ban thưởng. Lôi Đình đều ngồi xổm dưới đất nội tạng bên cạnh, thấy ngoài ra mấy con chó lại gần, lập tức nghe răng, phát ra uy hiếp âm thanh. Kia mấy đầu liệp quyển lập tức rụt trở về. Thẩm Ngọc Thành đi tới, tại Lôi Đình trên cổ chụp mấy lần. "Lôi Đình, tốt, không như cái khác sợ hàng, sợ tới mức đi tiểu đúng quần. Ăn đi." Đạt được Thẩm Ngọc Thành chỉ lệnh về sau, Lôi Đình lập tức cúi đầu, 2-3 miếng ăn hết một khối mang theo nhiệt huyết trái tim, tiếp lấy lại ăn 2 khối. Cái khác liệp quyển và Lôi Đình ăn mấy khối sau đó, mới dám lại gần nghe. Sau đó Lôi Đình dừng lại, bắt đầu nhai răng. Nó không ăn xong, không thể nào cho phép cái khác liệp quyển cùng nó cùng nhau ăn. Mãi đến khi Lôi Đình ăn xong, kia một đống trái tim cùng gan cũng chỉ còn lại có một nửa. Cái khác liệp quyển lúc này mới đi lên giành ăn. Dương Hữu Phúc đem dã chư róc xương lóc thịt, sắp xếp gọn về sau, lại sắp xếp người thay phiên canh gác, khiến người khác đi nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Thành dùng tuyết cùng khăn mặt tuần tự lau sạch sẽ trên người vết máu, lấy ra tốt tuyết hoa tử. Vương đại trụ tại tuyết ổ trong đốt lên hỏa, tiếp lấy hai người trên mặt đất hiện lên một tầng bằng da tấm thảm, chui vào túi ngủ. Mấy đầu liệp quyển dựa vào hai người nằm xuống. "Ngươi hôm nay quá mạo hiểm biết không?" Vương đại trụ nhỏ giọng nói. Dưới tình thế cấp bách, cái nào lo lắng rất nhiều. Thẩm Ngọc Thành cẩn thận hồi tưởng chính diện ám sát dã trư một màn kia, hiện tại vẫn còn có chút hãi hùng kia bía. Vương đại trụ hướng Thẩm Ngọc Thành bên cạnh nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Dương Hữu Phúc nói, vào sơn ta chính là một cái chỉnh thể một cái mạng. Có thể thời khắc mấu chốt, mạng mình xa so với mạng của người khác quan trọng. Ngươi nếu đã thương tàn phế, đều phải chính mình phụ trách. Nếu thật là đem mệnh bàn giao, đó chính là lợi bất cập hại. Vào sơn, đa số tự suy nghĩ một chút, lại không tốt, cũng phải vì vợ ngươi nghĩ. Ngươi nhìn xem, ngươi cứu được hắn, hắn theo như ngươi nói một tiếng cảm ơn sao?" Thẩm Ngọc Thành rất khó tưởng tượng, đây là từ chất phác đàng hoàng Vương đại trụ miệng trong lời nói ra. Chẳng qua Thẩm Ngọc Thành phát hiện, vào sơn Vương đại trụ không một chút nào phù hợp hắn đối với Vương đại trụ cứng nhắc ấn tượng. Tại đối mặt hung mãnh con mồi lúc, Vương đại trụ quả quyết dũng cảm, nhưng lại hiểu rõ cùng con mồi đến giữ tối khoảng cách an toàn. Ban đầu, Vương đại trụ sử dụng tinh xảo công thuật, cứu được Ngô Sơn một lần. Có thể lần thứ hai Ngô Sơn đối mặt dã trư chính diện đụng nhau, Vương đại trụ căn bản là không có muốn đi qua cứu hắn. Những người này đều là cái gì liệu tính, hắn rõ ràng. Vào sơn, vĩnh viễn đều phải lấy sinh mệnh của mình an toàn làm trọng. Thẩm Ngọc Thành yên lặng nằm xuống, lâm vào trầm tư. Chương 17, đàn sói tập kích chương 17, đàn sói tập kích Thẩm Ngọc Thành thật lâu không thể ngủ, không chỉ là hưng phấn, càng nhiều hơn chính là tự hỏi. Hắn không thể lấy hiện đại suy tư của người, tới sinh hoạt tại cái này cổ đại tiểu quần thể xã hội bên trong. Này một đám thuần phát Tây Bắc Hán tử, có thể chỉ có số người cực ít là tính tình thật, những người khác mỗi người có tâm tư riêng. Từ hôm nay đối phó ra chưa biểu hiện đến xem, cái đó gọi Chu Phong Hán tử, mới càng thích hợp để vào phía trước. Vì sao Dương Hữu Phúc muốn để Ngô Sơn cùng hắn cùng Vương đại trụ tổ đội đứng ở đằng trước? Sau nửa đêm, Thẩm Ngọc Thành vẫn như cũ không ngủ. Một đoạn thời khắc, Lôi Đình đột nhiên ngồi dậy, một đôi con ngươi đen nhánh trực câu câu chằm chằm vào tuyết ổ bên trong một cái phương hướng. Tựa ở Vương đại trụ kia một bên hai cái chó săn đồng thời chống người lên, chúng nó nhìn Lôi Đình, ánh mắt dường như hơi nghi hoặc một chút. Vương đại trụ cảm nhận được tiếng động, trong nháy mắt thanh tỉnh, trực tiếp mở mắt ra ngồi dậy. Lúc này, Lôi Đình đứng dậy, từ tuyết ổ trong chui ra ngoài. Vương đại trụ mau từ túi ngủ trong chui ra ngoài, hướng phía Thẩm Ngọc Thành thấp giọng nói, "Nhanh lên, có thể có tình huống." Hai người vội vàng mặc vào áo da, treo tốt đao săn, chui ra tuyết ổ lúc này, doanh trại phạm vi bên trong im ắng. Mấy đống đống lửa đốt, mấy cái kia phụ trách canh gác, thấy chó săn có phản ứng, cũng đều cảnh giác lên. Mà lúc này, cái khác chó săn đều không có tiếng động. Lôi Đình đứng thẳng bất động, như là một tôn thạch điêu bình thường, nhìn chòng chọc vào trên sườn núi. Thăng thêm vượng. Lôi Đình đột nhiên phát ra chú lên, trong doanh địa tất cả cậu nghe được Lôi Đình tiếng kêu, tuần tự từ tuyết ổ trong chui ra. Tiếng chó sủa hết đợt này đến đợt khác. Đám thợ săn cũng đều nhanh chóng mặc quần áo, chỉnh lý tốt vũ khí bỏ lên ra đây. Đúng vào lúc này, trên sườn núi xuất hiện một đôi bước lên u ám lục quang con mắt. Đúng lúc này, hơn 10 song bước lên lục quang con mắt tuần tự xuất hiện tại trên sườn núi. Trên núi hai cái trái phải phương hướng, vậy xuất hiện vài đôi bước lên lục quang con mắt. Nhiều như rừng, có thể bị quan sát được đều vượt qua 20. Là thanh bị tử, theo trận hình đứng vững, đều đừng loạn động. Dương Hữu Phúc lập tức hô một tiếng. Thợ săn đội lập tức kết thành trận hình. Thanh bị tử là lang, Ly Sơn chỗ sâu lang phần lớn là hơn phân nửa thân bạch bao, trên lưng có một tầng lông xanh, cho nên thợ săn quản sói Chu Thanh bị tử. Thợ săn lên núi cũng không quá muốn theo cỡ lớn động vật ăn thịt liên hệ, vì quá hung mãnh. Lang không thể tính cỡ lớn động vật ăn thịt, nhưng thợ săn đồng dạng không muốn cùng lang liên hệ. Vì lang một sáng xuất hiện, chính là thành quần kết đội. Chúng nó có xã hội tập tính, năng lực dưới sự chỉ huy của đầu lang, tiến hành đoàn đội hiệp đồng tác chiến. Đàn sói có lẽ là người thấy lúc trước giết dã trư mùi máu tươi, lại có lẽ là truy tung con mồi đến nơi đây. Chúng nó tại trên sườn núi duy trì cảnh giác, không có khởi xướng tiến công ý nghĩa. Súc sinh này rất thông minh, mắt thấy phía dưới nhiều người như vậy cùng lực quyền, hiểu rõ khó chơi, không thể nào tùy tiện khởi xướng tiến công. Cách khoảng cách thật xa, Thẩm Ngọc Thành mơ hồ năng lực thấy rõ ở giữa đầu kia hôi lang. Đầu kia lang hình thể không nhỏ, xem chừng cùng Lôi Đình không sai biệt lắm, có 170-180 cân, là mua bán lớn. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành chợt thấy bên cạnh Ngô Sơn có động tác. Chỉ thấy hắn lấy ra cung, đáp tên lên dây. "Ngươi làm cái gì?" Dừng tay. Thẩm Ngọc Thành hạ giọng hô một cú họng. Tốc một cái mũi tên hướng phía nghiêng phía trên bắn ra, phát ra nhất đạo vang dội tiếng xé gió. Trên sườn núi truyền đến một hồi rối loạn tiếng động. Ngao ô trong trẻo xa xăm, mang theo trận trận bi thương tiếng sói tru vang lên, trong nháy mắt đem tiếng chó sủa ép xuống. Đàn sói từ trên sườn núi đáp xuống. Từng đạo khoác lên màu xanh áo choàng hôi lang, đều tựa như tia chớp, nhanh chóng tản ra. Chu Phong Nô Sơn cùng lao tử chống đi tới. Dương Hữu Phúc hô to một tiếng, mang theo hai người phóng tới bên trái đằng trước. Chu Phong phản ứng rất nhanh, trước tiên mang theo đội viên của hắn phóng tới phải phía trước. Lúc này, Nô Sơn cùng Thẩm Ngọc Thành Vương đại trụ ở giữa. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đội vàng mệnh lệnh liệp quyển chống lên. Đồng thời Vương đại trụ liên tiếp hướng phía trước bắn ra 30 tên. Hướng phía ở giữa vọt tới 5-6 thất hôi lang, đột nhiên toàn bộ thay đổi phương hướng, phóng tới hai bên trái phải. Vương đại trụ thấy chính diện vọt tới đàn sói bị bức lui, nhưng vẫn có phải không dám yên lòng. Cùng lúc đó, Lôi Đình mang theo Vương đại trụ nhà hai cái liệp quyển hướng phía trước vừa ba một cái, lại đặt chính diện kia vài đầu hôi lang dọa chạy. Đàn sói tại cách đó không xa tả hữu chạy tới chạy lui động, nhìn như tán loạn, nhưng trên thực tế đã có trường pháp. Thợ săn đội kết thành cái hình cung trận hình, đem hậu cần đội bảo hộ ở hậu phương. Mà Thẩm Ngọc Thành ba người, hiện nay ở vào cung đỉnh. Đàn sói hướng phía Liệp Quyền không ngừng thăm dò giả vờ tiến công, không ngừng có Liệp Quyền xông về phía trước ra, cắn một cái không sau lập tức lại lui quay về. Đều đừng loạn, những xuất sinh này không dám liều mạng, lấy không đến chỗ tốt rồi sẽ chạy. Dương Hữu Phúc hô một cú họng. Hai bên cứ như vậy rằng có tối thiểu 5 phút đồng hồ. Đàn sói đột nhiên hướng phía ở giữa tụ lại, nhìn lên tới hình như muốn rút lui. Có thể nháy mắt sau đó, 7-8 ngựa lang đột nhiên giết ra, trực tiếp chạy về phía cung đỉnh Lôi đỉnh. Lôi đỉnh cũng không hổ là cầu vương, nó thấy đối phương một mực giả vờ tiến công, lại không dám xông lên, vốn là nghẹn lấy nổi giận trong bụng đấy. Lúc này đàn sói dám hướng phía nó nhào tới, chính hợp nó ý chỉ thấy Lôi đỉnh mang theo hai cái liệp quyển đột nhiên xông về phía trước ra, há mồm trực tiếp đều cắn một cái va chạm mà đến Hôi Lang cổ. Tiếp lấy tiền thân bay lên trời, cắn Hôi Lang về sau hất lên, trực tiếp tới cái xinh đẹp ném qua bay. Lôi đỉnh quay thân, sử dụng thể trọng đem Hôi Lang gắt gao đè lại, cắn Hôi Lang cổ điên cuồng bảy đầu. Hôi Lang phát ra một hồi như là cầu giống nhau ríu rít tiếng kêu thảm thiết. Ngoài ra vài đầu Hôi Lang thấy có đồng bạn bị cắn, trực tiếp không chút do dự đều lui. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đàn sói đột nhiên giết cái hồi mã thương, 7-8 ngựa lang chạy cung đỉnh chính giữa Ngô Sơn liền đi. Kia Ngô Sơn vốn là cái sợ hàng, lúc trước bị Dã Chư sợ tới mức cũng quỳ mà, thấy đàn sói đánh tới, sợ tới mức lung tung thả một tiễn, sau đó trực tiếp liền hướng Thẩm Ngọc Thành bên ấy chạy tới. Hình cung trận lập tức mở một lỗ to lớn. 7-8 đầu Hôi Lang dẫn đầu, trực tiếp xếp thành đội thừa cơ mà vào. Mà lúc này, cái khác Hôi Lang thừa dịp cung đỉnh đối lập đứng không, đã toàn bộ chuyển rời đến phía cạnh, từ khía cạnh thẳng hướng hậu cần đội. Nhanh lên thủ. Dương Hữu Phúc đội vàng hướng phía sau hô to một tiếng, đúng lúc này lại hô, hồi biệt binh. Trong doanh địa Tuyết Khiêu Quyền vốn là chỉ thích hợp kéo chất tuyết, không có gì sức chiến đấu, càng không khả năng là đàn sói đối thủ. Trong lúc nhất thời, cầu tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, trong doanh địa loạn thành một nồi cháo. Bọn sói này quả thật là vô cùng giàu hoạt, rõ ràng là nhìn ra trong doanh địa trống rỗng, nhưng lại hoàn toàn không có lưu lại. Và đám thợ săn cùng Liệp Quyền hồi biên, đàn sói đã giết một hồi, hướng về phía dưới núi liền chạy. Trên mặt đất lưu lại 5-6 đầu bị cắn bị thương Tuyết Khiêu Quyền, đầy đất đều là vết máu. Đám thợ săn làm thành một vòng tròn, đồng thời yên tĩnh trở lại, không khí đột nhiên lâm vào ngưng trọng. Thẩm Ngọc Thành vội vàng đi tới xem xét. Chỉ thấy trên mặt đất nằm ngửa một người một sói, người cổ đã bị cắn mở, toàn thân bị tiên huyết nhuộm đẫm. Trong ngực của hắn ôm thật chặt lấy một con sói, tay phải tóm lấy một cái đòn đao chèn đầu kia Hôi Lang cổ. Chương 18, trả đũa. Chương 18, trả đũa. Nhân Hỏa Lang cũng chưa chết đấu, Hôi Lang vùng vây mấy lần, từ trong tay người kia vùng vây ra đây, lập tức liền bị mấy đầu liệp quyền ép đến cắn cổ. Thẩm Ngọc Thành vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay gắt gao đè lại người này cổ. Cũng thất thần làm gì, cứu người a. Thẩm Ngọc Thành nổi giận một tiếng, có thể mọi người lại chỉ là mặt mũi tràn đầy bi thống, cũng không có quá lớn phản ứng. Cổ đều bị cắn nát, hiện tại cũng chỉ là treo một hơi thôi. Lôi đỉnh, Lôi đỉnh. Đem kia bọc nhỏ lấy ra. Thẩm Ngọc Thành một bên gắt gao ấn lại vết thương, một bên hô to. Không bao lâu, Lôi đỉnh ngậm tới một đầu tiểu bằng da bao vây. Đây là Thẩm Ngọc Thành trước khi ra cửa chuẩn bị kim khâu, vốn nghĩ nếu như không cẩn thận chịu ngoại thương, có lẽ có thể dựa vào kim khâu khâu lại. Chỉ là hắn cũng không hiểu ngoại khoa giải phẫu, chỉ có thể còn nước còn tát. Chu Tử Ca, giúp ta ấn lại vết thương. Vương đại trụ lập tức ngồi xuống giúp đỡ. Thẩm Ngọc Thành vội vàng chuẩn bị kim khâu, dự định câu lại vết thương. Lúc này, người bị thương đầu vô lực rủ xuống rơi xuống. Chết rồi. Thẩm Ngọc Thành nhưng như cũng còn đang ở vội vàng. Kiên trì một chút, kiên trì một chút nữa. Thẩm Ngọc Thành trong miệng lẩm bẩm nói xong. Vương đại trụ thấy người này hết rồi tiếng động, đồng tử dần dần phóng đại, liền chậm rãi buông lòng tay ra. Ngọc Thành, thợ mộc hết rồi. Vương đại trụ thở dài một tiếng. Thẩm Ngọc Thành động tác chậm rãi ngừng lại. Một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy tại trước mắt hắn trôi qua. Mặc dù hắn cũng biết, tại đây thế đạo, nhân mạng cũng không đáng giá. Hắn cùng thợ mộc cũng không có bất luận cái gì gặp nhau có thể nói, có thể trong lòng của hắn hay là đủ mùi vị lẫn lộn. Đem thợ mộc thi thể thu, kiểm tra cầu tình huống. Dương Hữu Phúc lập tức hạ lệnh. Chấm đã. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hô to một tiếng, phóng người lên, hướng phía Ngô Sơn trợn mắt tròn xoe. Kia Ngô Sơn trong mắt lóe lên một tia chột dạ, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ lên. Thẩm Ngọc Thành, nếu không phải ngươi bắn tên kinh ngạc bọn này thanh bị tử, chúng nó sẽ không quyết tâm, thợ mộc cũng sẽ không chết. Tất cả đều do ngươi hại thợ mộc. Ngô Sơn chỉ vào Thẩm Ngọc Thành cả giận nói. Thẩm Ngọc Thành sửng sốt, trong lòng đột nhiên bộc phát ra căm giận ngút trời. Ngươi nói cái gì? Thẩm Ngọc Thành rít qua kẽ răng đến một câu, đêm lạnh bên trong ánh mắt như là dao găm sắc bén, tựa hồ muốn Ngô Sơn chém thành muôn mảnh. Con chó này, chính mình bắn tên kinh ngạc đàn sói không nói, sau đó thu lại không được chỗ của mình, dẫn đến trận hình xuất hiện lỗ thủng, mới khiến cho đàn sói có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng hắn thế mà trả đũa. Tốt. Dương Hữu Phúc đội vàng đứng ra. Hắn hiện tại vậy không chỉ trích bất cứ người nào, đi vào giữa hai người, trầm giọng nói, hiện tại chúng ta là một cái chính thể, tại hồi thôn trước đó không cho phép nội chiến, đều không cho làm hư lão tử quy củ. Dương Hữu Phúc lúc xoay người, ý vị thâm trường trừng Ngô Sơn một chút. Đại trụ, đem Ngọc Thành lôi đi. Dương Hữu Phúc hướng phía Vương đại trụ nói, đi nha. Vương đại trụ lôi kéo Thẩm Ngọc Thành đi nha. Lên núi đi săn, vốn là có mạo hiểm, người chết là chuyện thường xảy ra. Vương đại trụ nói một câu. Trụ Tử Ca, ngươi vừa mới nhìn thấy? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Vương đại trụ gật đầu một cái, lại là thở dài một tiếng. Thợ một cứ như vậy không công hết rồi. Thẩm Ngọc Thành hỏi, ngươi mới ra đời, không nên kích động. Trong làng vũng nước này, đây trong tưởng tượng của ngươi sâu. Vương đại trụ vỗ vỗ Thẩm Ngọc Thành bả vai, bày ra an ủi.
Vương đại trụ cảm thấy mình xác thực không nhìn lầm người. Lao thúc mặc dù ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng cũng là cái giàu cảm xúc. Lao thúc trước kia vậy thường xuyên dẫn đội lên núi đi săn, có thể theo lao thúc thấy rõ trong làng mọi người sắc mặt sau đó, liền bắt đầu độc lai độc vãng. Từ Thẩm Ngọc Thành vừa mới cử động đến xem, hắn cùng lao thúc thật sự rất giống. Vương đại trụ không nói những thứ này, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy có một số việc là muốn dựa vào chính mình đi xem. Đêm nay, Thẩm Ngọc Thành rốt cuộc không thể ngủ, mãi đến khi ngày thứ hai bình minh, Dương Hữu Phúc bắt đầu cả đội. Nhìn hắn điệu bộ này, có phải không sẽ quản chết rồi thợ mộc. Đêm qua đàn sói tập kích, tạo thành một người tử vong, 6 đầu tuyết khiêu khuyển bị đàn sói điêu đi, 5 đầu tuyết khiêu khuyển bị thương. Liệp khuyển trên cơ bản đều không có như thế nào bị thương. Ngoài ra, Lôi Đình đánh giết một cái hôi lang, thợ mộc trước khi chết lưu lại một cái hôi lang, Chu Phong bên ấy vậy xử lý một cái hôi lang, tổng cộng thu hoạch 3 đầu hôi lang. Cũng nghe, Dương Hữu Phúc một bên hệ thắt lưng, vừa nói, lúc này mới ngày thứ hai, đều xuất hiện tử vong. Ta không hy vọng tiếp sau đó lại xuất hiện thương vong, bằng không ta Dương Hữu Phúc không cách nào cùng người trong thôn bàn giao. Chu Phong, ngươi cùng Ngô Sơn đổi một chút vị trí, do ngươi đến mang Ngọc Thành cùng đại trụ. Chu Phong lập tức cùng Ngô Sơn đổi vị trí. Hôm nay đổi tới Hắc Phong lĩnh, liền không còn xâm nhập, còn có chừng trăm trong đường núi, cho nên hôm nay phải tăng tốc bước chân, xuất phát. Dương Hữu Phúc ra lệnh một tiếng, thợ săn đội tiếp tục hướng Thâm Sơn xuất phát. Thẩm Ngọc Thành ba người đi ở đằng trước đầu mở đường. Chu Phong nhìn Liệp Quyền Lôi Đỉnh, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thẩm thúc dạy dỗ nên chó săn quả thực không tầm thường, lại năng lực tại 7-8 đầu thanh bị tử trong đám, đơn ăn một cái thanh bị tử. Chu Phong chật chật nói. Thẩm Ngọc Thành còn đang suy nghĩ lấy chuyện tối ngày hôm qua, chỉ tùy tiện ừ một tiếng. Chu Phong nhìn ra Thẩm Ngọc Thành tâm sự, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Ngọc Thành bả vai. Người trẻ tuổi, chết cá nhân mà thôi, không có gì lớn. Lên núi một chuyến, ai cũng có chết mạo hiểm. Cũng đều là đã làm xong chuẩn bị tâm lý tới. Gặp được thanh bị tử còn khá tốt, chúng nó gan nhỏ, cũng liền dám chầm chầm vào tuyết khiêu khuyển. Nếu gặp được đại trùng cùng hắc hạt tử, không động tâm nghĩ còn muốn, động tâm tư, vậy liền không chỉ chết một cái người đơn giản như vậy rồi. 7 năm trước, trong thôn một đội thợ săn lên núi gõ thương tử, đi 18 người, hơn 40 liệt quyển, nhân hỏa cầu đều chỉ trở về một nửa, kết quả còn chưa kia hắc hạt tử chạy. Chu Phong nói như vậy, gõ thương tử có ý tứ là đi lấy ra đại manh thú hoa tử, cũng là hắc hùng, lao hổ loại hình. Chu Phong thấy Thẩm Ngọc Thành nghe lọt được, liền nói tiếp, thật muốn có thể đánh cái hắc hạt tử hoặc là đại trùng, chết 7-8 người tính là gì? Đối với người sống mà nói, đó chính là một đợt mập mua bán. Sau đó Chu Phong ôm lấy Thẩm Ngọc Thành bà vai, hướng bên cạnh lôi kéo. Hắn quay đầu nhìn một chút hậu phương, nhỏ giọng nói, hiểu rõ Dương Hữu Phúc là thế nào phát nhà sao. Hắn 2 năm trước cùng người đi rút một tổ hắc hạt tử, chỉ là kia mật gấu, liền bán trọn vẹn 200 lượng. Ai ra, 200 lượng. Chúng ta quanh năm suốt tháng cũng tỉnh không xuống mấy cái tiền đồng. Người trẻ tuổi, gặp qua hắc hạt tử sao? Ngay cả cha ngươi một người vào sơn, gặp hắc hạt tử, vậy cũng phải đi vòng. Chu Phong lại nhảy nói. Thẩm Ngọc Thành trầm mặc nghe, nỗi lòng dần dần bị kéo lại. Nhìn tới lao cha giấu giếm rất sâu. Một thân bản lĩnh thật sự không có mấy người hiểu rõ. Chương 19, hắn ẩn dấu tư chương 19, hắn ẩn dấu tư Thẩm Ngọc Thành có nhớ, cha hắn từng nói qua Dương Hữu Phúc là ăn tuyệt hậu. Chu Phong nói hắn săn qua hắc hùng, thuyết minh Dương Hữu Phúc cũng là có đảm lượng. Loại người này, tâm cơ thành phủ giống nhau không thiếu, không thể không đề phòng. Hắn vì sao nhường Ngô Sơn đỉnh ở phía trước? Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hỏi một câu. Chu Phong nghe vậy, nụ cười đọc lại một cái trước mắt, sau đó chuyển hướng chủ đề. Chu tử, ngươi này đều thành thân 4-5 năm, ngươi bà nương bụng làm sao còn không có tiếng động? Ta biết cái thần y đi. Chuyên môn trị vô sinh, ngày khác ngươi mang ngươi bà nương đi ngó ngó. Được. Một đoàn người tốc độ tiến lên rất nhanh, trời tối xuống không bao lâu, liền đến Hắc Phong lĩnh địa giới. Đây là một mảnh nồng đậm cánh rừng, địa hình gập ghềnh. Dương Hữu Phúc sở dĩ lựa chọn nơi này, là vì địa hình nơi này, một sáng gặp gỡ đại gia hỏa, cũng tốt tránh né. Ban đêm chọn tốt doanh trại dàn xếp, đồng thời Dương Hữu Phúc phái ra mấy người tại phụ cận tìm kiếm, loại bỏ manh thú to lớn. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ hai, Dương Hữu Phúc dựa theo phân tổ, nhường mọi người lấy doanh trại làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán hoạt động. Cái kia gài bẫy, cái kia tìm tìm. Mọi người phân công rõ ràng, có điều có thứ tự, nhìn lên tới thật giống như trước đó sự tình gì vậy chưa từng xảy ra. Thẩm Ngọc Thành ba người phụ trách tại phía ngoài nhất tìm kiếm, ba người cách xa nhau không xa, ở vào tùy thời năng lực phối hợp tác chiến đối phương khoảng cách trong. Thẩm Ngọc Thành cũng không có đi lấy ra con sóc quá tử, bởi vì hắn cảm thấy cái đoàn đội này hoàn toàn không đáng giá hắn vô tư kính dâng. Cho tới trưa, ba người dường như không thu hoạch được gì, đang định ngồi doanh trại thời điểm, Liệp Quyền đột nhiên có tiếng động. Lôi Đỉnh trước liền xông ra ngoài, đúng lúc này cái khác mấy đầu liệp quyển vậy đuổi theo. Chúng nó tại trong đống tuyết từ trên xuống dưới lục lọi. Đột nhiên, Lôi Đỉnh một đầu tiến vào trong tuyết, đảo mắt khai ra một đầu con trồn tuyết. Thẩm Ngọc Thành lập tức quá khứ, đem con trồn tuyết thu. Vương đại trụ cùng Chu Phong lập tức dựa sát vào đi qua, nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành trong tay con trồn tuyết, hai người cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho tới chưa cái gì cũng không có tìm, không ngờ rằng cuối cùng được cái quý. Chu Phong nhận lấy con trồn tuyết, cẩn thận thưởng thức một hồi. Thẩm Ngọc Thành quay đầu nhìn thoáng qua, quan sát bốn phía một hồi. Trước đây thợ săn đội đạt được con mồi đều muốn tập trung lại và hồi thôn và Dương Hữu Phúc đến phân phối, nhưng là bây giờ Thẩm Ngọc Thành dậy rồi tư tâm. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, Chu tử ca, Chu ca, vật nhỏ này ba người chúng ta nuốt riêng, bán tiền một người một phần, các ngươi ý như thế nào? Vương đại trụ nghe được Thẩm Ngọc Thành lời nói, trong lúc lơ đãng cho Thẩm Ngọc Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Phong hơi híp mắt lại, quay đầu nhìn lướt qua.
Hai người đều hiểu giá cả thị trường, đều cái này chỉ tiểu con trồn tuyết ra, bù đắp được mấy chục con thỏ hoang. Chu Phong lẩm bẩm nói, chúng ta tại lên núi trước đó bái qua sơn thần lên qua thể, nếu ai dám nuốt riêng con mồi, thiên lôi đánh xuống. Tiếp lấy Chu Phong lời nói xoay chuyển, chẳng qua lão tử chưa bao giờ tin sơn thần. Thật muốn có sơn thần, lão tử mỗi năm thăm viếng, như thế nào ngược lại là càng ngày càng tệ. Vương đại trụ trong lòng thở dài. Thẩm Ngọc Thành đề, Chu Phong vậy tỏ thái độ. Hắn nếu là phản đối, ngược lại là có vẻ trên nót mình dài ra viên phản cốt. Vương đại trụ lúc này tỏ thái độ, ta đồng ý. Thẩm Ngọc Thành tại chỗ làm thịt con chó tuyết, cốt nhục nội tạng toàn bộ phân cho liệt quyển, vết máu dùng tuyết chôn. Chu Phong hỏi, Ngọc Thành, sẽ giấu đồ bật sao? Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, bao. Nói xong cũng đem ra giấu vào đúng quần. Chu Phong thấy thế, ý cười nghiền ngẫm nói, người sợ lạnh, nhưng này hai viên trứng sợ nhiệt, tiểu tử ngươi cũng đừng ngộ làm hư. Sau đó Chu Phong vừa cười nói, ẩn nấp cho kỹ, thật muốn lộ e sợ, không thể liên lụy ta cùng đại trụ. Thẩm Ngọc Thành đáp lại nói, yên tâm. Giữa trưa, ba người trở về doanh trại, vừa ăn lương khô, một bên nghỉ ngơi. Chu Phong, có thu hoạch không? Dương Hữu Phúc hướng về phía Chu Phong hỏi một câu. Chu Phong kéo cái lười biếng điệu nói, thu hoạch cái trứng, liền sợi lông đều không có tìm thấy, chỉ có thể chờ mong bao cao su cùng cả bẫy, năng lực ở lâu mấy cái mua bàn lớn. Thẩm Ngọc Thành ba người thiêm tiếp trong chốc lát, đến xế chiều tiếp tục đổi cái địa phương tìm kiếm. Khô khan tìm kiếm, cứ như vậy đi qua năm ngày. Thẩm Ngọc Thành ba người bắt được ba con chó tuyết, cùng lần đầu tiên một dạng, cốt nhục tại chỗ cho ăn liệt quyển, da bị Thẩm Ngọc Thành nút trong đúng quần. Ngoài ra, có thể nói không thu hoạch được gì. Mãi đến khi ngày thứ 5 buổi tối phong tuyết càng lúc càng nhiều, túi ngủ cùng lửa than đã không cách nào chống cự giá lạnh. Ngày thứ 6 buổi sáng, Dương Hữu Phúc tuyên bố đi thu bao cao su cùng cạm bẫy, buổi chiều đường về. Trừ ra ban đầu kia ba đầu lang cùng một đầu dã trư bên ngoài, bao cao su cùng cạm bẫy đều không có trong vòng tự vật, hơn phân nửa là thỏ hoang cùng chuột núi. Thỏ hoang bắt có một gần 110 chỉ, chuột núi thì càng nhiều. Săn đuổi sắp xếp gọn về sau, thợ săn đội đặt vào đường về. Trên đường lại đi rồi 2 ngày, thợ săn đội rốt cục tại ngày thứ 9 trạm vào tối, về tới thôn khẩu. Người trong thôn nghe được tiếng động, từng nhà người đều hiện ra. Ngay cả Lâm Chi Niệm cái này mới tới cô vợ nhỏ, cũng tại Chu Thị dẫn đầu xuống đến rồi. Lâm Chi Niệm lo lắng để phòng dòng dã 9 ngày, nhìn thấy nhà mình ra môn em đẹp đứng ở trong đám người, một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng là mới hạ xuống. Thẩm Ngọc Thành cùng bọn này thợ săn đứng một khối, khuôn mặt anh tuấn đặc biệt dễ thấy, một chút có thể nhìn ra. Lâm Chi Niệm lần đầu tiên từ trong nhà ra đây, người trong thôn nhóm nhìn một chút liền biết, đây là Thẩm Ngọc Thành mới cưới cô vợ nhỏ. Dung mạo của nàng tuấn thiếu, các thôn dân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lúc này, người trong thôn đều không có tiến lên, đứng tại bên ngoài sơn thần miếu chờ. Thợ mộc gia thuộc đến. Dương Hữu Phúc hô một tiếng, một lao hán cùng một vị phụ nhân mang theo hai cái trẻ con đi vào sơn thần miếu. Người một nhà này một mực tìm thợ mộc thân ảnh, nhưng tìm hồi lâu đều không có tìm thấy, trong lòng vốn là lo lắng. Thấy trên mặt đất có một bộ bị vải trắng bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thi thể, toàn da tóc người da thê lương tiếng khóc. Đại Nưu, con của ta nhi, ngươi làm sao a? Xin chào bưng quả nhiên, như thế nào bỏ lại bọn ta liền đi a? Ngươi để cho chúng ta cái này gia đình người sống thế nào a? Các thôn dân thấy thế, không đành lòng, lâm vào một mảnh trong bi thống. Dương Hữu Phúc ngồi xổm ở lao hán bên cạnh, trấn an thật lâu, mới đưa lao hán tâm tình trấn an tiếp theo. Thợ một người một nhà, được đưa tới bên cạnh ngồi xuống. Dương Hữu Phúc quay người đối mặt mọi người, cao giọng nói, trước theo ta tế bái sơn thần. Bái sơn thần, coi như là trả nguyện. Dương Hữu Phúc đang định tiếp tục lúc nói chuyện, hồ ma tử đột nhiên nhảy ra ngoài. Hắn chỉ vào Thẩm Ngọc Thành, âm dương quái khí nói, Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này không thành thật, hắn ẩn giấu tư. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng đưa lên đến Thẩm Ngọc Thành trên người. Thẩm Ngọc Thành mặt không đổi sắc, Chu Phong đồng dạng là như thế. Mà Vương đại trụ thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Ba người bọn hắn xác thực ẩn giấu tư, nhưng khi đó nói tốt, nếu như phơi sáng, Thẩm Ngọc Thành một người khiêng, cùng hắn không có quan hệ gì với Chu Phong. Nhưng mà, Vương đại trụ thủ, lơ đãng trong lúc đó sờ lên trôi này trường đao săn. Cái kia thuần phát thật thà dưới con mắt, cất giấu nhất đạo nồng đậm sát cơ. Chương 20, ta không đồng ý chương 20, ta không đồng ý. Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại, ánh mắt lộ ra một chút tức giận, Hồ Ma Tử, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Hồ Ma Tử đầu lay động nhoáng một cái, cười lạnh nói, ta ngậm máu phun người. Tiểu tử ngươi là đức hạnh gì, người cả thôn người nào không biết. Ta tại ngươi sưu tầm địa phương, phát hiện vết máu. Nhất định là ngươi tìm được rồi cái gì tiểu xuất sinh, đem ra lông róc xương lóc thịt tận dấu tư. Thẩm Ngọc Thành trước đó phẩm hạnh cũng tốt, cho nên lúc này thật có không ít người hướng phía Thẩm Ngọc Thành văng tới ánh mắt hoài nghi. Nếu trong núi tìm được rồi con trồn tuyết hoặc là hình thể nhỏ bé hồ ly, róc xương lóc thịt ra lông, thịt cho ăn, vậy không phải là không được. Lúc này, Dương Hữu Phúc nói chuyện, Hồ Ma Tử, ngươi nhưng có bằng chứng? Hừ. Hồ Ma Tử hừ lạnh một tiếng, nói tiếp đi, muốn chứng cứ gì? Hắn đoạn đường này đi về tới, lão tử cũng theo dõi hắn đấy. Này ra lông, nhất định là ở trên người hắn cất giấu. Lục soát hắn thân, vừa tìm một cái chuẩn. Kỳ thực, Dương Hữu Phúc cũng không muốn lục soát Thẩm Ngọc Thành thân. Hắn không nghĩ rơi vào cái nhằm vào cá nhân tiếng xấu. Thẩm Ngọc Thành có phải ẩn dấu tư, Dương Hữu Phúc có thủ đoạn có thể tra ra. Có thể Hồ Ma Tử này muốn bất lận nhảy ra ngoài chỉ trích Thẩm Ngọc Thành, Dương Hữu Phúc liền phải nghĩ cách. Hồ Ma Tử chỉ vào Thẩm Ngọc Thành cái mũi giận mắng, ngươi tiểu xúc sinh này, ăn cái gì tâm, ngươi cho rằng lão tử không biết, muốn tại lão tử trước mặt tàng tư. Ngươi còn nộn. Trang phục quần tới ra, nhường tất cả mọi người nhìn một cái a. Dương Hữu Phúc lấy ra cái tẩu, đốt hít một hơi. Chúng ta lên núi chính là một cái chỉnh thể, mọi người ở trong thôn cũng là sống nương tựa lẫn nhau. Vì để cho mọi người tương lai lên núi tín nhiệm lẫn nhau, tất cả mọi người tra một chút, đều từ ta bắt đầu. Dương Hữu Phúc nói xong, đem cái tẩu nhét vào túi, sau đó tại chỗ thoát áo ra quần ra, trực tiếp đều hết cánh tay, lộ ra một thân mang theo vết sẹo tráng kiện khối cơ thì tới. Sau đó Dương Hữu Phúc nhảy mấy lần, run lên đúng quần. Đến, có cần phải tới xem xét, trong này đều ẩn giấu con chim. Dương Hữu Phúc thần thái cùng động tác, nhường trước đây có chút nghiêm túc không khí trở nên hòa hoãn tiếp theo. Mọi người thấy Dương Hữu Phúc mang theo đầu, cũng đều thoát trang phục thợ săn. Chỉ còn lại Thẩm Ngọc Thành một người còn đứng không lúc đích. Lúc này, trong đám người, Lâm Chi Niệm tim nhảy tới cổ rồi. Nàng không biết nếu như Thẩm Ngọc Thành nhận dấu tư, sẽ phải gánh chịu thế nào đãi ngộ. Thẩm Ngọc Thành, ngươi cái tiểu vương bắt độc tử, đều thừa ngươi. Không giam thoát, chột dạ a. Hồ Ma Tử nết miệng cười lấy miệng ai. Giờ phút này, Vương đại trụ ra vẻ xoay người mặc quần áo xuyên quần, kỳ thực tay cầm chuôi đao săn trước treo bên trên. An tĩnh thật lâu Thẩm Ngọc Thành, đột nhiên nết miệng cười, nói ra, Hồ Ma Tử, ngươi xác định như vậy lao tử ẩn dấu tư. Nếu lao tử không có dấu, ngươi nói xấu lao tử món nợ này làm như thế nào tính? Thử. Hồ Ma Tử gắt một cái. Cũng không phải kiểm tra một mình ngươi, tất cả mọi người tra xét. Như thế nào, ngươi còn muốn làm đặc thù hay sao? Thẩm huynh đệ, ngươi không dám thoát, hẳn là ngươi thật tận dấu tư hay sao? Ngọc Thành, ngươi sẽ không phải là sợ trong thôn bọn này lao nương môn nhìn a? Các nàng cái gì chưa từng thấy a? Dương Hữu Phúc tiến lên đây nói giỡn cho cười. Thẩm Ngọc Thành rất rõ ràng, là cái này một hồi nhằm vào cá nhân hắn kiểm tra soát người. Thế là, Thẩm Ngọc Thành đem áo ra quần ra thoát. Kia nhìn như vóc người gầy gò phía dưới, cất giấu một thân cân xứng đến cực điểm khối cơ thịt. Không giống Tây Bắc Hán tử như vậy làn da thô ráp, ngược lại bóng loáng trơn bóng, như là cái tiểu sinh quán dưỡng phú gia công tử. Thẩm Ngọc Thành trên người đều thừa cái quần lót tử. Sao không dám thoát? Ngươi này quần lót tử cổ trướng lợi hại như thế, bên trong không có đồ vật lão tử không tin. Hồ Ma Tử cười lạnh nói. Thẩm Ngọc Thành nết miệng cười, hướng phía Hồ Ma Tử ngoắc ngón tay, "Đến, chính ngươi tới kiểm tra. Ngươi cho rằng lão tử không dám?" Hồ Ma Tử đi đến Thẩm Ngọc Thành trước mặt, kéo một cái Thẩm Ngọc Thành đúng quần, sau đó hai mắt mở to. "Thảo." Hồ Ma Tử nói còn chưa dứt lời, Thẩm Ngọc Thành trực tiếp nhấc chân một cước, đem Hồ Ma Tử đá bay. "A!" Hồ Ma Tử kêu thảm một tiếng, cả người đụng phải sơn thần lao ra tượng thần bên trên, lại lăn xuống đến trên mặt đất, ngã cái thất điên bắt đảo. Sau đó, Thẩm Ngọc Thành không nhanh không chậm mặc quần áo quần. Một bên Vương đại trụ, cuối cùng là Vương lòng ra cầm trôi đao thủ, trong lòng thật lớn nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngọc Thành vốn nhiều lưu lại mấy cái tâm nhãn tử, tàng tư thứ gì đó, làm sao có khả năng một mực mang theo trong người. Trên đường trở về, ba người bọn họ ở phía trước mở đường, Thẩm Ngọc Thành đem ra nút trong nửa đường lên. Lúc này, Lôi Đình nên đem kia ba tấm da điều trở về nhà. Một hồi cho khôi hài cứ như vậy qua. Lúc này, riêng phần mình ra thuộc mới vào sơn thần miếu, cùng nhà mình hán tử hỏi han ân cần. Phu quân, một đường khổ cực, không có bị thương chứ? Lâm Chi Niệm tiến lên đây, cầm Thẩm Ngọc Thành thủ. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, nhường nương tử lo lắng. Bình an là được, bình an là được. Tiếp đó, chính là con mồi phân phối. Mọi người tới Dương Hữu Phúc nhà trong viện. Tất cả con mồi, toàn bộ tập trung đến cùng nhau. Dương Hữu Phúc cao giọng nói, đầu này thanh bị tử, là thợ một liều mạng lưu lại. Thì toàn về thợ một nhà, chờ ta ngày mai đem ra cầm lấy đi bán, tấm da này tử có thể bán bao nhiêu tiền, vậy toàn về thợ một nhà. Ngoài ra, cái khác đoạt được, thợ một nhà cũng có thể cầm tới một phần. Chắc hẳn mọi người không có ý kiến đi. Người chết là đại, thợ một nhà đều một người đỉnh lương trụ. Bây giờ hắn chết, lưu lại một lao nhân, một vị phụ nhân cùng hai đứa bé. Cái này cuộc sống của người nhà, nhất định thế thảm. Đối với Dương Hữu Phúc phân phối, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Các thôn dân bắt đầu giết con thỏ cùng chuột núi, xong việc sau đó, thì tập trung đến một khối cân nặng. Đầu kia dã chư chỉnh thể xác thực có hơn 400 cân, có thể dã chư cùng hậu thế heo nhà không thể so sánh. Dã chư chiếm gần một nửa là đầu, đi nội tạng sau đó, cốt nhục đều thừa cái không đến 200 cân. Thỏ hoang cùng chuột núi, tổng cộng được hơn 600 cân, lại thêm kia hai cái hôi lang, ước chừng không đến 1000 cân thịt. Trong đó có một cái hôi lang cho tợ một nhà, cho nên không tính ở hàng ngũ này. Thịt này cũng không tính là nhiều, nhưng này hai tấm da sói hảo, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Dựa theo tham dự săn thú mỗi nhà các hộ đầu người đến, phân phối săn đuổi. Người trưởng thành tính một phần, trẻ con lão nhân tính nửa phần. Ta tự mình phân phối. Chu Phong, ngươi đến phụ một tay. Dương Hữu Phúc chào hỏi một tiếng. Thẩm Ngọc Thành trong lòng một tính ra, người tham dự 20 người, tính cả gia thuộc, tổng số người ước chừng có 100 người. Như thế tính ra, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ nhất là ăn thiệt thòi, hai nhà bọn họ đều chỉ có cặp vợ chồng, riêng phần mình chỉ có thể đạt được 20 cân thịt. Kia lên núi đi săn, săn cái gì? Đầu kia dã chư là Thẩm Ngọc Thành liều mạng bắt được, trong đó có một cái hôi lang, cũng là Lôi Đỉnh tán chết. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ hạ không ít bao cao su, vậy thu hoạch không ít thỏ hoàng chuột núi. Dương Hữu Phúc thế mà nghĩ dựa theo mỗi nhà đầu người đến phân phối săn đuổi. Nhìn như công bằng, nhưng trên thực tế chính là khi dễ Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ hai người. Thẩm Ngọc Thành đi đến án đài trước, cao giọng nói ra, ta không đồng ý. Chương 21, Vu Oan hám hại chương 21, Vu Oan hám hại Thẩm Ngọc Thành cái này ngôn, có thể ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ đến trên người hắn. Nhân tâm phức tạp, những kia thành viên gia đình nhiều, tự nhiên ủng hộ Dương Hữu Phúc đề nghị. Có thể thành viên gia đình thiếu, trong lòng khẳng định không đồng ý chỉ là trừ ra Thẩm Ngọc Thành, không ai dám đứng ra dứt lời. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói, tất cả thịt chia làm 20 phần, người tham dự mỗi người một phần. Nếu như không có trải nghiệm thợ mộc bị hôi lang cắn chết chuyện này, có lẽ Thẩm Ngọc Thành sẽ đồng ý Dương Hữu Phúc phân phối phương án. hắn ẩn giấu 3 tấm lông trồn, năng lực hoán mấy lượng bạc. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, lên núi Cửu Thiên, liền phải 20 cân thịt, hoàn toàn chính là nhập không đủ suất. Vương đại trụ có mấy lời nói đúng, mà Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, trừ ra lên núi, bất kỳ cái gì lúc cũng cái kia trước tiền nghĩ ích lợi của mình. Nhà ai cũng khó khăn, dựa vào cái gì nhường gia đình nhân số ít, đi phụ cấp gia đình nhân số nhiều. Dương Hữu Phúc lập tức hòa giải, hắn vừa cười vừa nói, ai còn không đồng ý, tỏ thái độ. Đồng ý, dựa theo Ngọc Thành phân phối, được 50 cân thịt. Không đồng ý, cứ dựa theo gia đình nhân số phân phối, một người 10 cân thịt. Vương đại trụ không nói hai lời, trực tiếp đều đứng ở Thẩm Ngọc Thành bên người. Đúng lúc này, Chu Phong vậy đứng ra. Người nhà hắn đếm không nhiều không ít, có 4 chiếc người, không có trẻ con. Nô Sơn thì lập tức đứng ở Dương Hữu Phúc bên ấy. Cái khác có gia đình nhân số ít, vừa mới phóng ra bước chân, nghĩ đứng ở Thẩm Ngọc Thành bên này. Có thể vừa nhìn thấy trừ ra Vương đại trụ cùng Chu Phong bên ngoài, không người lại đứng Thẩm Ngọc Thành, thế là lại thu chân về bước. Thôi được, Ngọc Thành, đại trụ cùng Chu Phong, ba người được 50 cân thịt. Chờ ta bán ra sói tử, lại dựa theo ý của các ngươi cho các ngươi tiền bạc. Những người khác, Dương Hữu Phúc nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngô Sơn mở miệng ngắt lời. Ngô Sơn tiến lên một bước, chỉ vào Thẩm Ngọc Thành cắn răng nói, theo lão tử nhìn xem, tối không có tư cách được thịt, chính là Thẩm Ngọc Thành này vương bát độc tử. Thẩm Ngọc Thành trong mắt hơi híp, lộ ra một chút vẻ giận dữ. Trước đây chúng ta gặp phải thanh bị tử, những kia giảo hoạt xuất sinh đều muốn lui, có thể Thẩm Ngọc Thành tên vương bát đản này thả một tiễn, kinh ngạc thanh bị tử, mới khiến cho thanh bị tử phát hung ác. Đáng thương thợ mộc, chưa kịp lên cây tránh né, bị thanh bị tử cho cắn chết. Các hương thân cho phân xử thử, Thẩm Ngọc Thành tên vương bát đản này không tuân mệnh lệnh, hại chết thợ mộc, có tư cách gì đạt được săn đuổi? Nô Sơn lời này vừa ra, Thẩm Ngọc Thành sắc mặt ngưng tụ. Họ Nô, rõ ràng là ngươi bắn tên kinh ngạc thanh bị tử hại chết Dương Mộc Tượng, ngược lại đoán lên ta tới. Thẩm Ngọc Thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Nô Sơn thấy vậy, sợ tới mức cổ co rụt lại, không tự giác hướng phía sau ngã một bước. Có phải hay không là ngươi làm, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Tất cả mọi người người nào không biết ngươi là cái gì đức hạnh? Nô Sơn cứng cổ nói. Ai lại không biết ngươi Nô Sơn là cái gì đức hạnh? Thẩm Ngọc Thành âm điệu nâng lên mấy phần, đang muốn đi về phía Nô Sơn, lại bị xông lên Dương Lão Hán ngăn cản. Lão Hán tiến lên đây đều nắm chặt Thẩm Ngọc Thành cổ áo. Nguyên lai là ngươi tiểu xuất sinh này hại Đại Nưu, ngươi còn có mặt mũi muốn thịt? Ngươi trả cho ta nhà Đại Nưu mệnh đến a? Lão giả, đừng cho lão tử động thủ động cước, coi chừng thương cân độ cốt. Thẩm Ngọc Thành một cái liền đem Dương Lão Hán đẩy ra. Thẩm Ngọc Thành bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, các thôn dân sôi nổi hướng phía Thẩm Ngọc Thành chỉ trỏ trỏ. Mọi người lao nhau, rõ ràng muốn lại tại trên người Thẩm Ngọc Thành. Oan uổng ngươi người, đây chính ngươi còn biết ngươi có nhiều oan uổng. Chuyện này một lát sợ là nói không rõ. Náo loạn sau một lúc, Dương Hữu Phúc cưỡng ép đem Lão Hán cho lôi đi. Ngọc Thành, ngươi cầm thịt về nhà trước đi. Và nơi này xong việc, ta đi thợ một nhà nói một chút. Dương Hữu Phúc hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói. Thẩm Ngọc Thành muốn đi lấy thịt, lập tức bị Ngô Sơn cản lại. Ngươi tiểu xuất sinh này vô tình vô nghĩa, không đem mọi người mệnh coi là chuyện nghiêm túc. Thợ một là lao tử quá mệnh minh đệ, ngươi muốn cầm thợ một mệnh hoán thịt ăn. Lao tử cái thứ nhất không đáp ứng. Ngô Sơn hướng phía Thẩm Ngọc Thành nổi giận nói. Ngô Sơn, ngươi đứng ra. Dương Hữu Phúc có chút căm tức, nếu mày hướng Ngô Sơn răn dạy một tiếng. Ngô Sơn trong lòng có chút e ngại, nhưng như cũng không cho, hắn hung tợn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành, cắn răng nói, lao tử nhường, đều thật xin lỗi huynh đệ. Cho dù lao tử nhường, các hương thân lẽ nào sẽ đồng ý nhường tiểu xuất sinh này hấp thợ một huyết? Ngươi hại thợ mộc, ngươi rốt cục nơi nào có mặt muốn phân thịt? Nên ngươi chết trong núi. Tang Lương Tâm công tiếp, hút máu người sâu bỏ. Ngươi cút. Các ngươi bọn này Tang Lương Tâm, hợp bầy bắt nạt Thẩm huynh đệ một người. Từng cái liếm mặt nhi còn không biết xấu hổ. Vì nhiều cái hai ba lượng thịt, quả thực là đem các ngươi tổ tông mặt cũng cho vứt đi. Chu thị gia nhập bằng chiến, một người khẩu chiến quần hùng thật không rơi xuống hạ phong. Có thể nàng há miệng, vậy ngăn không được đông đảo thôn dân. Các thôn dân cùng nhau tiến lên, ngăn ở Ngô Sơn trước mặt, hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói lời ác độc, xô xô đầy đầy. Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, phần lớn người chỉ là theo Ngô Sơn lập cột trèo lên trên mà thôi. Vừa biểu lộ chính mình đại công vô tư lập trường, cũng có thể ngăn cản Thẩm Ngọc Thành thiếu được mấy chục cân thịt, như vậy bọn hắn có thể đa phần chút ít. Tiểu nhân trục lợi, chỉ chú ý trước mắt. Thẩm Ngọc Thành tất nhiên là không chịu để cho, nhưng Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sợ người lạ sự cố, vội vàng nắm lên Thẩm Ngọc Thành thủ ra bên ngoài tránh. Chúng ta về nhà trước. Lâm Chi Niệm lôi kéo Thẩm Ngọc Thành đi nha. Vương đại trụ mặt lạnh lấy, chính mình xứng 50 cân thịt, liền dẫn Chu thị đi nha. Sau đó không lâu, Thẩm Ngọc Thành trở về nhà. Lâm Chi Niệm một bên giúp Thẩm Ngọc Thành cởi bẩn thỉu áo ra, một bên an ủi, thói đời nóng lạnh, nhân tâm nói chung như thế. Phu quân không cần chú ý, nếu có lần sau nữa, chúng ta không cùng bọn hắn lên núi cũng được. Quyền đương tốn mấy ngày thời gian mua cái giáo huấn, ngươi người có thể quay về là được. Trước đây nội tâm lạnh buốt Thẩm Ngọc Thành, nghe được Lâm Chi Niệm an ủi, đột nhiên trong lòng ấm áp. Lâm Chi Niệm không hỏi nguyên do, chỉ đứng ở Thẩm Ngọc Thành bên cạnh nói chuyện, lập trường rất kiên định. Mấy tháng này, Lâm Chi Niệm gặp qua càng thêm vô nhân tính không điểm mấu chốt sự việc, hôm nay Hạ Hà thôn xảy ra chuyện này, Lâm Chi Niệm ngược lại cảm thấy không có bất ngờ. Trên đời này, nào có nhiều như vậy thuần lương chất phác. Nghĩ đặt chân, còn cần tốn hao thời gian cùng tinh thần và thể lực, từng bước một đến, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Như thế nàng càng là cảm thấy Thẩm Ngọc Thành có được. Thẩm Ngọc Thành sắc mặt dần dần hóa lại, ngồi ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Người không phải ta hại. Thẩm Ngọc Thành giải thích một câu. Thiếp tự nhiên là tin ngươi. Phu quân trước ngồi nghỉ ngơi một lát, mấy ngày nay ta cùng tẩu tử học nấu cháo. Ta đi cấp phu quân chuẩn bị cơm tối. Lâm Chi Niệm hướng phía Thẩm Ngọc Thành ôn nhu cười một tiếng, xoay người đi nhà bếp. Lúc này, Vương Đại Trụ đến đây. Hắn ôm một đống lớn thịt, đặt ở bên cạnh lò lửa trên bàn nhỏ. Vương Đại Trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành chất phác cười một tiếng, "Ngọc Thành, ta phải thịt hai ta một người một nửa, có thể hai nhà chúng ta ăn được nhiều ngày." Thẩm Ngọc Thành quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Trụ. "Yên tâm, tẩu tử ngươi đồng ý." Vương Đại Trụ giải thích nói. Thẩm Ngọc Thành trong tay còn có 3 tấm da, lại thêm kia tiểu thuyết thoại bản, ngày mai năng lực đổi bạn, năng lực mua không ít đồ ăn. Vương Đại Trụ cũng không hắn bản sự này, lại vui lòng phân ra một nửa thịt đến, nhường Thẩm Ngọc Thành thâm thụ cảm động. "Trụ tử ca, thịt ngươi lấy về. Điểm cho ta, ngươi chuyến này chẳng khác nào nhập không đủ suất. Ngày mai ta bán ra, cũng liền không thiếu tiền." Thẩm Ngọc Thành nói. Vương Đại Trụ lắc đầu, cười hắc hắc, "Nấu thượng một tòa, tối nay ăn nhiều một chút. Ta trở về, đến mai thấy." Nói xong, Vương Đại Trụ liền đi. Chương 22, tiểu biệt thắng tân hôn chương 22, tiểu biệt thắng tân hôn. Vương Đại Trụ trở về nhà, Chu thị sắc mặt như là ngưng kết băng sương, lạnh lùng trợn mắt nhìn Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ cấp cho Thẩm Ngọc Thành nhà thiết thịt, là hắn tự tác chủ trương, không hỏi một tiếng Chu thị. Chu thị trong lòng là đồng ý, có thể ngoài miệng lại không thế nào đồng ý, nàng vô cùng đau lòng sắt vách tiểu cô nương kia, nhu nhu nhược nhược, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Nhưng đau lòng quy tâm đau, thế đạo này nhà mình cũng khó khăn được sống cuộc sống tốt, vẫn còn muốn rít qua kẽ răng thì đến, tăng cường sắt vách vợ chồng trẻ tử. Ngọc Thành có tiền đồ, là có ơn tất báo. Vương Đại Trụ thuận miệng giải thích một câu, sau đó từ bên hông rút ra cái kia thanh ngắn đao săn, lưới đao tại trên đầu ngón tay vướt ve mà qua, quay người muốn đi. Chu thị thấy thế, sợ tới mức liền vội vàng đứng lên, một tay lấy môn chống đỡ. "Đi làm cái gì?" Chu thị hướng về phía Vương Đại Trụ chất vấn. "Làm thịt Ngô Sơn con chó kia nấu dưỡng." Vương Đại Trụ thuận miệng trả lời. Hắn cái này trương thuần phát khuôn mặt, lạnh nhạt giọng nói, thật giống như đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. "Ngươi dọa a? Ngươi đi giết Ngô Sơn tính mệnh, lão nương đi theo ngươi đảo vòng. Này băng thiên tuyết địa, ngươi nghĩ lão nương cùng ngươi chết cóng tại bên ngoài sao?" Chu thị nhún nhác nói. "Không làm thịt hắn, trong lòng ta không thoải mái." Vương Đại Trụ thuận miệng nói. "Làm thịt hắn, trong lòng ngươi thoải mái, ta đây." Chu thị kém chút đều kêu la lên. "Ta cùng Ngọc Thành tuần tự cứu được Ngô Sơn, rõ ràng là con chó này hại thợ một tính mệnh, nhưng lại vu oan Ngọc Thành." Chu thị còn không biết trên núi cụ thể chuyện gì xảy ra, như thế nghe xong nàng mới phản ứng được. Chẳng trách hôm nay nhà mình này chất phát ra môn như vậy đại khí tính. Chu thị tiến lên một bước, đưa tay đều nắm chặt Vương Đại Trụ lỗ tai. "Ngươi là thật dọa." Nàng một tay lấy Vương Đại Trụ đặt tại trên ghế, nhưng phía sau ngồi tại mép bàn. "Ngô Sơn vừa mới vu oan Thẩm huynh đệ, tối nay ngươi đi giết Ngô Sơn, ngươi đây là giúp Thẩm huynh đệ xuất khí, hay là hại Thẩm huynh đệ?" Nghe được Chu thị một câu nói kia, Vương Đại Trụ lúc này mới phản ứng lại. Ngược lại là hắn nghĩ đến ý. Hắn thật giết Ngô Sơn, thôn dân khẳng định cho rằng là Thẩm Ngọc Thành giết. Vì hiện tại các thôn dân tâm lý, Thẩm Ngọc Thành là một cái có thể vì mấy cân thịt đều hại người khác tính mệnh người. Vương Đại Trụ sờ lên nóng hổi thấy đau lỗ tai, lại là chất phác cười một tiếng. "Ta không nhiều như vậy thịt cho người ta, ngươi còn có mặt mũi cười. Cũng là Lâm nương tử là không từng trải, chuyện này nếu rơi xuống trên đầu ngươi, hôm nay ai có thể ngăn được lão nương được thịt?" Chu thị hai tay ôm ở trước ngực, bộ ngực chen lấn cổng kềnh. "Ngươi đi đem thịt nấu, nhiều hầm điểm, ta đói. Ta trước đi tắm vòi sen." "Xác định là đi tắm vòi sen, không phải đi sát nhân. Mau đi đi." Thẩm gia. Thẩm Ngọc Thành ôm thịt vào nhà bếp, Lâm Chi Niệm tại trước bếp lò tới tới lui lui bận rộn, động tác nhìn lên tới có chút vụ bè, có thể ánh mắt lại hết sức chăm chú. Đây là nàng lần đầu tiên cho Thẩm Ngọc Thành nấu cơm, cũng không thể làm hư. Thẩm Ngọc Thành đến bếp lò bên cạnh, đem thịt phóng, đem Lâm Chi Niệm thủ nắm lên. "Được rồi, ta tới đi. Ngươi này ngón tay ngọc nhỏ dài, làm những thứ này cậu thả việc, thụ nhiều tội a." Thẩm Ngọc Thành ôn nhu nói. "Phu quân, ta có thể." Lâm Chi Niệm có chút xấu hổ. "Ngươi đi bên ngoài giúp ta thu dọn đồ đạc, để ta làm cơm." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng. "Vậy được rồi." Lần trước Thẩm Ngọc Thành mua dầu muối tương, Lâm Chi Niệm còn chưa dùng hết. "Vừa vặn, tối nay có thể làm tới dừng lại ra dáng bữa tối." Thẩm Ngọc Thành đem xương sườn tẩy, chặt thành khối nhỏ, thừa hoa khai hầm. Cắt bỏ một miếng thịt, cắt thành thịt băm. Giá chứ cũng không phải là hậu thế rõ ràng trừ, trên người không phải năm hoa chính là mỡ. Ngay cả đáng giá nhất mỡ lá, đều chỉ năng lực tìm vận may mới có thể có. Thịt heo rừng trên cơ bản đều là gầy gò thịt, hoặc là lâu hầm, đem thịt hầm nát. Muốn sinh xào lời nói, rất khảo nghiệm hỏa hầu cùng bản lĩnh. Thẩm Ngọc Thành cắt gọn thịt heo rừng về sau, lại chặt một đầu con thỏ. Và canh sườn hầm tốt, lại đem thịt băm cùng con thỏ xào. Ba mâm đồ ăn bưng lên bàn, thơm ngào ngạt, Lâm Chi Niệm cùng Thẩm Ngọc Thành sâu thèm ăn đều bị câu ra đây. Nay Cửu Thiên Thẩm Ngọc Thành ăn đều là lương khô, trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi cái chim. Nếu kiếp trước, những thứ này không có gì gia vị thái bày ở Thẩm Ngọc Thành trước mặt, hắn cũng không lớn, có khẩu vị. Nhưng là bây giờ, cho dù là xì dầu xào ra tới thịt heo rừng cùng thịt thỏ, nhìn cũng là sắc hương vị đều đủ. Đây là Lâm Chi Niệm vào trong nhà đến nay, trên mặt bàn lần đầu tiên có tam đạo thái, với lại đều là thịt. Thơm quá nha phu quân tay người này, không phải là chủ tiên chuyển thế. Lâm Chi Niệm nhịn không được tán dương. Nương tử theo ta, coi như là có lộc ăn rồi. Thẩm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng, một bên chuẩn bị cậu ăn. Đại đồng thịt tươi, hòa với thức ăn cho chó trộn lẫn cùng nhau. Đem bùn để dưới đất, đơn giản dạy dỗ một chút, Thẩm Ngọc Thành vô vô lôi đỉnh cái cổ trắng kiện, liền để chính nó ăn. Và Lâm Chi Niệm chỉnh tốt cơm, nàng lại cho Thẩm Ngọc Thành rót một chén rượu lớn, sau đó lại cho mình rót một ngụm nhỏ. Thẩm Ngọc Thành tâm tư, chậm rãi vứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, dần dần về tới hiện thực. Hắn quan sát lần nữa một chút Lâm Chi Niệm, mặc dù Lâm Chi Niệm những ngày này qua rất tiết kiệm, thế nhưng nàng lúc mới tới trên mặt món ăn đã không thấy, vẫn như cũ gầy gò gò má, bạch bạch tịnh tịnh, thật không mê người. Lâm Chi Niệm cảm nhận được Thẩm Ngọc Thành ánh mắt, lập tức thẹn thùng cúi đầu. Lâm Chi Niệm nhỏ giọng hỏi, phu quân chằm chằm vào thiếp làm cái gì? Thẩm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng, vi phu nhất định đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Lâm Chi Niệm cho Thẩm Ngọc Thành kẹp một đũa thịt heo, lại múc một đám thìa sương sườn. Sau đó kẹp lên một khối nhỏ thịt heo, nếm thử một miếng. Thịt heo rừng xào rất non, mùi thịt mười phần, lại thêm xì dầu mùi hương đậm đặc vị, ăn cực kỳ ngon. Này đặc biệt cảm giác, quả thực kinh diễm đến Lâm Chi Niệm. Nàng từ nhỏ đến lớn, không biết đã ăn bao nhiêu sơn chân hải vị. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, dùng đơn giản như vậy, đồ gia vị xào ra tới thịt băm, năng lực ăn ngon như vậy. Lâm Chi Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Thẩm Ngọc Thành ánh mắt, càng thêm sùng bái. Cũng quá ăn ngon đi. Phu quân ngươi tay người này, so với trong cung ngự chủ cũng không kém. Lâm Chi Niệm nhịn không được tán dương. Thẩm Ngọc Thành cười đắc ý, ngươi vừa nói ta là chủ tiên, như thế nào đột nhiên xuống cấp? Ngự chủ tính là gì? Cho ta đầy đủ vật liệu, ta có thể làm một bàn mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch là cái gì? Không có gì không có gì, ăn cơm, ngươi cũng nhiều ăn chút thịt. Hai người qua lại cho đối phương đĩa rau, một ngụm thịt một ngụm cơm, lại thêm một ngụm rượu trắng, quả thực không nên quá thỏa mãn. Ăn cơm xong, lại uống thượng một bát nóng hổi canh sườn, gặp phải mấy khối thơm ngào ngạt xương sườn, vợ chồng trẻ cũng ăn thật no. Mấy phần tiểu kinh bên trên, Thẩm Ngọc Thành sáng rực ánh mắt, nhìn chừng chừng lấy Lâm Chi Niệm. Lâm Chi Niệm đôi mắt xấu hổ, nhỏ giọng nói, phu quân, ta hôm nay tắm rồi. Vậy ta đi tắm một cái sạch sẽ, ngươi thượng buồng trong chờ ta. Được. Thẩm Ngọc Thành gọt lên lạnh, đem trên người vết bẩn toàn rửa sạch sẽ, cái này thân cuối cùng là sảng khoái. Sau đó, Thẩm Ngọc Thành không dằn nổi về đến buồng trong. Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, lần này chia tay gần 10 ngày, hai bên cũng đối với đối phương tưởng niệm cực kỳ. Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành đi vào, lập tức nâng lên chăn mền che khuất mặt, phát ra một hồi thanh thủy êm thai tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Thẩm Ngọc Thành trực tiếp chui vào đệm chăn, bắt lấy Lâm Chi Niệm một đôi non mềm chân nhỏ mắt cá chân, nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát. A, ta không có cười cái gì. Nghĩ phu quân sao? Ừm, nghĩ nghĩ, cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ. Kia nhường phu quân xem xét, ngươi ở đâu nghĩ phu quân? Ghét. Chương 23, Lâm Chi Niệm nhắc nhở chương 23, Lâm Chi Niệm nhắc nhở sáng sớm hôm sau, khó được trời trong ra thái dương. Lâm Chi Niệm dậy thật sớm, nấu một nồi cháo, đem tối hôm qua canh sườn nóng lên làm điểm tâm, vừa học lấy Thẩm Ngọc Thành cho liệm quyển cho ăn ăn. Và Thẩm Ngọc Thành sau khi rời giường, Lâm Chi Niệm nhường Thẩm Ngọc Thành ăn điểm tâm, nàng đem đệm chăn cầm tới trong viện với nắng. Thẩm Ngọc Thành thu thập một chút, đem ra nấp kỹ, mang tới tiểu thuyết thoại bản, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Chi Niệm hỏi, phu quân hôm nay muốn dẫn tiểu thuyết thoại bản đi bán sao? Thẩm Ngọc Thành gật đầu. Lâm Chi Niệm không biết nghĩ tới điều gì, thế là dặn dò, tốt nhất cải trang một chút, đừng dùng tên thật của mình. Được. Lão cha có một ít cải trang dùng thứ gì đó, vừa bạn có thể cần dùng đến. Thẩm Ngọc Thành cho mình tùy tiện hóa trang, dán lên dâu cá chưa cần, liền một mình đi ra cửa. Vừa ra cửa, liền nghe được trong làng đầu truyền đến gõ cái chiêng âm thanh. Nhất định là thợ mộc nhà đang làm tang sự. Thẩm Ngọc Thành đối với thợ mộc không có gì thành kiến, nhưng hắn lại cũng không tính đi tham gia. Hiện tại người trong thôn cũng tưởng rằng hắn hại chết thợ mộc nhà đối với hắn định kiến rất lớn. Nếu đi, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Ra thôn, Thẩm Ngọc Thành bước đi như bay, một đường đến huyện thành ngoại. Cho Ngũ Văn Tiền, đổi thông hành bài lệnh về sau, liền vào huyện thành. Thẩm Ngọc Thành dự định đi trước chào hàng tiểu thuyết của mình thoại bản, thế là tìm một gian cửa hàng sách, đi vào. Cửa hàng sách cũng không lớn, trên giá sách bày biện top 5 top 3 thư tịch, hoặc là trường dạy vỡ lòng loại thư tịch, hoặc là bịa đặt tiểu thuyết thoại bản. Trường quý kia chỉ liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái, liền hết rồi đứng dậy chào hỏi tâm tư. Thẩm Ngọc Thành mặc trên người một kiện hợp lại mà thành áo da, cùng với một cái dở dở ương ương khoát chân quần, trên đầu mang cổ xưa cầu mũ da, vừa nhìn liền biết là ngoại thành người nghèo. Loại người này hơn phân nửa là muốn mua hai quyển sách trở về, cho nhà mình trẻ con trường dạy vỡ lòng, nhưng bình thường đều trả giá không được tiền, thế là lại sẽ coi như thôi. Thẩm Ngọc Thành đi đến trước quầy, lên tiếng chào. Trường quý, ngài chỗ này thu tiểu thuyết thoại bản sao? Trưởng quỹ ngược lại là không ngờ rằng Thẩm Ngọc Thành không phải đến mua thư, ngược lại là đến chào hàng. Cái gì tiểu thuyết thoại bản? Trưởng quỹ mà hỏi. Thẩm Ngọc Thành từ ống tay áo lấy ra hai tấm giấy đến, đặt ở trên quầy. Người xem nhìn xem. Trưởng quỹ kia ngáp một cái, cầm lấy hai tấm giấy đến, đầu tiên là tùy ý nhìn sang. Thẩm Ngọc Thành loại người này hắn cũng đã gặp, cho là mình tài hoa hơn người, bịa đặt cái chuyện xưa lấy ra bán, liền muốn phát tài. Nhưng khi hắn xem hết tờ thứ nhất sau đó, ngủ gật lập tức đều tỉnh rồi. Xem hết trang thứ hai, trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy đều là chưa hết phòng thèm nét mặt. Nay tiểu thuyết thoại bản, không nói chữ viết đẹp mắt, cái này nội dung quả thực là làm cho người trầm mê. Chỉ là nhìn hai trang, hắn đều chờ không nổi muốn đi hạ đọc. Bất quá, trưởng quỹ cũng không biểu lộ ra. Người biết? Trưởng quỹ mà hỏi. Thẩm Ngọc Thành không trả lời vấn đề này, nói ra, tổng một lần, tổng cộng 25 trang. Ngài cảm thấy hứng thú lời nói, ra cái giá, phù hợp liền bán. 500 văn. Cáo tử. Thẩm Ngọc Thành không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu này kém nhất tuyên chỉ, phí tổn muốn 20 văn một tấm. Nay trưởng quỹ trực tiếp khai 500 văn, hoàn toàn chính là nghĩ mà chơi. Bây giờ thế đạo này, ai còn đọc tiểu thuyết thoại bản a? Ta có thể cho ngươi mở cái giá này, liền đã rất tốt. Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không quay đầu lại cùng hắn tiếp tục nói ý nghĩa. Đang muốn đi ra ngoài, trưởng quỹ kia hô một cú họng, đứng xuống. Thẩm Ngọc Thành vẫn không có quay đầu. Người tới, đem hắn ngăn lại. Phô trong đột nhiên lao ra hai cái làm thuê, ngăn cản Thẩm Ngọc Thành đường đi. Thẩm Ngọc Thành quay đầu, nhìn về phía trưởng quý kia. Như thế nào? Ta không chịu bán, ngươi muốn ép mua hay sao? Thẩm Ngọc Thành lạnh giọng nói. Trưởng quý cuối cùng từ phía sau quay đi ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ta liền nói trong cửa hàng thiếu một quyển tiểu thuyết thoại bản, nguyên lai là bị ngươi tên Vương bắt đạn này cho trộm đi. Tiểu thuyết thoại bản lưu lại, ta đều không so đo với ngươi. Bằng không, ta đều kéo ngươi đi gặp quan. Trưởng quý hướng phía Thẩm Ngọc Thành uy hiếp nói. Nhìn xem ngươi xuyên đường hoàng, nguyên lai là cướp gà trộm chó chi đồ. Thẩm Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, liền hướng ngoài đi. Bắt lấy hắn. Trưởng quý ra lệnh một tiếng, hai cái kia làm thuê một trái một phải đều bật lên. Hai người nhất quyền nhất cước, đấm đá tại trên người Thẩm Ngọc Thành. Nhìn như gầy gò Thẩm Ngọc Thành, không chút nào không bị rung chuyển. Kia hai nhóm kế sững sờ, còn chưa phản ứng, liền nhìn thấy một cái đại thủ bắt lấy mặt của bọn hắn. Thẩm Ngọc Thành hai tay phát lực, một tay nắm ở một đầu, hướng ở giữa hợp lại. Bành hai con đầu nặng nề đâm vào một khối, lắc lắc ung dung ngã mặt tại Thẩm Ngọc Thành bên chân. Thẩm Ngọc Thành quay đầu, hung lệ ánh mắt trừng trưởng quý một chút. Trưởng quý kia cảm giác có một thanh lưới đao sắc bén từ con mắt trực tiếp đâm vào linh hồn, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cứng đờ bất động. Thẩm Ngọc Thành nên ngang rời đi. Đi không bao xa, liền nghe đến sau lưng truyền đến trưởng quý kia gân cổ họng tiếng gào thét. Bắt chúng a, nhanh bắt hắn lại. Hôm nay thời tiết tốt, trên đường phố người đây ngày xưa nhiều một ít. Ai cũng không biết trưởng quý kia chỉ vào ai đang gọi. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ bình tĩnh, xuyên qua đám người, cũng không quay đầu lại ngoặt vào ngõ nhỏ. Không bao lâu, Thẩm Ngọc Thành xuất hiện tại ngoài ra một gian cửa hàng sách trong. Hắn xuất ra hai trang giấy đến, đưa cho trưởng quý. Trưởng quý kia xem hết hai trang, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lang quân ngài biết? Trưởng quý gấp giọng hỏi. Ta một bằng hữu biết, tổng cộng một lần, tổng cộng 25 trang. Tới tới tới, mời lên lầu. Trưởng quý đem chào hỏi Thẩm Ngọc Thành đi lên lầu uống trà, ăn chút ít điểm tâm. Có vết xe đổ, Thẩm Ngọc Thành cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Không cần, ngài mong muốn đều ra cái giá. Thẩm Ngọc Thành nói thẳng. Nay tuyên chỉ 20 văn một tấm, 50 tấm chính là 500 văn. Đào đi phí tổn, một tờ ta cho Lang quân tính tam thập hành văn mặc phí, tổng cộng 12 lại 250 văn, Lang quân ý như thế nào? Trưởng quý đề nghị. Nay tiểu thuyết thoại bản, chỉ là nhìn xem cái mở đầu, chính là hắn đọc được qua tốt nhất tiểu thuyết thoại bản, có 102. Do đó, hắn dự định ra giá mua lại. Thấp. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Đầu năm nay nhưng không có phí bản quyền, Thẩm Ngọc Thành cuộc mua bán này, chính là làm một cú. Người mua nguyên bản, sao phúc bản, phối hợp tranh minh họa đóng thành sách, mặc kệ là bán cho trà lâu tử quán, hay là bán cho yêu thích đọc nhàn thư quý nhân, đều là một vốn bốn lời mua bán. Thẩm Ngọc Thành nói tiếp. Nay trưởng quý ngược lại là không ngờ rằng, Thẩm Ngọc Thành thế mà còn biết làm mua bán. Thẩm Ngọc Thành nói không giả, hắn chính là như vậy nghĩ, mua xuống nguyên bản, sao lại chuyển tay bán ra, chính là một vốn bốn lời mua bán. Bây giờ tiểu thuyết thoại bản lượng tiêu thụ không tốt, không phải là bởi vì mọi người không thích, mà là vì trên thị trường không có chất lượng tốt tiểu thuyết thoại bản. Lang quân lời nói không giả, chỉ là tại hạ cũng không biết, Lang quân trong tay có bao nhiêu bản sao, sẽ bán cho bao nhiêu cửa hàng sách. Trưởng quý vừa cười vừa nói. Chương 24, trong lòng tức giận, Tô phủ quản gia ném cành ô liu. Chương 24, trong lòng tức giận, Tô phủ quản gia ném cành ô liu. Trong tay của ta đầu chỉ có quyển này nguyên bản, ngươi nếu là thông khoái, chờ ta viết tục hồi, còn tới tìm ngươi. Thẩm Ngọc Thành nói. Vậy ngươi ra cái giá? Trưởng quý nói. Một giá, 5 lượng. Trưởng quý hơi híp mắt lại, hít vào một hơi. 5 lượng bạc, cái này có thể không rẻ a. Nhà này cửa hàng sách, lâu dài nhập không đủ suất, ngược lại là lâu rồi không có lợi nhuận. Cũng là Đông gia tài đại khí thô, năng lực chống đỡ kinh doanh xuống dưới. Nếu là ngày nào Đông gia một câu, hắn liền phải vứt đi bát cơm. Nếu như có thể dựa vào này tiểu thuyết thoại bản đánh cái khắc phục khó khăn, chứng minh giá trị của hắn, nhất định có thể được đến Đông gia trọng dụng. Ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói? Trưởng quý do dự nói. Có tin ta hay không lời nói, ngươi cầm này lần thứ nhất đều có thể kiếm được tiền. Thẩm Ngọc Thành nói. Lang quân lời nói này có lý, được, 5 lượng bạc, ta mua. Trưởng quý lập tức đi lấy tiền, dòng giá 5 lượng trắng bóng bạc, đưa tới Thẩm Ngọc Thành trong tay. Dám hỏi Lang quân, này tiểu thuyết thoại bản thế nhưng ngươi biết? Trưởng quý mà hỏi. Ta một bằng hữu biết, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, thân phận của hắn không tiện lắm xuất đầu lộ diện. Hắn biết ra thứ gì đó, toàn quyền ủy thác đánh cho ta lý. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Dám hỏi Lang quân quý danh? Miễn tôn tính Trương, trong nhà đứng hàng lão tam, gọi Trương Tam. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng hồi đáp. Trương Lang quân, hợp tác vui vẻ. Thẩm Ngọc Thành đem còn lại giấy toàn móc ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên quầy, cũng không quay đầu lại đi nhà. Tiếp theo, Thẩm Ngọc Thành cũng không có vội vã đi Tô gia bán ra. Hắn chia ra ở trong thành khác nhau mấy nhà cửa hàng, mua điểm diêm tiêu phấn, than tuổi, lưu hình cùng một khối nhỏ mỡ dầu, lại mua một khối đá lửa, dao đánh lửa, một khối nhỏ cắt bòn bố, cùng với một cái ngọn nến. Đem diêm tiêu phấn, than tuổi cùng lưu hình dựa theo tỷ lệ dùng phối tốt sau đó, đặt ở vải dầu bên trên, lại đem kia khối nhỏ mỡ dầu lấy ra, chia làm hai tầng gói kỹ, này mới trở lại nhà thứ nhất tiệm sách hậu phương. Đánh giá một phen bốn bề vắng lặng sau đó, Thẩm Ngọc Thành bay qua tường rào, vào sân nhỏ. Hắn ngồi xổm ở góc tường, đem ngọn nến tách ra, tiếp nổ cắm vào vải dầu trong. Cầm đá lửa cùng dao đánh lửa không nhanh không chậm gõ gõ đập đập, tia lửa nhỏ rơi xuống nước tại cắt bòn bày lên. Tiếp lấy đem cắt bòn bố thổi nhưng, đốt lên chèn bao vải dầu trang tiếp nổ. Thẩm Ngọc Thành chầm chậm vào chậm rãi thiêu đốt tiếp nổ nhìn, đang dẫn tuyến sắp đốt tới vải dầu bên trên. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên một quyền tại trên cửa sổ phá cái động, đem đóng gói hướng cửa hàng sách bên trong quăng ra. Hô cửa hàng sách bên trong truyền đến nhất đạo hỏa diễm phun ra âm thanh. đang ngồi ở bên trong ngủ gật trưởng quỹ, nghe được tiếng động quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ánh lửa bắn ra bốn phía. Trưởng quỹ ngủ gật trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng nâng bình trà lên, hướng nhóm lửa ánh sáng giá sách một góc rọi cho quá khứ. Đúng lúc này vội vàng đứng dậy, chạy đến ngoài ra một tòa trước kệ sách, dùng chân giẫm hỏa diễm. Lúc này, phía sau hắn tòa kia vừa mới bị thủy rọi qua giá sách, lại bắt đầu cháy rừng rực. Trưởng quỹ quá sợ hãi, vội vàng hô to, "Hỏa hoạn a, hỏa hoạn á." Thế lửa lan tràn rất nhanh, không bao lâu liền đem trên giá sách thư tịch đốt lên. Thẩm Ngọc Thành đã đi ra thật xa, bên cạnh hắn có sách thùng nước sai dịch cùng lão Bách Tính, cùng hắn thác thân mà qua. Sau lưng xa xa, ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đặc. Lúc này Thẩm Ngọc Thành lần đầu tiên chính thức gác ý trả thù người khác, trong lòng sản sinh một cỗ không hiểu ra sao khoái cảm. Trước đây Thẩm Ngọc Thành sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, chính mình không chịu thiệt là được rồi. Nhưng hắn hai ngày này, trong lòng thật sự là có chút bất ức, cho nên mới sản sinh trả thù tâm lý. Kia tạm thời phối trí thuốc nổ, mong muốn sinh ra nổ tung là không có khả năng, nhưng thiêu cháy hoàn toàn không sao hết. Thẩm Ngọc Thành bước chân đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hơn. Hắn một đường tiến về thành bắc, rất nhanh đã tìm được Tô phủ. Tô gia lão gia là cựu Lý Sơn huyện huyện thừa lại, tại trong huyện thành chính là chỉ so với huyện tôn non nửa cấp đại nhân vật. Thẩm Ngọc Thành tất nhiên là không có tư cách đi cửa chính hô môn, càng không tư cách từ cửa chính tiến Tô phủ, chỉ có thể về phía sau môn. Nếu là hắn đi cửa chính, chỉ cần đi hô môn, chắc chắn bị xem như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cho đánh lại. Thế đạo này, giai cấp nghiêm, tôn ti phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Ngọc Thành đến phủ nơi cửa sau, đem râu mép hái được, nắm một cái tuyết đem mặt bên trên đổ trang rửa đi. Sau đó gõ hậu viện môn, không bao lâu liền có một nha hoàn tới mở môn. "Người tìm ai?" "Làm phiền cô nương thông báo một tiếng, ta tìm Tô phủ quản gia." Thẩm Ngọc Thành nói xong, lấy ra 2-3 mai tiền đồng ra đây, rất tự nhiên đưa tới. Nha hoàn kia liếc qua tiền đồng, cũng không trước tiên đưa tay tiếp, mà là hỏi, "Nhưng có thư tín hoặc là cái khác tín vật?" Cô nương liền nói, "Có một hương giá thôn phu già bán ra, quản gia tự sẽ tới gặp ta." Thẩm Ngọc Thành giải thích nói, "Ngươi chờ." Nha hoàn thu tiền đồng, đóng lại cửa sau. Thẩm Ngọc Thành đợi gần nửa giờ, cửa sau cuối cùng mở ra. Quản gia kia ngây thơ chân thành hướng phía Thẩm Ngọc Thành thi lễ một cái, sau đó dùng tay làm dấu mời. Thẩm Ngọc Thành đáp lễ lại, lúc này mới bước vào cửa sau. Quản gia dẫn Thẩm Ngọc Thành vào một gian phòng ốc, chào hỏi Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống, lại để cho nha hoàn đi pha trà. Lang quân lại có sẵn đuổi. Quản gia khẽ mỉm cười hỏi. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, từ trong đũng quần móc ra 3 tấm da, sau đó bày tại cái bàn bên trên. Quản gia cũng không có để ý, nhìn thấy này 3 tấm da bên trong một tấm, hai mắt tỏa sáng. Chốt đĩa. Đây chính là hàng tốt ta, nếu là 7-8 năm trước, một tấm mười mấy lượng không thành vấn đề. Quản gia vừa cười vừa nói, "Này 3 tấm da bên trong, có một tấm là trồn tía da. Lông trồn dựa theo màu sắc cùng lông tơ mật độ đến phân chia tốt kém, trồn tía giá cả, đây phổ thông con trồn tuyết quý gấp 10. Nguyên nhân không có cái khác, chỉ là vì trồn tía thưa thớt, vật hiếm thì quý. Lúc trước nhận các ngài tiểu thư ân tình, này tử da tính 5 lượng, ngoài ra một miếng da tử toán 1-2. Cuối cùng một miếng da tử, đưa cho các ngài tiểu thư." Thẩm Ngọc Thành nói. Quản gia cười lấy vuốt vuốt hàm râu. Người trẻ tuổi này, ân tình cùng làm ăn ngược lại là phân chia rất hiểu rõ. 1-2 một tấm phổ thông con trồn tuyết giá đắt, có thể trồn tía ra rất chân quý. Càng là chân quý thứ gì đó, quy ra tiền vậy càng ít đi. Dù là hiện tại, một tấm trồn tía ra thấp nhất cũng có thể bán cái 7-8 lượng. Với lại Thẩm Ngọc Thành lấy ra tấm này trồn tía ra, cũng không tính tiểu. Thẩm Ngọc Thành không chỉ tính 5 lượng, thậm chí còn tặng không một tấm con trồn tuyết ra, người trẻ tuổi này không chỉ biết làm ăn, lại nói lời giữ lời, càng là hơn biết làm người. Bây giờ thói đời nóng lạnh, Thẩm Ngọc Thành một giới hương giá thốt phu, có như thế phẩm chất đáng quý. Quản gia hơi híp mắt lại, suy tư sau một lúc, nhẹ nói, "Ra ta thay tiểu thư thu, này trồn tía ra tiểu thư nhà ta chắc chắn thích." Ngoài ra ta mạo muội hỏi một câu, "Lang quân nhưng có hứng thú tới trong phủ như cái phái đi?" Bây giờ phủ thượng chính vào lúc dùng người, có ta là Lang quân tiến cử hiện tại, đãi ngộ tự nhiên không kém được. Chương 25, trấn quan Tây chương 25, trấn quan Tây Thẩm Ngọc Thành ngược lại là không ngờ rằng, quản gia này thế mà lại hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ta một giới thôn phu, tự do buông tuồng đã quen. Thật muốn vào này vọng tộc quát phủ, làm hư phủ thượng quy củ, chính ta đi rồi không cần gấp, nếu không trở về trồng trọt đi săn. Lê Tẩm quản gia lão gia thanh danh, ta này trong lòng coi như băn khoăn. Thẩm Ngọc Thành lời nói dịu dàng từ chối. Quản gia qua loa lấy làm kinh hãi. Có thể vào Tô phủ, sẽ cùng tại bưng lên bắt sát, hơn nữa còn năng lực từng trải khai nhan giới. Chỉ cần Tô gia không rơi đài, đời này ăn mặc không lo. Người trẻ tuổi này, không chỉ cự tuyệt rất quả quyết, thoại thuật vậy nói thật dễ nghe. Hắn thật không giống là hương giã thôn phu. Như thế, quản gia này càng thêm thưởng thức Thẩm Ngọc Thành. Vào Tô phủ, năng lực miễn lao dịch không nói, còn có thể giao thiếu rất nhiều thuế má. Mỗi tháng tới tay lệ tiền, đều là thực sự vào chính mình túi. Tính cả ngày lễ ngày Tết, lao gia công tử cùng các tiểu thư tiền thưởng, cùng với quá mức phái đi phí, mỗi tháng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt 500 văn lên. Nếu là lang quân có lo lắng, thì như nói trong nhà có tuổi trẻ nữ quyến, cũng có thể cùng đem lại. Làm chút ít vậy nước quét nhà đình viện loại hình đủ khả năng việc, nguyện lệ có thể được 300 văn. Nếu có lang quân có hài đồng con cái, phụ thượng có tộc học, năng lực đi theo niệm điểm thư, tương lai năng lực hiểu biết chữ nghĩa, cũng là tốt. Quản gia này nghĩ đến ngược lại là rất chú đáo, mặc dù Thẩm Ngọc Thành một ngụm cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là đem điều kiện toàn nói một lần. Tô thị tại Cửu Lý Sơn huyện là đại tộc, cũng liền này mấy nhà địa phương gia tộc quyền thế, có thể làm lên tộc học. Thẩm Ngọc Thành cũng không muốn cho người làm nô bộc. Một cái hương giã sơn thôn, còn nhân tâm phức tạp, huống chi này vọng tộc quát phủ. Đa tạ quản gia lão gia hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Thẩm Ngọc Thành gật đầu từ chối nhã nhặn. quản gia cũng không phải cái rong dài người, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Lang quân, có thể còn nhớ ta trước đó muốn nói với ngươi sự việc. Ngươi thường tại trên núi đi, có từng đạt được giá sơn xâm loại hình chân quý bảo tài? Nếu là có, ta có thể giá cao thu mua. Đây là quản gia lần thứ hai để được này, nhìn tới hắn muốn giá sơn xâm muốn gấp. Thẩm Ngọc Thành nói ra, tuyết lớn ngập núi, giá sâm nhất là khó tìm. Chờ ta ngày nào được nhàn, lại đi trên núi đi dạo. Quản gia cười lấy đứng dậy, ấm áp nói, như thế vậy làm phiền lang quân. Ta đã sai nhân chuẩn bị một chút đồ ăn, lang quân đã ăn xong lại đi. Có thể đánh hà sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Đánh hà là đóng gói ý nghĩa. Đại bộ phận án tứ đều là tác dụng lý qua lá sen tiến hành đóng gói, phí tổn đây giấy dầu rẻ tiền. Quản gia hướng phía nha hoàn vẫy vẫy tay, sau đó hướng phía Thẩm Ngọc Thành hành lễ, lang quân đợi một lát. Nói xong, quản gia liền rời đi. Thẩm Ngọc Thành được dừng lại đồ ăn, nha hoàn đem Thẩm Ngọc Thành đưa ra cửa sau. Ngươi cái thằng này thật không kỳ lạ. Chúng ta đại quản gia cố ý thu hút ngươi, có thể nhưng ngươi không biết tốt xấu. Nha hoàn tức giận nói một câu. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Thẩm Ngọc Thành trên người tổng cộng có không đến 112, trừ ra muốn phân cho Vương đại trụ cùng Chu Phong 4 lượng, còn lại 6 lượng nhiều, đều là chính Thẩm Ngọc Thành. Có số tiền kia, năm nay Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm năng lực qua một năm béo. Không chỉ mễ lương không cần phát sầu, Thẩm Ngọc Thành còn có thể cho Lâm Chi Niệm mua chút tiểu đồ trang sức. Thẩm Ngọc Thành đang định đi phiên chợ, liền nhìn thấy một người đâm đầu đi tới. Hắc, Ngọc Thành ca nhi. Người đến là Lữ Liễn, trong nhà xếp hạng lão nhị, biệt hiệu Nhị Lư Tử. Thẩm Ngọc Thành dừng bước, hỏi, ngươi như thế nào cũng tới trong thành đến rồi? Hạ, nhắc tới cũng suối quẩy, ngày hôm trước ta tại bên ngoài trấn mặt cướp cá nhân, không ngờ rằng là dịch tốt, đồ chó hoang chuyển đường đều dẫn người đem ta cho cầm. Cha ta vừa tới huyện nha xử bạc, đem ta vứt ra đây. Lữ Liễn thành thật trả lời. Lữ Liễn người này làm việc phong túng, tính cách nhưng cũng trưởng nghĩa. Cha hắn là Ly Sơn Hương thân hảo nông thôn địa chủ, trong nhà cũng không thiếu tiền. Hắn chính là đã thấy nhiều tiểu thuyết thoại bản, nghe nhiều thuyết thư, cho nên học kia cố sự bên trong anh hùng hảo hán, tụ tập một bang huynh đệ cản đường ăn cướp, miệng lớn uống rượu, miệng to ăn thịt. Thiếu cùng những kia lưu manh vô lại trộn lẫn biên, bọn hắn quản ngươi gọi đại ca, là bởi vì đi theo ngươi có rượu có thịt ăn. Nếu là ngày nào ngươi là khách, bọn hắn ai còn nhận ngươi? Thẩm Ngọc Thành khuyên nói một câu. Ngươi ý đến, vừa cha ta nói cái này, mới ầm ĩ một trận. Trấn trên huynh đệ đều là của ta huynh đệ. Ngươi lại nói, ta cũng không nhận ngươi này huynh đệ. Lữ Liên biến sắc, tức giận nói. Thấy Thẩm Ngọc Thành không nói thêm gì nữa muốn đi, Lữ Liên lại ngăn cản Thẩm Ngọc Thành. Đi, ta mang ngươi kết bạn một cái hảo hán. Lữ Liên vô Thẩm Ngọc Thành bả vai nói. Không được, ta muốn đi mua đồ vật. Thẩm Ngọc Thành từ chối. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường á ngay tại đằng trước, nói chuyện liền đến. Lữ Liên lôi kéo Thẩm Ngọc Thành liền hướng đằng trước đi. Đi chưa được mấy bước đường, đều vào một gian trà tứ. Trà tứ làm ăn rất tốt, lầu một ngồi đầy. Bây giờ này quan cảnh, ngược lại là khó được. Ngược lại là không ngờ rằng, Lữ Liên cái này tại trấn trên lẫn bảo, trong thành vậy biết nhau không ít người. Vào cửa đều có người cùng Lữ Liên chào hỏi, thậm chí có người quản hắn gọi Lữ Nhị ra. Lữ Liên mang theo Thẩm Ngọc Thành đều lên lầu 2, dài cùng cao lớn thu kệch hắn tử, thấy Lữ Liên đến, lập tức mặt lộ mừng rỡ. Lữ Nhị gia đến rồi a. Vị này tiểu gia là? Hán tử tiến lên chào hỏi. Anh em của ta, gọi Thẩm Ngọc Thành. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Bá Tiên, người tiến ngoại hiệu trấn Quan Tây. Lữ Liên giới thiệu lẫn nhau một phen. Thẩm gia quả nhiên là tướng mạo đường hoàng, kết bạn Thẩm gia, chính mộ tam sinh hữu hạnh, Thẩm gia mời ngồi. Người tới, lo pha trà. Trịnh Bá Tiên chắp tay được giang hồ lễ, âm thanh cởi mở trong suốt, trung khí mười phần. Từ Trịnh Bá Tiên ngôn hành cử chỉ đến xem, người này tính tình có chút hào sảng. Thẩm Ngọc Thành đáp lễ lại về sau, lúc này mới ngồi xuống. Chính gia, ta trước đó vài ngày xin nhờ sự tình của ngươi, ngươi nhưng đánh nghe. Lữ Liên hướng phía Trịnh Bá Tiên hỏi. Trong núi lớn bước đi cá nhân, xác thực khó tìm. Chẳng qua ngươi Lữ Nhị gia giao phó sự việc, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Trịnh Bá Tiên hồi đáp. Nghe nói như thế, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy Lữ Liên người này mặc dù hôn bất lận, nhưng cũng đáng giá kết giao. Khó trách hắn lôi kéo chính mình chỗ này, nguyên lai là lấy Trịnh Bá Tiên nghe ngóng tra hắn tung tích. Ngọc Thành ca nhi, ngươi không cần phải gấp gáp. Chính gia tại Cửu Lý Sơn huyện, nhãn tuyến nhiều nữa, chỉ cần tra ngươi lộ diện, chính ra cái này nhất định có thể nhận được tin tức. Lữ Liên hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói. Thoại nói đến mức này, Thẩm Ngọc Thành lập tức chắp tay nói tạ. Trước cảm ơn chính ra, nhưng ngài hao tâm tổn trí. Chính Bá Tiên tùy ý khoát qua tay, nói nhận được Lữ Nhị ra để mắt, đem chuyện này giao phó cho ta. Trong lòng ta cũng không có đáy, rất xấu hổ. Đúng rồi. Lữ Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói ra. Ngọc Thành ca nhi, ngươi không phải muốn mua đồ vật sao? Ngươi nhường Trịnh ra cho ngươi đi làm, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là được. Trịnh ra làm việc, ngươi có thể yên tâm. Ồ. Thẩm gia muốn mua cái gì? Trịnh Bá Tiên hỏi. Thẩm Ngọc Thành suy nghĩ một lúc, liền hồi đáp, qua mùa đông mễ lương, sinh hoạt tạp vật, mọi việc như thế. Như vậy, lão đệ ngươi liệt kê một cái tờ đơn cho ta, ta sai nhân đi mua. Nhưng mà, ta phải theo giá thị trường cho ngươi tính, trên lệch giá coi như ta kiếm phí vất vả. Lão đệ nếu không tin được cũng không sao, mua bán không thành nhân nghĩa tại. Lữ Nhị gia dẫn ngươi đã đến, ta đều nhận ngươi bằng hữu này. Trịnh Bá Tiên trầm giọng nói. Hắn nói chuyện vô cùng trong suốt, rõ ràng nói muốn kiếm cái trên lệch giá. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên cảm giác được, Lữ Liên lúc trước lời nói đến mức đúng. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Được, ta cho ngươi một tờ đơn, lao mời Trịnh gia giúp ta mua. Người tới, cầm giấy bút tới. Chương 26, tin tức ngầm chương 26, tin tức ngầm Thẩm Ngọc Thành viết tờ giấy, đưa cho Trịnh Bá Tiên. Trình Bá Tiên tùy ý nhìn qua, liền nói ra, ta trước sai nhân đi mua, bảo đảm là trên thị trường tốt nhất. Đến lúc đó ngươi đang kiểm hàng, ngươi nếu là không hài lòng, ta cho ngươi đổi được hài lòng mới thôi. Hắn cũng không có nhường Thẩm Ngọc Thành đệm tiền bạc, liền kêu cá nhân đến, liên tục căn dặn, liền đem tờ đơn giao cho người kia, nhường hắn đi. Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên nói chuyện với nhau một hồi, người này nói đi thẳng về thẳng, hào sảng hào phóng, làm cho người rất dễ chịu. Đúng rồi, ta này nghe được một cái tin tức, có thể nói với các ngươi đã nói. Năm sau quan phủ lại muốn thêm trưng thu thuế má, xúc vật thuế, tuổi lửa thuế, khế nhà thuế, thuế sát sinh, còn có miếu quên, lộ quên, thất thất bát bát cộng lại, đây những năm qua muốn nhiều ra gần 2 lượng tiền bạc. Bọn này ăn người xúc sinh, để người giao xúc vật thuế, vì tiền thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a còn có. Năm sau đầu xuân muốn thêm trưng thu lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự, sẽ chứng thực đến từ nhà. Bất quá, nghe nói là có thể dùng tiền giải quyết phục dịch vấn đề, cụ thể chính sách còn chưa ban bố. Trình Bá Tiên nói đến đây, dừng lại một lát, sau đó nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Thẩm gia, ngươi cái kia phòng ngựa chú đáo, đến lúc đó ngươi như thiếu bạc, tùy thời tới tìm ta trấn quan tây. Cho Thẩm gia ngươi vay tiền, không tính ngươi lợi tức. Những năm qua nộp thuế đều là tại bắt đầu mùa đông trước kia. Năm nay thuế má, Thẩm Ngọc Thành cha hắn đã sớm giao rồi. Nghe Trịnh Bá Tiên tiểu nói này, năm sau siêu cao thuế nặng, đây những năm qua muốn nặng nề rất nhiều. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành không ngờ rằng, hắn cùng Trịnh Bá Tiên lần đầu gặp gỡ, người này lại nhiệt tình như vậy. Hắn cảm thấy, Trịnh Bá Tiên tại có chút địa phương, cùng Vương đại trụ có chút tương tự. Một cái hào sảng, có cái gì thì nói cái đó. Một cái mặc dù thoại thiếu, nhưng cũng trưởng nghĩa. Thẩm gia cũng là thợ săn. Trịnh Bá Tiên hỏi. Đúng. Thẩm Ngọc Thành gật đầu. Ta này còn có một cái lối nhỏ thông tin, huyện thừa lại Tô lão gia đích nữ, nghe nói không biết hại bệnh gì, thể cốt không tốt lắm. Bọn hắn thượng phủ thành nhìn lang trung, mở một tấm đơn thuốc, thiếu khuyết một gốc trăm năm trở lên sâm có tuổi lá thang. Trịnh Bá Tiên dừng một chút, vương lên nước trà uống một hớp. Thẩm gia, ngươi nếu có được một gốc trăm năm tham, ta có phương pháp giúp ngươi bán. Ngươi có thể được không xuống 100 lượng bạc. Nếu có số tiền kia, năm sau cái gì phiền não đều có thể giải. Thẩm Ngọc Thành nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng trách kia Tô phủ quản gia hai lần hướng hắn nhắc tới ra sân sâm, nguyên lai là nhà hắn tiểu thư thân thể không tốt, thiếu khuyết thuốc dẫn. Nhìn tới Trịnh Bá Tiên tại huyện thành sắc thực vô cùng linh, mặc kệ là trên quan trường hay là trong giang hồ thông tin, hắn có thể nghe ngóng được. Kết này thiện duyên, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Không bao lâu, Trịnh Bá Tiên thủ hạ mang theo bao lớn bao nhỏ quay về. Thẩm gia, ngài điều tra thêm, có cái gì không hài lòng, ta để người cho người đi hoán. Trịnh Bá Tiên nói. Thẩm Ngọc Thành cười lấy khoát qua tay, Trịnh gia làm việc, tiểu đệ yên tâm, không cần tra xét. Thẩm gia rộng thoáng, nhà ngươi ở đâu thôn? Ta để người đưa cho ngài nhà đi. Trịnh Bá Tiên nhiệt tình nói. Không cần làm phiền, ta thuận đường mang về. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Uống xong một chén trà, Thẩm Ngọc Thành liền đứng dậy chào từ giã. Trịnh Bá Tiên đem Thẩm Ngọc Thành đưa đến cửa, đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành cùng Lữ Liễn rời đi. Nhị Lữ tử, ngươi cùng Trịnh Bá Tiên quan hệ thế nào? Thẩm Ngọc Thành vô cùng hoài nghi. Nếu như chỉ là bạn nhậu, Lữ Liễn đem Thẩm Ngọc Thành giới thiệu cho hắn, hắn quả quyết không thể nào như thế hào khí. Trấn quan tây tiểu tử này không biết bơi, hắn mấy năm trước rơi xuống thủy, đúng lúc bị ta bắt gặp, mò hắn một cái mạng nhỏ. Ta nói cho ngươi, cái mạng này không có phí công cứu. Trấn quan tây là có ơn tất báo, nghĩa bạc vân thiên hảo hán. Không tin ngươi trong thành hỏi thăm một chút, người buôn bán nhỏ, giang hồ du hiệp, ai không nói một tiếng trấn quan tây trưởng nghĩa. Nghe nói như thế, Thẩm Ngọc Thành mới minh bạch qua đến. Nguyên lai Lữ Liên đối với hắn có ân cứu mạng. Ngươi ngược lại là xem xét người ta trưởng nghĩa hào hùng, có thể làm ra một phen thành tựu đến, ngươi. Được rồi, đừng nghiệm. Ngươi lại cùng ta nói nhảm, hai ta ai đi đường ấy. Lữ Liên thấy Thẩm Ngọc Thành lại muốn bắt đầu thuyết giáo, liền trực tiếp ngắt lời. Được, chính ngươi tùy ngươi đi. Thẩm Ngọc Thành phản ứng, vậy cảm thấy mình ngôn nhiều. Chính mình cũng không có kiếm ra cái thành tựu, làm sao khuyên người hướng thiện. Hai người đều có tâm sự, câu có câu không trò chuyện, đi rồi một đường. Mãi đến khi bên ngoài chấn mặt, hai người phân đạo riêng phần mình rời đi. Thẩm Ngọc Thành trở về nhà về sau, nhìn thấy Lâm Chi Niệm chờ đợi ánh mắt, tâm trạng này mới tốt rất nhiều. Nương tử, hôm nay không người đến tìm phiền phải a? Không có đâu. Lâm Chi Niệm giúp Thẩm Ngọc Thành một khối thu dọn đồ đạc. Thẩm Ngọc Thành đem mễ lương đổ vào vại gạo trong, 50 cân gạo, điền non nửa bạc. Tiếp lấy lại đem thịt khô treo lên, đem rau rền, cây kiệu cùng củ cải phân loại đặt ở trên giá gỗ, dầu bối tương liệu chứa vào bình trong. Nhìn dần dần tràn đầy lên nhà bếp, Thẩm Ngọc Thành cảm giác rất có một phen thỏa mãn cảm giác. A, thật lớn một đầu tương nga, thưa quá nhà chính chuyển đến Lâm Chi Niệm thanh âm mừng rỡ. Tương nga, ta tới nhìn một cái. Thẩm Ngọc Thành đi vào nhà chính, liếc mắt một cái, thật đúng là một đầu to mọng tương nga, tương mùi thơm mười phần. Nay tuyệt không phải người bán hàng rong năng lực làm ra, hơn phân nửa là trong tiểu lâu đầu. Thẩm Ngọc Thành giữa trưa từ Tô phủ đánh hà một chút đồ ăn, cho nên hắn hôm nay không có mua thực phẩm chín. Như vậy cái này đại tương nga, hơn phân nửa là Trịnh Bá Tiên tặng. Trịnh Bá Tiên cho Thẩm Ngọc Thành mua hộ, kiếm lời chút ít trên lệch giá. Nếu là chính Thẩm Ngọc Thành đi mua, vậy tỉnh không xuống tiền tới. Có thể kiếm về kiếm, tặng về tặng. Trịnh Bá Tiên giống như Lữ Liên biết là người, đồng thời đây Lữ Liên thành thục rất nhiều. Người này cho Thẩm Ngọc Thành ấn tượng tốt vô cùng. Hôm nay biết nhau một bằng hữu, hắn cho chúng ta tặng. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói, tương nga không rẻ a, với lại nhìn một cái chính là trong tiểu lâu đầu bếp làm. Ngươi bằng hữu kia chú ý, ngươi quay đầu cũng cho hắn đưa chút cái gì. Lâm Chi Niệm nói, đói bụng một trời, ăn cơm trước. Nhìn một cái ta mang về đồ ăn. Thẩm Ngọc Thành nói xong, lấy ra bát đũa, đem đánh hà trở về đồ ăn đổ vào trong chén. Phu quân, ngươi đây là đi quán rượu à nha? Lâm Chi Niệm thấy vậy cơm này thái, kinh ngạc hỏi. Hai ăn mặn một chay, một bàn rau xào thịt dê, một bàn rau xào thịt gà, còn có một bàn canh thịt dê đun nhừ ra tới bắp cải thảo. Thức ăn này dùng tài liệu cũng rất đủ, xào sắc hương vị đều đủ. Với cái thế giới này mà nói, mấy dạng này xào rau chính là tinh phẩm. Mặc kệ là tầm thường nhân gia hay là ven đường cửa hàng nhỏ, nấu ăn cũng không nỡ lòng như vậy phóng dầu. Thẩm Ngọc Thành cầm lấy búa, lướt qua một bụng. Thịt dê mùi thơm, trong nháy mắt công chiếm Thẩm Ngọc Thành bị rác, miệng đầy chảy mỡ. Ăn cơm, đã ăn xong còn có kinh hỉ nha. Thẩm Ngọc Thành vừa cười vừa nói. Cái gì kinh hỉ nha? Lâm Chi Niệm đang dùng cơm trước, không bên cho Thẩm Ngọc Thành rót một ly tiểu khu lạnh. Chương 27, ngươi nói ta thành thật, ngươi càng thành thật. Chương 27, ngươi nói ta thành thật, ngươi càng thành thật. Sau bữa ăn, thu thập sạch sẽ sau cái bàn, Thẩm Ngọc Thành lôi kéo Lâm Chi Niệm ngồi xuống. Hắn từ trong quần áo lấy ra một tinh trí dài mảnh hộp gấm nhỏ, đặt ở bàn trên bảng, nhẹ nhàng đẩy lên Lâm Chi Niệm trước mặt. Hộp gấm chính diện soạn có ba chữ, viết Bảo Lệ Trai. Bảo Lệ Trai là cựu Lý Sơn huyện nổi tiếng xa gần cửa hàng trang sức tử, chuyên môn làm nữ tử đồ trang sức, lại giá cả sang quý, chỉ có giàu có người ta mới biết đi tiêu phí. Lâm Chi Niệm tự nhiên không biết Bảo Lệ Trai, nhưng nàng mở ra hộp gấm, nhìn thấy khảm tại đông vải đoàn bên trong châm gài tóc, trong lòng ngẩn ngơ. Đây là một cái gỗ tử đàn làm châm gài tóc, phía trên không có bất kỳ cái gì châu đáo tô điểm, giản lược mộc mạc. Căn này châm gài tóc tốn Thẩm Ngọc Thành 600 văn tiền, đây một cái bình thường hán tử một tháng thu nhập còn cao, nhưng là Bảo Lệ Trai rẻ nhất châm gài tóc. Mấy trăm văn châm gài tóc, trước kia Lâm Chi Niệm ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, có thể trong nội tâm nàng ngọt ngào sau đó, nhưng lại rất đau lòng. Phu quân vì sao mua như vậy sang quý vật phẩm? Lâm Chi Niệm nhỏ giọng hỏi. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, đi vào Lâm Chi Niệm sau lưng, đưa nàng trên đầu gỗ cây châm gỡ xuống. Sau đó lấy ra gỗ tử đàn châm gài tóc, nhẹ nhàng chèn Lâm Chi Niệm búi tóc trong. Một cái cây châm đáng là gì? Nương tử của ta tiên tư ngọc mạo, tương lai chỉ có mũ phượng khăn quàng bay mới có thể xứng với nương tử mỹ mạo. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt nói. Lâm Chi Niệm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cái gì mũ phượng khăn quàng bay, ta mới không cần. Tiếp này có ngươi, thiếp liền thỏa mãn. Lâm Chi Niệm thẹn thùng nói. Thẩm Ngọc Thành quan sát một chút thẹn thùng Lâm Chi Niệm, có căn này châm gài tóc tô điểm, Lâm Chi Niệm khí chất cũng tăng lên mấy phần. Thẩm Ngọc Thành nhẹ giọng tán dương, nương tử thật là dễ nhìn. Thật sự sao? Lâm Chi Niệm khẽ vuốt ửng đỏ gò má, huyện chuyển hàm xúc thẹn thùng. Không lừa ngươi. Hắn đem còn lại tiền bạc đưa ra, đặt ở trên mặt bàn. Còn dư chút tiền, nương tử thu. Nhìn thấy một thỏi bạc, cùng với một ít bạc vụn, cùng một ít tiền đồng, lại nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành hôm nay mua nhiều đồ như vậy quay về. Lâm Chi Niệm hỏi, phu quân kia tiểu thuyết thoại bản bán giá bao nhiêu tiền? Thẩm Ngọc Thành cười thần bí, ngươi đoán đoán nhìn xem. Hai lượng. Hai lượng sao đủ mua những vật này? Căn này châm gài tóc đều hơn bách văn, số này, năm lượng. Nghe nói như thế, Lâm Chi Niệm miệng có hơi mở ra, lộ ra giật mình nét mặt. Một quyển tiểu thuyết thoại bản, 25 trang, thế mà có thể bán ra 5 lượng giá tiền. Nương tử, ta đi một chuyến trụ tử ca nhà, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ ta trở lại. Ừm. Thẩm Ngọc Thành đem kia không ăn xong hơn phân nửa chỉ tương nga đưa ra, xé một đám viên khao thưởng lôi đỉnh, cái khác lại lần nữa gói kỹ. Phủ thêm áo ngoài, liền ra cửa đi sát vách. Lúc này, Vương đại trụ cặp vợ chồng bậy đã ăn xong cơm tối. Chu thị ngồi ở lò bên cạnh sưởi ấm, Vương đại trụ dùng thức ăn cho chó hớn cầu. Lúc này, hô tiếng cửa vang lên, Vương đại trụ lập tức đi mở cửa, đem Thẩm Ngọc Thành đón vào. Cặp vợ chồng đều đang nghĩ lấy Thẩm Ngọc Thành bị hãm hại chuyện này, lông mày một cái đây một cái vặn cực kỳ. Lại không nghĩ rằng, người trong cuộc Thẩm Ngọc Thành, cùng cái không có chuyện người đồng dạng. Chu Tử Ca, tẩu tử, lại cho các người mang tốt đồ vật đến rồi. Thẩm Ngọc Thành nói xong, đem bịt quay hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Chu thị vội vàng đứng dậy, đàng khai vải dầu, lập tức không thể tin nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Đây là Phúc Nguyên lâu tương nga, cũng không tiện nghi. Chu thị hoảng sợ nói, nàng cũng chỉ nghe nói qua, Phúc Nguyên lâu tương nga tất cả cửu Lý Sơn huyện đệ nhất. Chỉ là nghe mùi thơm này, thực sự không phải ven đường cửa hàng nhỏ gà quay vịt quay có thể so sánh được. Ngọc Thành, ngươi tại sao lại tốn tiền bậy bạ? Vương đại trụ thở dài một cái. Tiền kiếm lời không tốn, giữ lại vệ sinh không được để. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, sau đó lại lấy ra hai lượng bạc hơn đến, đặt ở trên mặt bàn. Chu thị nhìn thấy dòng giá hai thỏi bạc, đột nhiên đều bối rối. Thẩm Ngọc Thành đến tiền ăn, liền đã ngoài dự liệu của nàng, này làm sao còn tiền bạc? Chu Tử Ca, kia ba tấm ra, một tấm bán 5 lượng, một tấm bán 12, còn có một tấm ta cầm lấy đi trả ân tình, tổng cộng được 6 lượng. Ngươi cùng Chu Phong đều cầm 2 lượng nữa, ta cầm 12. Thẩm Ngọc Thành đúng sự thực nói. Chu thị nghe xong lời này, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Lần trước lên núi, Thẩm Ngọc Thành nhận dấu tư, cho nên lúc ban đầu Hồ Ma Tử cũng không có đoan uổng Thẩm Ngọc Thành, chỉ là Thẩm Ngọc Thành thông minh, không bị phát hiện. Vương đại chủ không nói hai lời, đem nửa lượng bạc kia cầm lên, nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong túi. Ba tấm gian nếu chúng ta cầm lấy đi bán, cũng phải không được nhiều như vậy tiền. Nếu là 6 lượng, bà ta cắt 2 lượng. Ngươi đừng đối với Chu Phong ăn ngay nói thật, ta cũng không nói. Vương đại chủ trầm giọng nói. Thẩm Ngọc Thành nghĩ lại, cũng không có từ chối. Chu Tử Ca, ngày mai theo ta lên sơn đi không? Chúng ta đi tìm một chút có hay không có dã sâm. Nếu có thể tìm thấy một gốc trăm năm dạ sâm, ta có một phương pháp, có thể bán mấy trăm lượng, đến lúc đó ta chia đều. Thẩm Ngọc Thành đề nghị. Vê đút có vê đút, mấy trăm lượng. Chu thị trực tiếp lên tiếng kinh hô. Trước mặt này hai lượng bạc, liền đã nhường nàng đầy đủ vui mừng. Có số tiền kia, mùa đông này không lo đói bụng. Tẩu tử đừng kinh, trăm năm dạ sâm có thể không dễ dàng như vậy tìm được. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt nói. Vương đại chủ cũng không có suy nghĩ nhiều,
trực tiếp đều đáp ứng xuống. Thành, hai ta ngày mai lên núi. Nếu là ngươi chính mình tìm được, tiền này về ngươi. Nếu là ta tìm được, hai ta chia đều. Dù sao cũng là ngươi phương pháp. Vương đại trụ trầm giọng nói. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, ngươi nói ta thành thật, ngươi càng thành thật. Vương đại trụ trong lòng có mấy lời, trước đây muốn nói, nhưng lại nén trở về. Ta đi trước, còn muốn đi một chuyến Chu Phong nhà, ta sáng mai thấy.
Được.
Thẩm Ngọc Thành đi rồi, Vương đại trụ tại lò lửa bên cạnh ngồi xuống. Ta nói cái gì tới, Ngọc Thành có ơn ta báo, không nhìn lầm người a. Vương đại trụ chất phát cười một tiếng. Ngược lại là thật không nghĩ tới, tiểu tử này cưới cái da trắng mỹ mạo tiểu nữ tử, liền cùng biến thành người khác tựa như. Nếu trước kia, hắn làm sao cho người tiền ăn? Chu thị nói xong, đem hai thỏi bạc cầm lấy, tỉ mỉ thưởng thức lên. Thẩm Ngọc Thành đi một chuyến Chu Phong nhà, cũng không có kinh động ai, yên lặng cho bạc sau đó, liền đi về nhà. Đêm đó, trong thôn Tiểu Nguyên bên trên, phòng bên cạnh trong sáng lên đèn, Dương Hữu Phúc trong miệng hút tẩu thuốc, Chu Phong ngồi ở bên cạnh hắn, giữa hai người án đài bên trên, bày biện hai thỏi bạc. Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này có chút bản sự, ba tấm da bán 6 lượng. Chu Phong nheo mắt vừa cười vừa nói. Dương Hữu Phúc liếc qua trắng bóng bạc, lại nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành gần đây đủ loại hành vi. Thẩm Ngọc Thành cha hắn chính là cái quái nhân, độc lai độc vãng, cũng không có gì. Nhưng hắn cha mất tích sau đó, Thẩm Ngọc Thành thay đổi trạng thái bình thường, trở nên cường thế. Dạng này người một sáng trưởng thành, dễ ảnh hưởng hắn ở trong thôn địa vị. Nếu là ngày trước, Dương Hữu Phúc khẳng định phải phân đi một nửa bạc. Chẳng qua hắn nghĩ lại, dùng ngân thương đem bạc đẩy lên Chu Phong trước mặt. Bạc ngươi thu, tiết kiệm chút ít hoa. Nếu là ta lấy được thông tin không giả, năm sau không chừng có tác dụng lớn chỗ. Dương Hữu Phúc lẩm bẩm nói. Chu Phong vậy không khách khí, lập tức đem hai thỏi bạc cất kỹ. Lão Dương, lần này săn đuổi, nên còn chưa đủ nhường người cả thôn chống nổi mùa đông này a. Nếu không lại tổ chức một chút, đi Long Môn Trướng tìm xem cái kia hoa trùng. Chu Phong đề nghị. Dương Hữu Phúc dập đầu cái đầu. Người có này hai lượng bạc, đều đủ ngươi qua mùa đông. Ta gần đây có cái khác chuyện khẩn yếu muốn làm, không có rảnh tổ chức lên núi. Dương Hữu Phúc nói. Được, ngài nghỉ ngơi, ta trở về. Chương 28, giá thú hung mãnh chương 28, giá thú hung mãnh ngày thứ hai, sáng sớm. Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm một khối ăn điểm tâm, thu thập sơ một chút. Và Vương đại trụ đến hô phía sau cửa, hai người khinh trang thượng trận, riêng phần mình mang theo một cái lực quyển, hướng Long Môn Trướng đi. Gần đây thời tiết này cổ quái, hôm qua thời tiết sáng sủa, tựa như phong tuyết đột nhiên đã vượt qua. Hai người buổi sáng lúc ra cửa, hay là một mảnh trời quang. Có thể sắc trời đột nhiên đều âm trầm xuống, lại đã nổi lên lông lông tuyết lớn. Hôm nay hai người chỉ có thể vượt qua Long Môn Trướng, tại bên ngoài Ly Sơn vây tìm kiếm một chút, không thể xâm nhập rừng sâu núi thẳm. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ trong lòng đều tin tưởng, đừng nói tìm thấy trăm năm dạ sâm, chính là tìm thấy một gốc 3-5 năm dạ sâm xác suất, vậy dường như bằng không. Bất quá, hai người có thể tìm kiếm điểm cái khác vật tư. Tỷ như thỏ hoang chuột núi cái gì, nếu tại đây băng tiên tuyết địa năng lực gặp được kỷ, vậy liền không thể tốt hơn. Thẩm Ngọc Thành còn có thể tìm một chút con sóc qua tử, nhiều lấy ra điểm quả hạch. Do đó, tìm dạ sâm cũng chỉ là tiện thể thôi. Hai người vào Long Môn Trướng, qua giữa sườn núi về sau, trong rừng cách xa nhau 70-80 mét, chậm chạp đi tới. Trên đường, Thẩm Ngọc Thành rút mấy cái lần trước lọt con sóc qua tử. Không bao lâu, Thẩm Ngọc Thành chính leo lên tại trên một thân cây, đột nhiên nghe được Vương đại trụ hô một tiếng. "Ngọc Thành mau xuống đây." Thẩm Ngọc Thành nhanh như chớp hạ thụ, vội vàng hướng phía Vương đại trụ bên ấy chạy tới. Chỉ thấy hai cái liệp quyển tại phụ cận tìm kiếm, Vương đại trụ đứng ở một đống lông tóc cùng vết máu trước mặt. "Hoa trùng hảo, Lôi đỉnh phát hiện." Nhìn lên tới nơi này phát sinh qua rất kịch liệt đánh nhau. Vương đại trụ trầm giọng nói. Đúng lúc này, cách đó không xa Lôi đỉnh kêu hai tiếng. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đội vàng chạy tới, đem tuyết bạc khai, một mảng lớn vết máu bị vùi lấp tại tuyết rơi. Có tàn phá da lông, xương vỡ, còn có hơn phân nửa khỏa bị gặm cái gì cũng không có còn lại dã thú xương đầu. Thẩm Ngọc Thành nhặt lên một cái cứng rắn như sắt, sắc bén như đao thú chỉ. Từ cái này phiến dấu vết không khó coi ra, có một đầu tuyết báo bị săn giết. Từ thú chỉ lớn nhỏ để phán đoán, có thể là Thẩm Ngọc Thành trước đó đụng tới đầu kia tuyết báo. Hoa này trùng thật có hơn 500 cân, năng lực săn giết kiểu này quái vật khổng lồ, chỉ có đại trùng cùng hắc hạt tử hai loại xuất sinh. Vương đại trụ thấp giọng nói. Rất rõ ràng, có một đầu so với kia tuyết báo càng kinh khủng đại gia hỏa từ rừng sâu núi thẳm chạy ra ngoài. Nơi này là đệ nhất ăn hiện trường. Đáng tiếc này ra. Thẩm Ngọc Thành thở dài một cái. Vương đại trụ tại phụ cận tìm một phen, rất mau gọi Thẩm Ngọc Thành một tiếng. Chỉ thấy hắn bàn mở một mảng lửa tuyết, tìm được rồi dấu chân. Là hắc hạt tử. Vương đại trụ trầm giọng nói, Long Môn Trướng đến rồi một đầu hắc hạt tử. Hắc hùng thịt không thể ăn, vừa thô lại xài. Nhưng mật gấu cùng tay gấu là thực sự bà bối, nhất là mật gấu. Chu Tử Ca, hai ta đào cái cạm bẫy thử một chút. Thẩm Ngọc Thành đề nghị. Quá nguy hiểm. Chẳng qua có thể thử một chút, chỉ là đừng ôm hy vọng. Rốt cuộc, chúng ta đều hai người. Vương đại trụ nói. Ừm. Ta đi tìm địa phương đào cạm bẫy, ngươi mang Lôi đỉnh cùng đoàn bao đến phụ cận tìm kiếm. Nếu là gặp, đừng hành động thiếu suy nghĩ, một mình ngươi đối phó không tới. Vương đại trụ dặn dò. Hiểu rõ. Thẩm Ngọc Thành cho hai cái liệp quyển lên dây thừng, mang theo hai cái liệp quyển đi nha. Tại nhanh đến đỉnh núi lúc, Lôi đỉnh cùng đoàn bao dường như nghe mùi vị, ngừng lại, hướng phía trước một gốc đại thụ sủa lọt lên. Thẩm Ngọc Thành cảnh giác nhìn, không dám tùy tiện tiến lên. Hắn liền ở tại chỗ chờ lấy, đợi 2 giờ, Vương đại trụ lần theo tiếng chó sủa tìm tới. Chu Tử Ca, ngươi nhìn xem. Cây kia ở dưới tuyết có bung lỏng dấu hiệu, dưới cây xem chừng có một hốc cây. Kia hắc hạt tử nên ở nhà, liệp quyển cái mũi không ra được sai. Vương đại trụ phân tích nói.
Vương đại trụ kinh nghiệm, hay là đây Thẩm Ngọc Thành lão đạo rất nhiều. Thẩm Ngọc Thành tại đây nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, Vương đại trụ liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Ngọc Thành, cả bấy ngay tại chúng ta đông nam phương hướng, 370m chỗ, ta làm ký hiệu, ngươi một chút có thể nhìn ra. Ta đi gõ thương tử, chờ chút cầm hắc hạt tử nếu truy ngươi, ngươi liền hướng bên ấy dẫn. Nếu là truy ta, ngươi đều phụ trách phối hợp tác chiến.
Được.
Thẩm Ngọc Thành vô cùng khẩn trương đáp ứng một tiếng. Vương đại trụ trước tiên đem lôi đỉnh dây thường giải, nhường Thẩm Ngọc Thành mệnh lệnh lôi đỉnh trước đi qua. Hắn thì nắm đoàn mao, thận trọng đến kia đại thụ hậu phương, đồng thời lấy ra trường đao, chậm rãi tiếp cận cây kia đại thụ. Vương đại trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành làm cái chuẩn bị chạy thủ thế. Sau đó cử đao, một đao chém vào cây kia đại thụ hậu phương. Lúc này, lôi đỉnh nhảy đến một bên, hướng phía đại thụ sủa loạn. Dưới cây hoàn toàn không có động tĩnh. Có thể Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ tâm, lại đều nhắc tới cũng học. Vương đại trụ lặp lại mấy lần, không có kết quả. Hắn vỡ xuống bên hông câu chảo, đi lên ném đi, câu chảo cuốn lấy một cái thô to nhánh cây. Chỉ thấy Vương đại trụ dùng sức kéo một cái. Khoa trương tráng kiện nhánh cây đứt gãy, đập xuống đất. Cả cây đại thụ lắc lư một hồi, mảng lớn tích tại trên phiến lá tuyết rơi dưới, phát ra tinh mịn và toa thanh. Đúng lúc này, dưới cành cây phương truyền đến một tiếng va chạm trầm đục. Đông rõ ràng là có đồ vật gì, tại bên trong hốc cây đụng phải trên nội bích. Hắc hạt tử nghỉ lại hốc cây, không phải tại cọc gỗ bên trong, mà là tại căn kết xuống phương trong động. Lần này đem cả cái cây đỉnh lay động không ngừng, lực đạo này lớn, có thể nghĩ. Nháy mắt sau đó, chỉ thấy một cự vật đột nhiên từ trong tuyết chui ra, hút bay một mảng lớn đông cứng tuyết động. Hống! Rít gào trầm trầm tiếng vang lên. Lam Thẩm Ngọc Thành nhìn thấy kia hắc hạt tử lúc, sắc mặt trắng bệch, ngay cả chân cũng đang run rẩy. Gấu đen kia một thân đen nhánh lông tóc, chênh chua mắt to, giờ phút này có vẻ rất phẫn nộ. Một đời trước hắc hùng, có thể dài đến 1m75 trở lên, thể trọng vượt qua 400 cân, cũng đã là cực lớn cá thể. Thế nhưng ra hỏa này, nửa không lũ lấy đều tối thiểu vượt xa 2m5, đứng thẳng lên vượt xa 3m, dáng người cực kỳ béo tốt, thể trọng xem chừng chạy 2000 cân đi. Này thân thể không giống như là kiếp trước hắc hùng, cũng không giống là tông hùng, càng tiếp cận kiếp trước gấu bắc cực. Đừng nói vai cao gần 1m lôi đỉnh, chính là trước đó đầu kia tuyết báo tại trước mặt nó, cũng có vẻ 10 phần nhỏ bé. Thẩm Ngọc Thành cách 20m khoảng cách, chỉ cảm thấy cảm giác gáp bách 10 phần. Thăng thêm vượng, lôi đỉnh hướng về phía hắc hùng sủa loạn. Gấu đen kia đột nhiên nằm rạp xuống hạ thân thể, thâm hậu tuyết động tại nó dưới chân, quả thực như là một mảnh chỗ nước cạn. Với lại, nó khởi động tốc độ cực nhanh, chạy vội mấy bước về sau, trực tiếp nhào về phía lôi đỉnh. Lôi đỉnh né tránh. Thẩm Ngọc Thành thấy thế, hô to đồng thời, lấy ra hốt hoảng cung tiễn bắn ra một tiễn. Chỉ thấy lôi đỉnh đột nhiên hướng phía thân cây phương hướng chạy vội, cao cao nhảy lên. Gấu đen kia bay nhào rơi xuống đất, béo tốt thân thể đện ở trên mặt tuyết, không chỉ tóe lên một mảng lớn bông tuyết, càng là hơn chấn đất dùng núi chuyển. Hắc hùng linh xảo quay thân, đồng thời đứng thẳng lên, to lớn chân trước ở giữa không trung đánh tới hướng lôi đỉnh. Này nếu như bị đánh trúng, lôi đỉnh tại chỗ sẽ không còn. Chương 29, đến từ cự vật cảm giác gáp bách chương 29, đến từ cự vật cảm giác gáp bách Thẩm Ngọc Thành tên bắn ra tiễn, chính giữa hắc hùng phía sau lưng. Dù là kiên làm bằng sắt thành đầu mũi tên, vậy căn bản không cách nào phá gấu đen kia phòng ngự, tựa như bắn tại trên nệm êm, bị vô lực văng ra. Nguy rồi. Thẩm Ngọc Thành trong lòng kinh hãi. Lúc này, lại nhìn thấy lôi đỉnh thân thể trên không trung bị dị uốn lẹo, hắc hùng sắc bén đầu ngón tay, cơ hồ là sát lôi đỉnh cái bụng sẽ qua. Lôi đỉnh bay về phía cây kia đại thụ thân cây, trên không trung điều chỉnh thân hình về sau, tứ chi trên tảng cây một đỉnh, hướng phía hướng trái ngược nhảy lên thật cao, vừa vặn hướng phía hắc hùng đỉnh đầu bay đi. Gấu đen kia một kích thất bại, thật không nghĩ đến nó nhanh nhẹn, căn bản đều không phù hợp nó kia béo tốt thân thể. Chỉ thấy nó một cái khác cánh tay nâng lên, quét ngang qua. Tên kia giơ lên chân trước đến, tối thiểu có thể được lấy cao hơn 3m. Lôi đỉnh lại một lần hữu kinh vô hiểm dán hắc hùng đầu ngón tay bay qua, sau khi rơi xuống đất, thuận thế tại trên mặt tuyết lăn vài vòng, đội vàng phóng người lên. Nguy hiểm thật. Lúc này, Vương đại trụ liên tiếp khai cung bắn tên, đồng thời hướng phía hắc hùng mắng to, hắc hạt tử, theo đuổi ra người ta. Vương đại trụ cung thuật tinh xảo, một tiễn trúng rồi hắc hùng cái cổ, ngoài ra một tiễn trúng rồi hắc hùng phía cạnh. Thế nhưng, vẫn không có phá bỡ này cự vật ra lông. Hắc hùng hướng phía Vương đại trụ hống một tiếng, chạy Vương đại trụ liền đi. Vương đại trụ buông lỏng ra đoàn mao, hai người chia ra hướng phía hai cái phương hướng khác nhau chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc, bước đầu tiên còn đang ở truy Vương đại trụ hắc hùng, đột nhiên đều thay đổi phương hướng. Đoàn mao vừa vặn chạy về phía Thẩm Ngọc Thành phương hướng, gấu đen kia nhảy lên một cái, một chảo tử rơi xuống. Chỉ nghe thấy đoàn mao hét thảm một tiếng, một con chó trực tiếp bị hắc hùng móng đuôi sắc bén cắt thành hai nửa. Ngọc Thành chạy mau. Vương đại trụ sao có thể nghĩ đến, xuất sinh kia thông minh như vậy, thế mà chạy Thẩm Ngọc Thành đi. Thẩm Ngọc Thành nhìn kia cự vật chạy như bay đến, sợ tới mức quay đầu liền chạy. Hắn đem phương pháp hô hấp tăng lên tới cực hạn, dưới chân liền cùng đạp phong hòa luân, một đường hướng phía cạm bẫy phương hướng chạy đội. Dù là Thẩm Ngọc Thành tốc độ rất nhanh, vẫn như trước năng lực nghe phía sau kia tràn ngập cảm giác gáp bách chấn thiên động địa tiếng động. Thẩm Ngọc Thành một đường chạy qua cạm bẫy, gấu đen kia điên cuồng đuổi theo không muốn, Vương đại trụ tại một bên đi theo, không ngừng dùng cùng tiễn trì hoãn tốc độ của gấu đen. Đột nhiên, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hắc hùng một đầu chìm vào trong cạm bẫy đầu. Đúng lúc này hắc hùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thẩm Ngọc Thành nhịp tim như nổ trống, nghe được phía sau tiếng động, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua, thấy gấu đen kia lọt vào cạm bẫy sau đó, lúc này mới dám dừng bước lại. Vương đại trụ tại một bên, hướng phía Thẩm Ngọc Thành hô, trước đừng đi qua. Lời nói vừa dứt, hai người liền thấy tên kia lại từ trong cạm bẫy đầu bò lên ra đây. Hắc hùng đứng ở cạm bẫy bên cạnh, run run người bên trên tuyết, sau đó hướng phía trên núi phương hướng chạy như bay. Thẩm Ngọc Thành đang định tiếp tục quay đầu chạy, thấy gấu đen kia quay đầu chạy, hai chân mềm nhũn, kém chút đều quỳ xuống. Lúc này, Vương Đại Trụ thấy thế, lúc này mới buông xuống trong tay bên trên cung tiễn, thật dài thở phào một cái. Hai người đi đến cạm bẫy bên cạnh, hướng bên trong xem xét. Cắm ở trong cạm bẫy to lớn thăm chúc, trên cơ bản toàn bộ đều bị lập vụn. Mà trong cạm bẫy đầu, lại chỉ để lại một chút xíu vết máu mà thôi. Những thứ này thăm chúc, ngay cả da lợn rừng đều có thể miễn cưỡng đâm rách, thế nhưng lại chỉ thương đến gấu đen kia da lông. Thật nghĩ thương xúc sinh kia, cạm bẫy này trong được cắm đầy đao kiếm mới được. Có thể dù là như thế, cũng chưa chắc năng lực trọng thương xúc sinh kia. Hắc Hạt Tử nhắc gan, bị thương chạy, chắc chắn sẽ thay cái hoa tử. Vương Đại Trụ trầm giọng nói, cái đồ chơi này vô cùng kinh khủng. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, đúng vậy à, may nó gan nhỏ, nếu một cái đại trùng, hai ta hôm nay phải đem nó dẫn hồi trong làng, số 23 người mới có thể làm được. Vương Đại Trụ cảm khái nói. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành lập tức nghĩ tới Liệp Quyền Đoàn Mao. Trụ Tử Ca, Đoàn Mao, Đoàn Mao hết rồi. Vương Đại Trụ lúc nói lời này, ánh mắt bên trong toát ra một tia bị thương. Hắn có 4 đầu Liệp Quyền, ở trong thôn coi như là số lượng nhiều. Gia đình bình thường đều là nuôi một cái đến hai cái, chỉ có Thẩm Ngọc Thành nhà, Vương Đại Trụ nhà, cùng với Lý Chính Dương Hữu Phúc nhà mới có vượt qua 4 đầu Liệp Quyền. Cũng không phải mỗi một đầu Liệp Quyền đều là lôi đỉnh, có thể làm được gặp nguy không loạn. Vương Đại Trụ trầm mặc một lát, đột nhiên hướng phía Thẩm Ngọc Thành gạt ra một kia có chút nụ cười khó coi, mở một trò đùa. Không có cách nào khác, chỉ có thể làm chút cây long não nhanh trở về, dương dương lên loa nấu nước. Vương Đại Trụ nói, kia Hắc Hạt Tử, chạy xa, hoán ổ, chỗ này tạm thời an toàn. Vương Đại Trụ nói. Vương Đại Trụ thấy Thẩm Ngọc Thành vẻ mặt nghiêm túc, thật tha cười nói, tú hoa môn sinh, đây chính là lôi đỉnh chủng, xem chừng năng lực huấn ra mấy đầu không tệ ra đây. Hôm nay tổn thất nặng nề, Thẩm Ngọc Thành tâm tình so với ngày đó thấy vậy thợ mộc chết ở trước mặt mình còn khó chịu hơn. Nay 10 dặm 8 thôn thợ săn đối với Liệp Quyển đều có cảm tình sâu đậm, hết rồi một đầu Liệp Quyển tương đương với thiếu một đầu cánh tay. Có thể nghĩ lại, thế đạo này nhân mạng còn không đáng tiền, làm sao có thể buồn xuân thương thu. Hiện tại Thẩm Ngọc Thành cũng chính thức gặp được săn thú mạo hiểm, gặp Hắc Hạt Tử thật sự là mệnh treo ở nhất tuyến. Cũng khó trách kia tay gấu bị coi là sơn hào hải vị, tại đây thế đạo có thể xưng so với người mệnh càng đáng giá. Ta mang Lôi Đình đi đem Đoàn Mao cầm trở về, tiện thể xem xét kia thương tử bên trong có hay không có hàng. Vương Đại Trụ nói, được, ta đi tìm con sóc hoa tử. Hôm nay mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch cũng có. Cây bên này ngoài người ta dự liệu có rất nhiều con sóc ổ, Thẩm Ngọc Thành rút mấy đại túi tiền quả hạch. Vương Đại Trụ liền mang theo Lôi Đình tại phụ cận tìm, cuối cùng chỉ bắt được 2 con chuột núi. Về phần kia tổ gấu bên trong, cái gì cũng không có. Thẩm Ngọc Thành đem quả hạch điểm 2 phần, 1 phần cho Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ vậy cầm một đầu chuột núi cho Thẩm Ngọc Thành. Ngọc Thành, đợi chút nữa mang ngươi bà nương đến ăn thịt chó, đại bổ. Vương Đại Trụ hô, không được. Nếu trước kia ta một cuống họ ngươi liền đến, bây giờ như thế nào luôn khách khí với ta? Nhất định đến a, nếu không ta có thể đi nhà ngươi gõ thương tử. Vương Đại Trụ cười hát nói, được thôi. Vương Đại Trụ trở về nhà, đem gãy làm 2 đoàn mao ném. Ngoài ra mấy đầu Liệp Quyển cũng vây quanh, vòng quanh đoàn mao hu hu nuốt nuốt không ngừng. Chu Thị thấy thế, nhịn không được thở dài một cái. Chuyện gì xảy ra? Chu Thị hỏi. Gặp một đầu Hắc Hạt Tử. Vương Đại Trụ thuận miệng hồi đáp. Cái gì? Hắc Hạt Tử cũng đến Long Môn Trướng? Chu Thị trong lòng giật mình. Ừ, ngươi gần đây đừng đi Long Môn Trướng, kia Hắc Hạt Tử tại đầu xuân trước đó, xác suất lớn sẽ không tiến sơn. Ngươi đem Liệp Quyển cũng nhốt chó bỏ, chờ chút đem thịt nấu. Ta gọi Ngọc Thành cặp vợ chồng đến ăn thịt. Vương Đại Trụ vừa nói, một bên cởi áo ra. Chu Thị đi tới Vương Đại Trụ bên cạnh, cầm tay hắn, an ủi một câu, đương ra, đường khổ sở, tú hoa lập tức sinh. Nhìn Vương Đại Trụ không có phản ứng gì, có thể chết rồi một cái Liệp Quyển, hắn so với ai khác cũng khó khăn qua. Không có chuyện, đi thôi. Ừm.